Chương 170, trận đầu báo cáo thắng lợi, trước lấy một châu, 2, chương 170, trận đầu báo cáo thắng lợi, trước lấy một châu, 2, Triệu Vũ cho Triệu Lương tự đóng cửa thư ký thừa, để hắn làm chính mình cán bộ tham mưu cao cấp, đồng thời cho thấy, chỉ cần hắn có thể lập công, chính mình tất nhiên không keo kiệt phong thưởng. Triệu Lương tự thâm thụ cảm động, hắn biết rõ chính mình dù lòng mang chí khí, lại từng một trận tại Liêu quốc bị mai một, bây giờ gặp được minh chủ, tất nhiên là thể phải máu chảy đầu rơi, đền ơn chi ngộ. Hắn quỳ sát tại đất, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghẹn ngào, bệ hạ như thế hậu đãi, vi thần ổn thỏa dốc hết có khả năng, vì bệ hạ thu hồi Dịch Châu. Bắc Tống sơ kỳ, chắc dễ hai châu còn thuộc về Triệu Tống Vương triều sở hữu. Thẳng đến bưng ủi năm đầu, Liêu quân lần nữa xuôi nam, Định Châu thủ tướng Lý Kế Long đem Dịch Châu tỉnh nét kỵ binh điều đến Định Châu, chắc châu cùng Dịch Châu đại bộ phận thổ địa bị Liêu quốc đánh chiếm, cũ Dịch Châu sở thuộc các huyện chỉ còn liền thành vì Triệu Tống Vương triều sở hữu. Triệu Tống Vương triều ở chỗ này đưa an túc, quảng tín hai quân đến toàn thành Nam Cảnh lấy ích bảo Đàm Châu. Dịch Châu đại bộ phận thổ địa từ đây tại Triệu Tống Vương triều trên bản đồ biến mất. Nếu như Triệu Vũ lần này Bắc Thượng có thể đem Dịch Châu đoạt lại, mặc dù không có nhiều lắm giá trị thực tế, nhưng hảo hảo tuyên truyền một chút, Triệu Vũ hy vọng tuyệt đối sẽ như mặt trời ban trưa. Không nói, Triệu Vũ nói với Triệu Lương Tự, như Ái Khanh vì chấm thu hồi Dịch Châu, chấm tất nhiên không phụ Ái Khanh. Ngoại trừ cam kết như vậy, Triệu Vũ lại cho Triệu Lương Tự mang lên đủ chán 1000 cân củ tỏi kim, để Triệu Lương Tự cầm đi chuẩn bị. Triệu Lương Tự trong lòng rung động trước nay chưa từng có sục sôi cùng trung thành. Hắn biết rõ, đây là Triệu Vũ đối với hắn tin tưởng vô điều kiện cùng chờ mong. Hắn âm vang hữu lực nói, vì thần định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao, thề đem Dịch Châu chi địa một lần nữa đặt vào ta đại tống bản đồ. Rất nhanh, Triệu Lương Tự liền cùng tuyên phủ ti muốn 20 người, 20 con ngựa mang theo hoàng kim tiến đến Dịch Châu. Triệu Lương Tự sở dĩ có lòng tin đem Dịch Châu đặt vào Triệu Tống Vương triều bản đồ, đó là bởi vì trước mắt Dịch Châu thủ thần là Lý Sử Ôn. Triệu Lương Tự tại Liêu triều lúc cùng Lý Sử Ôn kết thành mạc nịch chi giao. Hai người thấy ra luật diên hy thất đức, từng muốn cùng nhau nam chạy Triệu Tống Vương triều. Hai người còn từng tại Yên Kinh Bắc Cực miếu thắp hương vì mình, muốn tổng độ diệt khiết đan. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Lương Tự vững tin, chỉ cần hắn đi tìm Lý Sử Ôn, Lý Sử Ôn nhất định sẽ mang theo Dịch Châu đầu hàng Triệu Tống Vương triều. Dịch Châu tại Yên Kinh phía tây nam, ước chừng có hơn 200 dặm đường. Đi tây phương núi non trùng điệp, đông vọng vùng đất bằng phẳng, bởi vì một đầu dịch thủy mà gọi tên. Thời kỳ chiến quốc, Yến Thái Tử đang đưa tráng sĩ Kinh Kha Nam đi ám sát Tần Vương, ngay ở chỗ này dịch thủy bờ sông chắp tay nói lời tạm biệt. Phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không quay lại. Triệu Lương Tự đi tới Dịch Châu, cùng Lý Sử Ôn một phen trò chuyện về sau, hai người lại không như mà hợp. Triệu Lương Tự không biết là ban đầu Lý Sử Ôn đi sứ Triệu Tống Vương triều lúc, Triệu Vũ liền phái người cùng hắn tiếp xúc qua, muốn để hắn làm nội ứng. Lúc ấy Lý Sử Ôn liền rất tâm động, có thể khi đó hắn đối Liêu quốc còn có chờ mong, hy vọng đổi hoàng đế về sau Liêu quốc chính trị hoàn cảnh có thể biến tốt, hắn có thể được đến trọng dụng, cho nên không có đáp ứng Triệu Tống Vương triều lôi kéo. Không nghĩ gia luật diên hy còn không bằng gia luật hồng cơ, hắn càng hồ đồ, đến mức Liêu quốc chính trị hoàn cảnh càng kém, hắn quan triệt để không có ngày nổi danh. Cái này khiến Lý Sử Ôn đối Liêu quốc tuyệt vọng. Chính là tại dạng này lưng cảnh phía dưới, Lý Sử Ôn mới cùng Triệu Lương Tự ước định cùng nhau đi ném Triệu Tống Vương triều. Thêm nữa, Lý Sử Ôn một nhà lão tiểu cũng đều tại Dịch Châu, Tống Liêu khai chiến sắp đến, thân là song phương giao chiến tuyến đầu Dịch Châu, khẳng định sẽ bị cuốn vào trong đó, Lý Sử Ôn ngay tại vì đường ra mà phát sầu. Bây giờ, có Triệu Lương Tự dẫn tiến, Triệu Lương Tự lại đem Triệu Vũ một trận tán dương, Lý Sử Ôn hạ quyết định ném Triệu Tống Vương triều quyết tâm, hắn nói, hai người chúng ta ứng lập tức phái người đi Hùng Châu, liên hệ bệ hạ, hướng hắn thanh minh ta một nhà nam về chi ý, đợi quân Tống Bắc Thượng đi tới Dịch Châu lúc, chúng ta giết hết thành nội người khiết đan, nội ứng ngoại hợp, hiến thành về Tống, ngươi ý như thế nào? Triệu Lương Tự nói, đại thiện. Nhưng phái ai đi Hùng Châu? Chuyện này can hệ trọng đại, người này cần 10 phần đáng tin mới có thể. Triệu Lương Tự biết, hắn trở về, Lý Sử Ôn khẳng định không yên lòng. Mà lại, Triệu Lương Tự cũng sợ, hắn đi về sau, Lý Sử Ôn lại đổi ý, cho nên mới để Lý Sử Ôn phái người. Lý Sử Ôn không có chút gì do dự, liền phái hắn thân đệ đệ Lý Sử có thể trong đêm mang theo Triệu Lương Tự thư đi Hùng Châu. Hôm nay, Triệu Vũ đang cùng Lý Lâm, Trương Thuần, Tàng Bố, Hàn Trung Ngạn, Tô Triệt, Thái Biện, Quách Thành, Chủ Phác, Tôn Lộ, Tông Trạch, Vương Bẩm bọn người nghiên cứu Yên Vân địa khu địa hình. Trước đó bọn hắn còn tự thân leo lên nhiệt khí bóng mang lên tiên lý kính từ trên trời quan sát tất cả nước Yến địa hình. Đột nhiên có người tới báo, khởi bẩm bệ hạ, ngoài cửa có cái gọi Lý Sử có thể người muốn cầu kiến bệ hạ, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Trương Thuần nghe xong người này tên, lập tức liền xông Triệu Vũ nhẹ gật đầu, ra hiệu người này có thể thấy. Lý Ngạn cùng Trần Cấu cũng đều hướng Triệu Vũ bẩm báo, Lý Sử có thể là Lý Sử Ôn thân đệ đệ, có thể gặp một lần. Triệu Vũ cũng biết trong lịch sử Lý Sử có thể ném qua Triệu Tống Vương triều, đến sau bị Triệu Hoàn Quân thần đưa cho người kim, cho nên hắn rất thoải mái nói, giao hắn tiến đến a. Lý Sử có thể đi vào về sau, lập tức đem Triệu Lương Tự thư giao cho Triệu Vũ. Lý Ngạn đại Triệu Vũ tiếp nhận Triệu Lương Tự tin, cẩn thận kiểm tra qua, không có bất cứ vấn đề gì, mới giao cho Triệu Vũ. Triệu Vũ sau khi xem, cười hỏi, Dịch Châu hiện hữu bao nhiêu quân mã? Lý Sử có thể bộ nói, hiện hữu 5000 nhân mã, đều nguyện ý nghe từ bệ hạ điều khiển. Triệu Vũ rất thoải mái nói, tốt, ngươi lập tức trở về để Lý Ái Khanh cùng Triệu Ái Khanh chuẩn bị, ngày mai đại quân ta liền có thể đến Dịch Châu dưới thành, mời bọn họ mở cửa đến thành. Sau khi chuyện thành công, chấp ổn thỏa theo công luận thưởng, quyết không nuốt lời. Lý Sử có thể đại hỉ, lập tức trở về đi báo tin. Triệu Vũ sợ hãi người khác làm không xong chuyện lớn như vậy, hắn khâm điểm ổn thỏa cựu dự cùng có thể công thiện thủ địch hương đi. Để cho ổn thỏa, Triệu Vũ không chỉ có để Địch Hưng mang lên 5000 lính mới, trả lại hắn 500 thần cơ quân, để phòng vạn nhất. Cựu Dự cùng Địch Hưng lĩnh mệnh về sau, lập tức xuất quân bắc thượng. Tại khoảng cách Dịch Châu không xa trên đường, Thám Mã bỗng nhiên trở lại báo cáo nói, phía trước trên đường lớn bụi đất tung bay, phát hiện một chi binh mã từ đằng xa lao vụt mà tới. Có người cho là cái này có thể là Lý Sử Ôn phái tới nên đón nhân mã của bọn hắn. Địch Hưng lạnh nhạt nói, xem xét một chút chẳng phải sẽ biết. Địch Hưng lúc này liền để Tiếu Tham mang theo Thiên Lý Kính lên cao xem xét. Rất nhanh, Tiếu Tham liền phát hiện, tới chi này nhân mã, vậy mà là 3000 liều quân. Bọn hắn tranh thủ thời gian dùng phất cờ hiệu thông chi Địch Hưng. Kỳ thật, đây là từ cổ Yến Thành đánh tới một chi Ngưu Lan quân. Cái gọi là Ngưu Lan quân, là chỉ Ngưu Lan đô thống lĩnh ti chỉ huy quân đội. Sớm tại Liêu Thánh Tông thời kỳ, làm phòng ngự quân tống, Liêu Quốc tại Ngưu Lan núi thiết lập một cái Ngưu Lan đô thống lĩnh ti lệ thuộc vào Nam Kinh đều phủ nguyên soái, hạ hạt giám quân trại thống lĩnh ti cùng cửa đá thống lĩnh ti hai quân góc cạnh tương hỗ, phòng ngự phạm vi là xuôi theo Bạch Câu sông Tống Liêu Quốc giới tứ đổ bật hơn 700 dặm. Chi này Ngưu Lan quân được nghe quân tống đã qua giới bắc thượng, liền lập tức xuất hơn 3000 Ngưu Lan quân ra khỏi thành, đối diện mà lên. Địch Hưng lập tức bày trận nên địch. Tại Địch Hưng tận lực khống chế bề nửa ải, thần cơ quân tại không vận dụng hổ tốn pháo cùng anh tiên lôi tình huống dưới, dựa vào thần tí cung, liền đánh tan Ngưu Lan quân. Địch Hưng tự mình xuất linh lính mới bên trong mã quân đánh lén 10 dặm, mới rút về. Lý Sử Ôn cùng Triệu Lương tự nghe nói quân tống vừa đến đã đánh bại Ngưu Lan quân về sau, mệnh lệnh Lý Sử Ôn nhi tử Lý Thích dựa theo kế hoạch dự định, bắt đầu đổ sắt thành nội người khiết đan, nhất là họ Gia Luật, giết hết đầu, một tên cũng không để lại, chạm thảo trừ căn. Dịch Châu thành nội, người khiết đan miệng dù không phải rất nhiều, nhưng nhất thời cũng là gió tanh mưa máu, bầu không khí khủng bố. Đợi đến Cửu Dự cùng Địch Hưng xuất lĩnh quân tống đến Dịch Châu dưới thành lúc, Dịch Châu thành nội người khiết đan đã bị Lý Thích dẫn người giết tuyệt. Lý Sử Ôn phụ tử nghe hỏi đội vàng tự mình cùng Triệu Lương tự ra khỏi thành nên đón. Ra khỏi thành xem xét, Lý Sử Ôn phụ tử lập tức liền phát hiện, quân tống quân dung nghiêm chỉnh, trang bị tinh lương, kỷ luật nghiêm minh, khí thế như hồng, mà lại trên người bọn họ có một cỗ túc sát chi khí, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Thấy thế, Lý Sử Ôn phụ tử triệt để yên tâm, bọn hắn nhanh lên đem Cửu Dự, Địch Hưng bọn người đón vào trong thành. Chương 171, ta nam nhân là Triệu Vũ thì tốt biết bao. Chương 171, ta nam nhân là Triệu Vũ thì tốt biết bao. Thu được Cửu Dự cùng Địch Hưng thành công tiếp thu Dịch Châu thành tin tức, Triệu Vũ lại hỉ. Cái này thuộc về trận đầu báo cáo thắng lợi, hơn nữa còn là một lần hành động liền thu hồi một châu, tuyệt đối coi là một cái không tầm thường thắng lợi. Phải biết, tất cả Yên Vân địa khu cũng bất quá mới 16 cái châu, coi như đem Bình Loan doanh 3 châu cũng tăng thêm, cái kia cũng bất quá mới 19 cái châu, mà muốn là vẹn vẹn nhìn nước Yến, trên thực tế chỉ có 7 cái châu mà thôi. Vẹn vẹn một trận chiến này, Triệu Vũ liền thu hồi 1/7 nước Yến. Muốn đều là thuận lợi như vậy, Triệu Vũ không chừng rất dễ dàng liền có thể hoàn thành tự thân Triệu Không Giận bắt đầu Triệu Tống Vương triều các đời hoàng đế đều khát vọng lại không thể thành tựu, trở thành Triệu Tống Vương triều gần với Triệu Không Giận hoàng đế. Đương nhiên, đây chỉ là một mỹ hảo nguyện vọng thôi. Trên thực tế, muốn là từ vĩ mô phương diện đến xem, Triệu Vũ sở dĩ dễ dàng như vậy liền cướp đoạt Dịch Châu, ngoại trừ bởi vì có Triệu Lương tự làm thuyết khách, Lý Sử Ôn gia tộc có ném tống ý nguyện, cùng người khiết đan lâu dài tại người Hán trước mặt làm mưa làm gió song phương mâu thuẫn rất sâu, chủ yếu hơn nguyên nhân vẫn là hiện tại Liêu Quốc chiến tranh năng lực động viên quá yếu. Dựa theo lẽ thường tới nói, dân tộc Du Mục lấy chăn nuôi nghiệp làm chủ, trục cây rong mạc ư, hắn sản xuất cách sống khiến cho bọn hắn toàn dân giai binh. Nam tử trưởng thành bình thường là dân chăn nuôi, thời gian chiến tranh thì có thể cấp tốc chuyển hóa thành kỵ binh, lên ngựa xuất chinh. Mặt khác, bộ lạc thủ lĩnh đối thành viên không chế cũng tương đối trực tiếp, tại chiến tranh động biên lúc, thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, bộ lạc thành viên có thể cấp tốc tập kết. Mà làm nông dân tộc lấy nông nghiệp sản xuất làm chủ, nông dân cố định tại thổ địa bên trên, xử lý tương đối ổn định nông nghiệp lao động. Chiến tranh lúc bộc phát, cần triều đình từ đồng ruộng triệu tập nông dân. Mà lại làm nông dân tộc xã hội tổ chức kết cấu tương đối phức tạp, tầng cấp rõ ràng. Khổng lồ quan lại hệ thống tại truyền đạt chiến tranh động viên mệnh lệnh lúc, có thể sẽ xuất hiện tin tức truyền lại không thông suốt, hiệu suất thấp các loại vấn đề. Lại thêm, làm nông dân tộc người bình thường sẽ chỉ trồng trọt, sẽ không đánh trận, thậm chí giết qua gà đều rất ít, còn phải huấn luyện mới có thể thành quân. Những này đều khiến cho Liêu Quốc chiến tranh năng lực động viên hẳn là mạnh hơn xa Triệu Tống Vương triều. Có thể hiện nay tình huống thực tế chính là, bởi vì Liêu Quốc thái bình lâu ngày, người Liêu cao độ hàn hóa, nội bộ sống an nhàn sung sướng, đại lượng người Liêu đã cáo biệt du mục sinh hoạt, cải thành giống như người Hán định cư lại, xử lý làm nông hoặc thủ công nghiệp, thưởng thụ lấy thành thị phồn hoa cùng an nhàn. Ngày xưa lưng ngựa dân tộc, bây giờ rất nhiều đã khó tìm ngựa, lại càng không cần phải nói bảo trì kia rong ruổi thảo nguyên dũng mãnh. Ngày xưa bộ lạc thủ lĩnh, rất nhiều hóa thân thành văn thần võ tướng, trầm mê ở triều đình quyền mưu đấu tranh, đối bộ hạ lực ước thúc không lớn bằng lúc trước. Liêu Quốc quân đội, từ lâu không còn năm đó chi dũng, đã từng lấy kỵ xạ văn danh thiên hạ khiết đan thiết kỵ, bây giờ hỗn tạp đại lượng bộ binh, lại bởi vì khuyết thiếu đầy đủ huấn luyện, sức chiến đấu giảm mất đi nhiều. Hậu cần cung ứng bên trên, mặc dù vẫn có bộ phận xúc vật tùy quân, nhưng càng nhiều ỷ lại tại từ Hán Trương thu lương thực cùng vật tư, cái này suy yếu rất lớn hắn tính cơ động cùng tính linh hoạt. Càng nghiêm trọng hơn chính là, Liêu Quốc nội bộ mục nát cùng mâu thuẫn ngày càng kích thích. Đáng quan chức trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cắt xén quân lương, dẫn đến sĩ khí sa sút. Đều dân tộc ở giữa ngăn cách cùng xung đột cũng chưa tiêu ngừng, khiến cho quốc gia khó mà hình thành thống nhất ý chí cùng lực lượng tới đối kháng ngoại địch. Cái này khiến Liêu Quốc chiến tranh năng lực động viên đại đại suy yếu. Tương phản, Triệu Tống Vương triều những năm này một mực tại đối Tây Hạ tác chiến, Triệu Vũ còn cố ý xây chuyên môn vì chiến đấu mà sinh thần cơ quân cùng 4 phụ lính mới, đồng thời đã sớm tại làm chiến tranh chuẩn bị cùng động viên. Cái này quân Tống mới đoạt tại Liêu quân phía trước đến chiến trường, đồng thời lợi dụng cái này ưu thế, thành công cầm xuống Dịch Châu, trước cho Liêu Quốc đánh đòn cảnh cáo. Triệu Vũ ngay lập tức cũng là người ta đem cái này tin chiến thắng đưa về triều đình, cổ vũ sĩ khí. Đó lấy, Triệu Vũ mệnh lệnh cửu dự, Lịch Hưng, Lý Sử Ôn bọn người, lập tức ra cố thành phòng, đồng thời quét sạch Dịch Châu địa khu thuộc về Liêu Quốc bảo trại, quân đội, vũ trang, đồng thời tùy thời thu hồi cực kỳ trọng yếu tử kinh quan. Liêu Quốc đô thành thực hành năm kinh chế, theo thứ tự là Lên Kinh, Trung Kinh, Đông Kinh, Tây Kinh cùng Nam Kinh, Lên Kinh là chính thức thủ đô, còn lại 4 kinh vị thủ đô thứ hai. Nam Kinh thủ đô thứ hai cung thành đứng sừng sững ở Yên Kinh thành tây góc phía nam, quy mô cũng không lớn. Tường thành cao 3 trượng, rộng 1 trượng 5. Cung thành là một cái độc lập phong bế khu vực, ngoại trừ cung điện khu bên ngoài, còn có vườn trái cây, giao chỉ, sân bóng các loại. Cung thành cửa chính gọi tuyên giáo cửa, cùng Yên Kinh thành tương liên. Đại điện bên ngoài chính là giao chỉ, sóng biết dập dờn, phong quang tươi đẹp, có một phen đặc biệt phong tình. Giao chỉ chính là một cái xinh đẹp hoa sen hồ, mặt nước rộng lớn, hiện hình móng ngựa, ở vào hoàng thành cung điện khu vực trung tâm. Giao chỉ bên trong có một cái đảo nhỏ gọi giao tự, mà giao chỉ điện tọa lạc tại hòn đảo này phía trên. Cùng Triệu Vũ đã đến nước Yến giống nhau, gia luật Diên Hy cũng đã đến nước Yến. Người khác hiện tại liền ở tại giao chỉ trong điện, mỗi ngày tiêu giao khoái hoạt. Gia luật Diên Hy được biết Dịch Châu Lý Sử Ôn làm phản nhìn về phía Côn Tống, rất phẫn nộ, thế nhưng rất bất đắc dĩ. Tuy nói là hắn ra tay trước lên chiến tranh động viên, đồng thời chuẩn bị một lần hành động liền phát động 70 vạn đại quân. Có thể hết hạn cho tới bây giờ, hắn mới tụ tập lại một nửa nhân mã, cũng chính là hơn 300.000 nhân mã. Trong đó gần một nửa còn tại Tống, Liêu, Hạ biên giới, uy hiếp Triệu Tống Vương Triều, chuẩn bị tại Tây Hạ chịu không nổi thời điểm tiếp viện Tây Hạ. Còn lại hơn 200.000 nhân mã, một bộ phận tại thủ vệ cực kỳ trọng yếu cư dung quan, một bộ phận tại thủ vệ khác quan hải, bảo trại, còn có một bộ phận tại Bạch Câu sông cùng Phạm Thôn cùng quân Tống giằng co, ngoài ra còn có 10 vạn đại quân tại bảo vệ gia luật Diên Hy. Tóm lại, làm phòng thủ một phương, binh lực dù nhìn tựa như khổng lồ, kỳ thực phân tán các nơi, khó mà hình thành tập trung thế công. Lúc trước Liêu Tống ở giữa chiến tranh, phần lớn đều là Liêu quân Tống, quân Tống thủ, bây giờ ngược lại, để từ gia luật Diên Hy cho tới Liêu quân tướng sĩ, tất cả đều rất không thích ứng. Mà đây cũng chính là Triệu Vũ quân thần muốn hiệu quả. Thủ, bởi vì Triệu Tống Vương Triều tại Hà Bắc tiền tuyến công sự phòng ngự không đáng trọng dụng, không có cách nào thủ, cũng thủ không được. Đã như vậy, vậy còn không như, buông tay buông chân đi Liêu quốc cảnh nội công, để Liêu quân phân tán đóng giữ, cứ như vậy, quân Tống liền có thể lấy công làm thủ, đổi bị động làm chủ động, đem chiến tranh quyền chủ động vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Vậy hạ, trời đức, trong mây, sóc, võ, ứng, úy các vùng 5 vạn phiên Hán tinh nhuệ kỵ binh, đầu tháng 8 tụ tập, nguyên chuẩn bị đi hướng mây địa, nay đã nhìn Nam Kinh chạy tới. Đông Bắc Triều lấy đi 10 vạn đại quân đã trên đường, Ô Cổ Địch Liệt Bộ Đô thống quân ti 5 vạn tinh kỵ lại có 20 ngày liền có thể đến Nam Kinh, Thất Vi Vương phủ 1 vạn tinh kỵ ít ngày nữa liền sẽ đến. Hạt Tô quán nữ chân nước lớn Vương phủ, Nam nữ chân nước, Bắc nữ chân nước lớn Vương phủ, nữ chân nước Thuận Hóa Vương phủ, Hoàng Long phủ nữ chân lớn Vương phủ, sông áp lục nữ chân lớn Vương phủ cùng ra 5 vạn nữ chân tinh binh. Doanh Ca nói, hán bộ cùng Cao Ly chi chiến, lập tức đánh, Úc còn không mang nổi mình Úc, thực sự đánh không ra nhân mà đến, mời bệ hạ. Gia luật Diên Hy đánh gãy Bắc phủ tể tướng Tiêu Thường Ca tấu, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói, nói cho Doanh Ca, sinh nữ chân nếu không ra 5 vạn nhân mã tới tham chiến, chấm liền đình chỉ cùng nữ chân hết thảy mậu dịch băng lai, đem hạt lưỡi điện chia cho Cao Ly. Nghe thấy gia luật Diên Hy lời nói, có người không khỏi mà sống nữ chân bóp một cái mồ hôi lạnh. Rất hiển nhiên, gia luật Diên Hy đây là đang uy hiếp sinh nữ chân, các ngươi muốn là không giúp đỡ ta Đại Liêu đánh bại Triệu Tống Vương Triều, ta trước đoạn kinh tế của các ngươi, lại duy trì Cao Ly tiêu diệt các ngươi nữ chân. Bởi vậy có thể thấy được, gia luật Diên Hy cũng không phải một điểm đầu góc chính trị đều không có. Tiêu Thưởng Ca tiếp lấy tấu bẩm, các quân huyện, các bộ tộc xuất binh tình huống. Có thể những người này đều không ngoại lệ, chính là có thể kéo liền kéo, có thậm chí biểu thị còn cần 2-3 tháng mới có thể ra binh, không biết, còn tưởng rằng bọn hắn là làm nông dân tộc, cần lâu như vậy mới có thể ra chiến. Nghĩ đến đây binh mã nhất nhanh cũng phải hơn 1 tháng mới có thể tụ tập lại, gia luật Diên Hy liền nhức đầu không thôi, hắn hỏi Tả Hữu, quân Tống đã tới, đại quân ta chưa tập kết, phải làm như thế nào cho phải? Bác viện su mật sứ gia luật A Tô nói, có thể phải dùng đi chất vấn Tống quốc hoàng đế, vì sao khẽ mở chiến sự, đoạt ta Đại Liêu Dịch Châu, kéo dài thời gian, lại Nam Triều chi binh e ngại giá lạnh, thời gian tại ta, như nam trong quân ta kế sách, đợi tuyết lớn giáng lâm, ta Đại Liêu không khác bằng thêm 10 vạn đại quân, khi đó Nam Triều hắn thua không nghi ngờ. Gia luật Diên Hy đại hỉ, hắn vừa định tán dương gia luật A Tô, chỉ nghe thấy Liêu Hưng Tông gia luật Tông Thật Thứ Tử, Liêu Đạo Tông gia luật Hồng Cơ cùng mẫu đệ, Tống Ngụy Quốc Vương gia luật cùng Lỗ Hoát Ung Dung nói, Nam Triều hoàng đế lần này bắt thượng tự mình cùng ta Đại Liêu giao chiến, gây nên người, chính là kiểm chế nhà ta, không dạy nhà ta phái đại quân tiếp viện Tây Hạ, nếu ta nhà làm kế hòa bình, hắn chắc chắn kế liền kế, như vậy lúc cứ thế Tây Hạ bị diệt, nhà ta liền muốn một mình. Ứng đối Nam Triều, khó đảm bảo hắn không sinh lòng cướp đoạt ta Đại Liêu Tây Kinh đạo, Nam Kinh đạo, Bình Châu đạo chi tâm. Gia luật Đại Bino cũng nói, Nam Triều hoàng đế trẻ tuổi nóng tính, một lời bất hòa, liền thân sách đại quân tới cùng ta Đại Liêu giao chiến, như không có Tây Hạ kiểm chế, hậu quả khó mà lường được, việc cấp bách chính là mau chóng đánh tan quân Tống, giao hắn đầu đuôi không thể nhìn nhau. Gia luật Diên Hy nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng biết gia luật cùng Lỗ Bát cùng gia luật Đại Bino lời nói không loa, một khi bị Triệu Vũ đạt được, Liêu quốc liền nguy hiểm. Lúc này, đồng chi Bắc viện su mật Tiêu Đức Lạc đại nói, không phải là ta Đại Liêu không muốn nhanh bại Nam Triều, thực là đại quân ta bị tập kết, như vội vàng một trận chiến, thắng cố nhiên tốt, vạn nhất bất hạnh chiến bại, Tây Hạ nguy rồi không nói, quốc trung không phù hợp quy tắc chi bộ, cũng đem ngao ngoe muốn động, thừa cơ mà lên, ta Đại Liêu nguy rồi. Thần coi là, việc cấp bách chính là cố thủ chờ cứu viện, đồng thời phái ra sứ giả, một mặt cùng Tây Hạ câu thông khiến cho nhất thiết phải thủ vững, một phương diện khác cũng cần cùng Nam Triều nghị hòa, lấy kéo dài thời gian, đối đãi ta đại quân tập kết hoàn tất, lại cùng Nam Triều nhất quyết thư hùng. Gia Luật Diên Hy nghe vậy, cau mày, ánh mắt tại chúng thần trên người vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại, tìm kiếm tốt nhất sách lược ứng đối. Đại điện bên trong nhất thời lâm vào yên lặng, chỉ có giao chỉ bên trong gió nhẹ lướt qua lá sen, phát ra tiếng vang xào xạc, cùng cái này hồi hộp không khí không hợp nhau. Tiêu Đức Lạc đại chi ngôn, dù ổn thỏa, lại quá tiêu cực. Gia Luật Đại Bino nhịn không được mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần nội vàng, ta đại Liêu chính là tiền triều thượng quốc, há có thể tùy tiện yếu thế tại người. Nếu không chủ động xuất kích, áp chế hắn nguyệt khí, đợi Nam Triều đại quân áp cảnh, sĩ khí tăng vọt, ta đại Liêu tướng sĩ sợ khó mà ngăn cản. Đại Bino nói cực phải. Gia Luật cùng Lỗ Hoát cũng gật đầu phụ họa, Nam Triều hoàng đế lần này thân chinh, hẳn là nhất định phải được, nếu ta đại Liêu một vị lùi bước, sẽ chỉ cổ vũ hắn phách lối khí diễm, với đất nước bất lợi. Gia Luật Diên Hy nghe vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết rõ, Gia Luật Đại Bino cùng Gia Luật cùng Lỗ Hoát lời nói không phải không có lý, nhưng Tiêu Đức Lạc đại lo lắng cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Một khi chiến bại, hậu quả khó mà lường được. Tình thế khó xử phía dưới, Gia Luật Diên Hy phất phất tay, đợi chấm nghị kỹ chi, lại làm định đoạn. Nói xong, Gia Luật Diên Hy liền đứng dậy đi, nguyên địa chỉ để lại một đám khó có thể tin đại thần. Cái này đều lửa cháy đến nơi, Gia Luật Diên Hy không tranh thủ thời gian xuất ra cái đối sách, là đàm, là đánh, là phòng, để bọn hắn có cái cố gắng phương hướng, hắn vậy mà lại giống lúc trước như thế, tuyển chọn đi tránh ra chàng, trốn tránh khó khăn. Mấu chốt, lấy một đám Liêu thần kinh nghiệm, Gia Luật Diên Hy cái này vừa trốn, cũng không biết lúc nào trở ra, làm không tốt, hắn lại chạy đi đi săn, vậy cái này sự kiện coi như phiền phức. Vậy phải làm sao bây giờ? Một đám lo lắng Liêu quốc tương lai đại thần tranh thủ thời gian tụ tập cùng một chỗ thương lượng đối sách. Thương lượng tới thương lượng đi, đám người để quốc cứu tổ phụ phòng, đi tìm Văn Phi Tiêu Sát Sát, để Tiêu Sát Sát đi thúc giục Gia Luật Diên Hy mau chóng cầm cái chủ ý, nếu không khả năng sẽ trở ngại sự tình. Tổ phụ phòng từ chối không được, chỉ có thể đi tìm Trở Sinh Tiêu Sát Sát, đem một đám đại thần ý tứ nói với nàng rõ ràng. Tiêu Sát Sát thế là kéo lấy nặng nghề thân thể đến tìm Gia Luật Diên Hy. Tiêu Sát Sát vừa định cùng Gia Luật Diên Hy hảo hảo nói một chút việc này, không nghĩ Gia Luật Diên Hy vậy mà đánh đòn phủ đầu, hắn chỉ vào Tiêu Sát Sát mắng, đều án ngươi lầm chấm, xúi dục chấm đi cùng Tây Hạ liên hợp, bây giờ khiến Nam Triều hoàng đế ngự giá thân trinh, đoạt ta dịch châu, để chấm đâm lao phải theo lao, vì đó thế nhưng ngươi hại chấm khổ quá. Tiêu Sát Sát thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, Gia Luật Diên Hy vậy mà có thể nói ra dạng này lời nói. Nàng một lòng vì Liêu Triều, một lòng vì Gia Luật Diên Hy, lại đổi lấy Gia Luật Diên Hy như vậy vô cớ chỉ trích, trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, trong hốc mắt không khỏi nổi lên lệ quang. Tiêu Sát Sát cố nén không để nước mắt hạ xuống, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, lại như cũ duy trì tỉnh táo cùng tôn nghiêm, nói: "Bệ hạ lời ấy sai rồi. Nay Nam Triều hoàng đế muốn bắt chước Hán Võ Đường Tông, đoạt Tây Hạ, Yên Vân chi địa khôi phục Hán Đường cựu thổ, ta Đại Liêu cùng Tây Hạ môi hở răng lạnh, liên thủ kháng Tống chính là thượng sách. Một thành một chỗ được mất, bất quá chuyện thường bình ra, há có thể bởi vì nhất thời chi thất, toàn bộ phủ định liên hạ kháng Tống đại kế. Bệ hạ nếu có thể cấp tốc tập kết binh lực, chỉ huy xuôi nam, chưa chắc không thể phục đoạt mất đất, dưỡng nước ta uy. Thần thiếp lo lắng người, không phải trước mắt chi thắng bại, mà là ta Đại Liêu lâu dài chi an uy. Bệ hạ như bởi vì nhất thời chi phẫn, mà vứt bỏ Tây Hạ tại không để ý, ngày khác Nam Triều đắc chí, ta Đại Liêu đem lấy gì tự xử?" Hoàng hậu Tiêu Đoạt Lý lại, Nguyên phi Tiêu Quý Ca cũng đều khuyên Gia Luật Diên Hy, thậm chí liền cả Đức phi Tiêu Sư Cố Đô khuyên Gia Luật Diên Hy. Gia Luật Diên Hy thần sắc hơi có hòa hoãn, nhưng lửa giận trong lòng vẫn chưa hoàn toàn lắng lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, bây giờ quân ta phân tán các nơi, khó mà tập kết, Nam Triều đại quân áp cảnh, chấm lại có thể thế nào?" Tiêu Sát Sát nhịn không được suy nghĩ, muốn là ta Tiêu Sát Sát nam nhân là Tống Triều hoàng đế, mà không phải cái này một quân, thì tốt biết bao. Tiêu Sát Sát đè xuống cái này không thực tế ý nghĩ, tiếp tục khuyên Gia Luật Diên Hy, chí ít cũng trước phái sứ thần đi Hùng Châu gặp mặt Nam Triều hoàng đế cho chính mình đại quân tập kết tranh thủ chút thời gian, nếu không đây không phải lãng phí thời gian quý giá nha. Chương 172, hai tuyến toàn thắng, dưỡng nước ta uy. Chương 172, hai tuyến toàn thắng, dưỡng nước ta uy. Tại Tiêu Sát Sát, Tiêu Đoạt Lý lại, Tiêu Quý Ca, Tiêu Sư Cổ chờ hậu cung tần phi quyết bảo, Gia Luật Diên Hy mới khiến cho Tiêu Thưởng Ca phái hai cái sứ thần tiến đến Hùng Châu vấn trách. Tiêu Thưởng Ca sợ hãi Triệu Vũ đem phái đi sứ thần cho giết, như thế song phương liền không có đường lùi, chỉ có thể toàn diện khai chiến, cho nên hắn phái lúc trước thành công đi sứ Triệu Tống Vương Triều, Triệu Vũ đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Tiêu Phụng Tiên cùng hắn thần Tả Sĩ Cung tiến về Hùng Châu gặp mặt Triệu Vũ. Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung đi tới Bạch Câu sông bên cạnh, sợ hãi bị ngộ thương, bọn hắn giơ lên một mặt đồng thời dùng khiết đan văn tự cùng chữ Hán viết nghị hòa hai chữ lại kỳ. Bạch Câu sông trên có một tòa cầu, cầu đầu nam bị quân Tống khống chế, đầu bắc bị Liêu quân khống chế. Tiêu Phụng Tiên mang theo tùy tùng trong tay nghị hòa đại kỳ đón gió tung bay, bay phất phới. Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung trốn ở mấy cái cầm tấm thuẫn tùy tùng đằng sau, sợ mất mật qua sông. Phạm Thuần Vi phái người nhận được Tiêu Phụng Tiên, Tả Sĩ Cung một nhóm, sau đó cho Hùng Châu đưa đi tin tức, để tuyên phủ ti phái bạn quán dùng tới trước nên đón Tiêu Phụng Tiên, Tả Sĩ Cung một nhóm đi Hùng Châu. Tại Phạm Thuần Vi an bài xuống, Tiêu Phụng Tiên, Tả Sĩ Cung một nhóm trước được an bài tại Đông Lộ quân một tòa xa xôi trong quân doanh. Tả Sĩ Cung con muốn nhân cơ hội xem xét một chút quân Tống tình huống. Không nghĩ, Phạm Thuần Vi phái đi người căn bản cũng không cho Tiêu Phụng Tiên, Tả Sĩ Cung một nhóm tiếp xúc đến quân Tống cơ hội, đồng thời chờ bọn hắn tiến vào quân doanh về sau, trực tiếp liền đem bọn hắn cho khống chế lại. Thế Tả Sĩ Cung cũng chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Ngay tại Tiêu Phụng Tiên, Tả Sĩ Cung một nhóm tại Đông Lộ quân trong quân doanh lo lắng chờ lấy bạn quán sử ra đón hắn nhóm đi Hùng Châu thời khắc, nơi xa đột nhiên chuyển đến kịch chiến thanh âm. Tiêu Phụng Tiên quá sợ hãi, vội vàng đi ra liều vải, hướng thủ vệ hỏi dò, xin hỏi, đây là cớ gì? Thủ vệ rất cường ngạnh trả lời, mời đại sứ đi về nghỉ. Nói lời này đồng thời, thủ vệ nắm tay đặt tại trên chuôi đao. Thấy thế, Tiêu Phụng Tiên chỉ có thể đàng hoàng lui về liều vải, đem thời gian phát trở lại 2 canh giờ trước đó. Tây Lộ quân chủ tướng Vương Thiệm vẫn luôn là một vị rất có tiến thủ tâm, cũng có thể nói là một vị rất có dạ tâm tướng lĩnh. Trước kia, Vương Thiệm liền bởi vì bốc lên thưởng hoại tội, vì chuột mật thiết họa lấy Thanh Đường kế sách. Hắn xuất quân đánh chiếm Mạc Xuyên, chiêu hàng Hạt Trinh. Sau lại chiếm lĩnh Thanh Đường, tống lấy Thanh Đường vì Thiện Châu, lấy Mạc Xuyên vì Hoàng Châu. Vương Thiệm bởi vì công tiến tứ phương quán dùng, Vinh Châu phòng ngự sự, viết Thiện Châu sự tình, sau bái Duy Châu đoàn luyện sứ, vì Đường kiểm hạt. Không nghĩ, Vương Thiệm chính là một cái tiêu chuẩn Tây quân tướng lĩnh, hắn đến sau dung túng bộ hạ phiếu cướp, dẫn đến người Khương phản kháng, cùng Tây hạ vây kín Mạc Xuyên, quân tống nhiều lần tổn hại đại tướng, tiến tới bị chuyển vận dùng bạch tội trộm lấy tài vận, giết người diệt khẩu, bị biếm thành phải ngàn ngưu tướng quân, an trí phòng châu, sau lại bị sùng quân xương hóa quân. Ngay tại Vương Thiệm đi vào nhân sinh thấp nhất lúc, không chịu được nổi, chuẩn bị bản thân chấm dứt thời điểm, là Triệu Vũ đăng cơ, đặc xá Vương Thiệm, mới bảo trụ Vương Thiệm tính mệnh. Triệu Vũ không chỉ có đặc xá Vương Thiệm, còn bởi vì nhìn chúng Vương Thiệm tiến công tính, mà cất nhắc Vương Thiệm ngồi lên Tây phụ quân đại tướng chi vị, cho Vương Thiệm một lần nữa lật bàn cơ hội. Đương nhiên, Triệu Vũ cũng tự mình đã cảnh cáo Vương Thiệm, không thể lại dùng mang Tây quân bộ kia mang lính mới, còn cố ý đem Lý Lâm Biên lính mới quân quy quân kỷ cho Vương Thiệm, để hắn con xuống tới làm theo. Vương Thiệm vẫn muốn báo Triệu Vũ chi ngộ đại ân. Sao, lần này Triệu Vũ lại để cho Vương Thiệm chơi hắn am hiểu nhất tìm kiếm chiến cơ, dẫn đầu khai chiến, đánh tan còn không có tụ họp lại Liêu quân. Còn để bọn hắn một mực đánh trận, đánh thắng, có thưởng, đánh bại, định phạt. Theo Vương Thiệm, đây chính là hắn báo đáp Triệu Vũ ân chi ngộ cơ hội trời cho, cũng là hắn trở mình tuyệt hảo cơ hội. Cho nên, đi tới Phạm Thôn về sau, Vương Thiệm vẫn tại nghiên cứu thế nào đánh tan Liêu quân, rửa sạch nhục nhã. Vương Thiệm từ bắt được Liêu quân gián điệp chỗ biết được, Liêu quân đại tướng Tiêu Thác không phải cũng xuất lĩnh 3 vạn Liêu cưỡi tại Phạm Thôn đông bắc phương hướng đóng quân. Tiêu Thác không phải cũng là Liêu quốc nổi danh tướng lĩnh, tại chống cự ngoại địch cùng giữ gìn trong nước ổn định phương diện phát huy nhất định tác dụng. Song phương rằng có mấy ngày, một mực tại tích cực tìm kiếm chiến cơ quân tống, thừa dịp Liêu quân không có tập hợp hoàn tất, dẫn đầu thẳng hướng Liêu quân. Tiêu Thác không phải cũng đóng quân Bắc Cô Sơn bên trên, lấy 3 vạn Liêu kỵ bảy trận, phân 3 đường trú đóng ở, rất nhiều Liêu kỵ thậm chí mang theo từ ngựa 3-4 tớt. Vương Thiệm tự mình dẫn đầu trực thuộc tinh nhuệ kỵ binh trú binh Nam Cô Sơn đỉnh núi, nhìn địa hình, cũng tiến hành tác chiến quy hoạch. Chiến tranh ngay từ đầu, Vương Thiệm liền khiến 1 chi 300 người trọng trang kỵ binh xuống núi khiêu chiến, Liêu quân một phương không hề nhượng bộ chút nào, tại Tiêu Thác không phải cũng chỉ huy bên dưới, 1 chi 300 nhân mã trọng trang kỵ binh cũng xuống núi ra sức công kích. Ngay tại song phương trên chiến trường giết đến khó phân thắng bại thời khắc, Vương Thiệm mệnh chủng sư chung cùng chết ngạn chất linh thần cơ hậu quân ứng chiến. Thần cơ hậu quân lấy hổ tồn pháo phối hợp thần tí cung xạ kích, Liêu quân trọng trang kỵ binh dồn dập chúng đạn chúng tên xuống ngựa, tiên phong xuất hiện tàn tác dấu hiệu. Diêu Cổ xuất Tây phụ quân tiền quân mã quân truy kích, bị Liêu quân phản kích, Diêu Cổ chúng tên lui lại. Cùng một thời gian, Vương Thiệm mệnh Tây phụ quân tả quân công kích Liêu quân phải bộ, cũng bị lấy được đột phá. Thần cơ quân hậu quân tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, Liêu quân tử thương đông đảo. Vương Thiệm thừa cơ mệnh lệnh Tây phụ quân hữu quân công kích Liêu quân trái bộ, song phương kỵ binh kịch liệt đối xông chém giết, lẫn nhau có tử thương, Tây phụ quân hữu quân chủ tướng cắt cổ còn lực chiến mà chết. Có thể thấy được, Liêu quân sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Vương Thiệm thấy quân tống cùng Liêu quân giao chiến tiến vào gay cấn, tự mình dẫn Tây phụ trong quân quân mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh, từ đỉnh núi bay thẳng Liêu quân chủ lực trung ương. Liêu quân bị đời này lực quân xung kích, mới bắt đầu toàn tuyến tan tác. Quân tống sĩ khí đại trấn, toàn quân đột kích, giết hắn tướng lĩnh, đầu lĩnh hơn 10 người, chạm bắt thủ sổ đầu tiên ngàn cấp, thu hết hắn dê bỏ lạc đà hơn 10 vạn mà về. Liêu quân tàn quân hướng bắc chạy trốn. Quân tống thừa thắng xông lên mấy chục dặm, lại sinh cầm Liêu quân hơn ngàn nhân mã. Thấy Tây tuyến đánh lên, đông tuyến chủ tướng Cao Vĩnh Nghiên cũng nhẫn mại không ngừng. Cao Vĩnh Niên là người Phiên, không phải người Hán. Vương Thiệm đánh chiếm Thanh Đường lúc, Cao Vĩnh Niên tổng lĩnh Phiên binh đảm nhiệm tiên phong. Tại Tông Ca phản loạn lúc, hắn xuất lĩnh hơn ngàn kỵ binh thẳng đến Hán Thành, mở tỉnh trường hạt đường, đánh lui phản Khương. Còn tại người Khương mãnh liệt tiến công bên dưới, nhiều lần đem hắn đánh lui. Ngoài ra, hắn cùng Miêu Lý, Diêu Hùng các tướng lãnh hiệp đồng tác chiến, tại suối Lan Tông Bảo, Thật Thạc Lốc, Cản Câu các vùng cùng người Khương giao chiến, biểu hiện anh dũng, từng đơn mã viên mâu, tại vạn chúng bên trong đâm chết Khương Tù Biêu Gà Tư, khiến quân địch tiêu đột, tuyệt đối là viên hán tướng. Đến sau, Vương Hậu thu hồi Thanh Đường địa khu lúc. Vương Hậu phái Cao Vĩnh Niên dẫn binh 2 vạn ra kinh Ngọc Quan, đánh hạ An Xuyên Bảo, đến Hoàng Châu, sau đó đảm nhiệm Chi Châu. Tại cùng Khê Sa La Tát chiến đấu bên trong, Cao Vĩnh Niên vung tuyển phòng đột trận, đại bại Khương quân, hiệp trợ bình định Thiệt Châu. Cùng Vương Thiệm là tại nhân sinh thấp nhất cấp lúc, bị Triệu Vũ làm tới 4 phụ quân khác biệt, Cao Vĩnh Niên là tại công thành danh toại thời điểm bị Triệu Vũ làm tới 4 phụ quân đảm nhiệm đại tướng. Trong lịch sử, hắn Tao Ngộ từng bị chính mình chiêu nạp quen hộ thân binh làm phản, bị người Khương bắt được, sau bị Đa La Ba sát hại, tâm can bị hắn đào ra dùng ăn. Việc này Triệu Vũ phi thường rõ ràng, cho nên Trương Thuần tiến cử Cao Vĩnh Niên đảm nhiệm Đông phụ quân đại tướng lúc, Triệu Vũ lập tức liền đồng ý Cao Vĩnh Niên mặc dù là người Phiên, nhưng hắn Hán hóa trình độ cực cao, còn có nguyên phủ Lũng Hữu Lục vì Triệu Tống Vương Triệu tại biên giới Tây Bắc chiến sự lập xuống không ít chiến công, có thể nói văn võ song toàn, trung thành cảnh cảnh. Tây tuyến chiến dịch khai hỏa về sau, Đông tuyến Liêu quân đại tướng Gia Luật Bát đặc biệt ngượng nghịu, vụ trộm phái 1 chi 3000 nhân mã khinh kỵ binh đi tiếp viện Tây tuyến. Gia Luật Bát đặc biệt ngượng nghịu lịch sĩ Liêu đạo tông, Gia Luật Diên Hi 2 triều, ở trên quân sự rất có thành tích, từng tham dự đối ngăn bút chờ bộ tộc chinh chiến, vì Liêu quốc ổn định biên cương thế cục lập xuống công lao. Dạng này gia luật bát đặc biệt ngưỡng nhịu, không phải không biết, hắn như thế điều binh, một khi đông tuyến quân tống lúc này cùng hắn khai chiến, sẽ ảnh hưởng hắn bên này Liêu quân sĩ khí. Nhưng tại gia luật bát đặc biệt ngưỡng nhịu xem ra, hắn là bí mật điều đi cái này 3.000 nhân mã, quân tống hẳn là phát hiện không được hắn tiểu động tác, liền xem như phát hiện, cũng chưa chắc liền có thể bắt lấy cái này chiến cơ. Mà cái này 3.000 nhân mã chỉ cần xuất hiện tại tây tuyến, rất có thể sẽ đại đại cổ vũ Liêu quân sĩ khí, thậm chí là đưa đến chuyển bại thành thắng tác dụng. Thật tình không biết, quân tống bên trong có Thiên Lý Kính, Cao Vĩnh Niên lại thời khắc đều sai người dùng Thiên Lý Kính quan sát mở bên kia Liêu quân động tĩnh. Cái này khiến Cao Vĩnh Niên ngay lập tức liền biết ra luật bắt đặc biệt ngượng nghịu tiểu động tác. Cao Vĩnh Niên lúc này liền hạ lệnh, chỉnh quân, xuất chiến. Phạm Thuần Túy còn có chút do dự, hắn hỏi, phải chăng chờ một chút? Nếu là địch nhân quỷ kế, Cao Vĩnh Niên kết luận nói, cho dù là địch nhân kế sách, ta 5 vạn đại quân nơi tay, lại có thần cơ quân, hắn chỉ có 3 vạn nhân mã, còn gì phải sợ? Lính mới là song trưởng quan chế, mà lại xây quân ban đầu, Lý Lâm liền định ra, bình thường giám quân nói đến tính, thời gian chiến tranh đại tướng nói đến tính. Cho nên, Cao Vĩnh Niên muốn xuất chiến, Phạm Thuần Túy cũng không có biện pháp, chỉ có thể toàn lực phối hợp. Rất nhanh, Đông phủ quân tiền quân liền bắt đầu hướng Liêu quân xạ kích, mũi tên như mưa. Liêu quân không hề phòng bị, thụ thương vô số. Đồng thời, thần cơ tiền quân tại Lưu Trọng Vũ cùng chủng sư đạo xuất lĩnh dưới hướng sông cầu phát động xung kích. Cao Vĩnh Niên lại cố ý để Đông phủ quân tả quân vây quanh Bạch Cầu sông thượng du, tìm nước cạn địa phương qua sông, chuẩn bị giết Liêu quân cái xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị. Liêu quân đại tướng ra luật bắt đặc biệt ngượng nghịu thấy thế, sắc mặt đột biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới quân tống có thể nhanh chóng như vậy phát giác hắn điều động, đồng thời cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn vội vàng mệnh lệnh bộ hạ chỉnh đốn quân trận, chuẩn bị lên chiến, nhưng trong lúc bối rối, quân lệnh truyền đạt không thông suốt, Liêu quân trận cước đã loạn. Cao Vĩnh Niên đứng ở trước trận, trong tay hắn Thiên Lý Kính đem Liêu quân nhất cử nhất động thấy rất rõ ràng, hắn cơ trong tay lệnh kỳ, chỉ huy nhu định. Truyền lệnh xuống, thần cơ tiền quân tăng tốc độ tiến lên, nhất thiết phải tại Liêu quân viện quân đến trước vượt qua sông cầu. Lúc này Bạch Câu sông mở, mưa tên bay tán loạn. Đông phụ quân tiền quân cường nỗ thủ môn đều đâu vào đấy tiến hành tề sạng, mũi tên tiếng xé gió cùng Liêu quân tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Mà thần cơ tiền quân tại Lưu Trọng Vũ cùng chủng sư đạo dẫn đầu bên dưới, như là một thanh lưỡi dao, xuyên thẳng sông cầu. Quân tống thần tí cung cùng hổ tồn pháo tầm bắn viễn siêu Liêu quân cung tiễn, dày đặc mưa tên cùng đạn pháo ép tới Liêu quân không ngẩng đầu được lên. Thừa dịp cái này khe hở, thần cơ quân quy mô xông qua Bạch Câu sông cầu, cùng từ thượng lưu mà tới Đông phụ quân tả quân phân tả hữu hai cánh, đem Liêu quân vây quanh. Gia Luật Bát đặc biệt chói mắt thấy thế cục chuyển tiếp đột ngột, trong lòng lo lắng ba phần. Hắn biết rõ, nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn ổn định trận cước, Liêu quân chắc chắn vỡ tan ngàn dặm. Thế là, hắn tự mình xuất lĩnh dưới trướng thân binh, ý đồ lấy tinh nhuệ chi sư xông phá quân tống vòng đây, trọng trấn sĩ khí. Nhưng mà, Cao Vĩnh Niên sớm đã ngờ tới Gia Luật Bát đặc biệt ngượng nghịu sẽ có cử động lần này, hắn ra lệnh Đông phụ quân hữu quân từ dưới nước chạy cạn chỗ qua sông, từ cánh bộc đánh, cùng thần cơ tiền quân, Đông phụ quân tả quân, hình thành ba mặt giáp công chi thế. Gia Luật Bát đặc biệt ngượng nghịu thân binh mặc dù dũng mãnh, nhưng ở quân tống giống như thủy triều thế công bên dưới, cũng dần dần lực bất tòng tâm. Mấu chốt, thần cơ tiền quân hỏa lực quá mạnh, chính diện giao chiến phía dưới, Liêu quân căn bản là ngăn cản không nổi. Trên chiến trường, tiếng nổ, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, chiến mã tê minh thành đàn vào một chỗ, linh thái nhức óc. Quân tống tướng sĩ anh dũng giết địch, thẳng tiến không lùi, trong mắt của bọn hắn lóe ra đối thắng lợi khát vọng, mà Liêu quân thì dần dần lâm vào tuyệt vọng, sĩ khí sa sút, dấu hiệu thất bại đã lộ. Đúng lúc này, Cao Vĩnh Niên tự mình dẫn Đông phụ quân trung quân cùng hậu quân sông qua sông, toàn quân khởi xướng tổng tiến công. Quân tống tướng sĩ như là mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Gia Luật Bát đặc biệt ngượng nghịu thấy tình thế không ổn, muốn phá vây chạy trốn, lại bị quân tống một tên tiểu tướng ngăn lại, hai người giao thủ bất quá mấy hiệp, Gia Luật Bát đặc biệt ngượng nghịu liền bị bắt sống. Liêu quân chủ tướng bị bắt, sĩ khí lập tức phát triển mạnh mẽ, dồn dập tan tác. Cao Vĩnh Niên mệnh lệnh sở hữu ma quân đánh lén, một mực đánh lén đến mới thành dưới thành, mới mang theo tù binh thu được mà về. Trận chiến này, Đông Lộ quân đánh giết mấy ngàn Liêu quân tướng sĩ, tù binh mấy ngàn Liêu quân tướng sĩ, thu hết hắn dê bỏ lạc đà hơn 10 vạn mà về. Trương Tuân cùng Phạm Thuần Túy trước sau phái khoái mã đi Hùng Châu hướng Triệu Vũ báo tiệp, đồng thời xin chỉ thị đem chiến tuyến đẩy về trước. Triệu Vũ được đến tin chiến thắng về sau, đại hỉ, lúc này Thăng Vương Tiệm cùng Cao Vĩnh Niên vì tiết độ lưu về sau, Trương Tuân cùng Phạm Thuần Túy vì quan sát sứ, cái khác lập nên chiến công người, lập tức thống kê, mau chóng phát xuống thăng thưởng bản thượng. Đồng thời, Triệu Vũ căn cứ tặng bố bọn người đề nghị, cho phép Đông Lộ quân cùng Tây Lộ quân đều lấy Trác Châu vì mục tiêu kế tiếp vận động trở quách thành chỉ huy, cướp đoạt Trác Châu. Sau 3 ngày, thẳng đến Đông Lộ quân chỉnh đốn hoàn tất, xuất phát, bạn quán dùng Trịnh đồng ý Trung Hòa ngựa chính mới đến tiếp Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung. Trịnh đồng ý bên trong vào lúc này ngoại giao sự vụ bên trong tương đối sinh động. Hắn từng nhiều lần tham dự Tống Liêu ở giữa ngoại giao hoạt động, tại một chút ngoại giao sự vụ xử lý bên trên phát huy nhất định tác dụng, người Liêu đối với hắn rất quen thuộc, cho nên Triệu Vũ phái hắn tới đảm nhiệm bạn quán dùng. Mà ngựa chính chính là lưỡng Tống thời kỳ nổi danh ngoại giao đại thần ngựa khuyết Trương phụ thân. Trịnh đồng ý Trung Hòa ngựa chính nhận được Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung về sau, nghẹn một bụng vấn đề Tiêu Phụng Tiên bội hỏi, hôm qua giao chiến thanh âm vang tận mây xanh, không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Trịnh đồng ý bên trong mỉm cười, trong thần sắc mang theo nồng đậm tự hào, hôm qua đông tây hai tuyến đồng thời khai chiến, hai tuyến quân ta đều lấy được đại thắng, đông tuyến càng là bắt sống Quý Phương Đô thống chế Gia Luật Bát đặc biệt ngượng nghịu, dương nước ta huy. Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung quá sợ hãi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Liêu quân hai tuyến tất cả đều bại, thậm chí liền cả Liêu quốc danh tướng Gia Luật Bát đặc biệt ngượng nghịu đều bị quân tống cho bắt. Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung đội vàng truy vấn tỉ mỉ, Đối việc này, muốn uy hiếp Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung Trịnh đồng ý trung hòa ngựa chính, cũng không có che giấu, đem bọn hắn biết rõ, không cần giữ bí mật, tất cả đều cùng Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung nói. Nghe xong, Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung bắt đầu lo lắng. Bọn hắn biết, chính mình lần này đi sứ, chỉ sợ là tốn công vô ích. Còn tốt, từ một đường này tiếp đại đến xem, Triệu Tống Vương triều đối bọn hắn tới chơi rất xem trọng. Mặc kệ mục đích là cái gì, chỉ ít từ hình thức đi lên giảng, Triệu Tống Vương triều làm đến lễ nghi chu toàn. Cái này khiến bọn hắn tại tuyệt vọng sau khi, vẫn còn tồn tại một tia hy vọng mong manh. Chương 173, đánh thắng, liền phải như thế đảm. Chương 173, đánh thắng, liền phải như thế đảm. Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung bị Trịnh đồng ý trung hòa ngựa chính mang về Hùng Châu, an bài tại một gia đình hơi nghỉ ngơi. Hùng Châu trong thành vốn là có dịch quán, nhưng tòa này dịch quán lại bị Tuyên phủ ti cho chiếm. Đương nhiên, đây là đang cho Triệu Vũ xây một tòa hành cung điều kiện tiên quyết. Cho nên, Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung tới Hùng Châu đi sứ, liền không thể lại ở dịch quán. Bất quá trừ cái đó ra, khác lễ nghi, Triệu Tống Vương triều đầy đủ mọi thứ. Cái này khiến Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung tâm thoáng buông xuống một chút. Lúc chạm vào tối, Trịnh đồng ý bên trong phụng mệnh tới cùng Tiêu Phụng Tiên yêu cầu quốc thư, hai vị đại sứ, nhà ta tế chấp muốn mượn nhìn quốc thư, mong rằng tạo thuận lợi. Tả Sĩ Cung nói, quốc thư đương hiến cho quý quốc hoàng đế bệ hạ, không dám trước xem người khác. Không nghĩ, Trịnh đồng ý bên trong căn bản không nhìn Tả Sĩ Cung cái này hán nhi phó sứ, mà là nhìn về phía Tiêu Phụng Tiên vị này khiết đan chính sứ. Hán ban sơ là dân tộc thiểu số đối người Hán xưng hô, như Hán Nhạc phủ bên trong có thơ nói, ta là Bát Nhã Nhi, không hiểu Hán Nhạc thiếu nhi thơ đường bên trong cũng có Hán Nhi tận làm hồ nhi ngữ, lại hướng đầu tưởng mắng Hán câu thơ. Khi đó, Hán cái từ ngữ này cùng người Hán đồng nghĩa, cũng không khen chê ý vị. Nhưng tại Liêu quốc thu được Yên Vân 16 châu về sau, đặc biệt là tại Liêu quốc cùng Bắc Tống rằng có trong lúc đó, Liêu cùng Tống đối phân thuộc tại hai nước cảnh nội Hán dân xưng hô bắt đầu phát sinh biến hóa. Người Liêu xưng hô Tống triều cảnh nội Hán dân vì nam nhân mà xưng hô buồn quốc cảnh nội, chủ yếu là Yên Vân địa khu, Hán dân vì Hán. Người Tống cũng xưng hô Liêu quốc cảnh nội Hán dân vì Hán có khi còn mắng bọn hắn vì người phiên. Liêu, Tống cùng trong lịch sử đến sau Kim, đối Yên Vân địa khu Hán dân đều nhất trí gọi là Hán. Cái này cho thấy, Hán đã diễn biến thành một loại mang theo miệt thị giọng điệu đặc biệt sừng, phản ứng ra Liêu, Tống cùng Kim, đều đối Yên Vân địa khu những này Hán nhi rất không tín nhiệm. Trong lịch sử, Triệu Các quân thần muốn kiềm chế Quách Dược Sư cùng Thường Thắng quân, tránh khỏi Quách Dược Sư cùng Thường Thắng quân một nhà độc đại, liền để Đàm Trần tuyển chọn 10 vạn cường tráng Hán nhi tổ kiến Nghĩa Thắng quân, đồng thời hy vọng Nghĩa Thắng quân có thể gánh vác bảo vệ quốc gia trách nhiệm, có thể thu phục đồng thời thủ vệ phía sau núi Mây Cửu Châu. Vì thế, Triệu Các không tiếc đối Nghĩa Thắng quân đề cao đãi ngộ, tiêu tốn rất nhiều tài lực, vật lực, trả giá cực lớn đại giới. Thế nhưng là, một khi lâm trận, những này Hán nhi nhóm lại đối Tống triều không hề trung thành có thể nói, dồn dập làm phản. Nay chủ yếu cũng là bởi vì, người Tống ở trước mặt lấy người phiên tới nhục mạ những này Hán. Có thể thấy được người Tống cùng Hán Nhi ở giữa khuyết thiếu tán đồng cảm giác, xem hắn không phải tộc loại của ta cảm xúc là rất mãnh liệt. Dạng này cũng tất yếu khiến cho Hán Nhi nhóm không cách nào tại người Tống nơi đó tìm được thuộc về. Thế là Hán Nhi dồn dập lên hai lòng, cuối cùng dồn dập phản Tống ném kim. Đến sau quân Kim xuôi nam, thậm chí là đằng sau Tĩnh Khang sỉ nhục phát sinh, có rất lớn trình độ đều là bởi vì những này Hán Nhi phản bội tạo thành. Lại đến sau Kim quốc cùng Nam Tống ở giữa chiến tranh, càng là có đại lượng Hán Nhi bị Kim quốc điều động tham dự vào đối Nam Tống hành động quân sự bên trong. Những này Hán Nhi lợi dụng bọn hắn quen thuộc nơi đó hoàn cảnh địa lý cùng Hán tộc một chút phong tục tập quán, tại Kim binh xuôi nam quá trình bên trong, vì Kim binh xung làm dẫn đường, cung cấp tình báo, hiệp trợ Kim binh tác chiến, thậm chí trực tiếp trở thành Kim binh. Cái này ở một mức độ nào đó tăng cường người Kim hành động quân sự năng lực, đối Nam Tống phòng ngự tạo thành rất bất lợi ảnh hưởng. Thậm chí đều có thể nói, Nam Tống kháng Kim trong chiến tranh, có rất lớn trình độ đánh đều là những này Hán. Đáng buồn chính là, cứ việc rất nhiều Hán Nhi cam tâm tình nguyện đương Liêu triều, Kim triều chó săn, nhưng bởi vì còn có không ít Hán Nhi tâm hướng Triệu Tống Vương triều, dẫn đến bất luận là Liêu triều vẫn là Kim triều, đối với Hán Nhi đều chỉ là lợi dụng, cho tới bây giờ đều không có thật tín nhiệm qua. Đương nhiên, trong lịch sử Tống triều, bởi vì có đại lượng Hán Nhi hiệu trung Liêu, Kim cũng không tín nhiệm những này Hán. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, những này Hán Nhi thân ở trong khe hẹp, đã không bị cố thổ chỗ tiếp nhận, cũng khó lấy được mới bang chi thực tình, giống như vận mệnh khí tử, tại trong dòng chảy lịch sử phiêu bạt không nơi nương tựa. Bọn hắn hoặc ra ngoài sinh kế, hoặc bức bách tại thời thế, không thể không phụ thuộc vào cường quyền phía dưới để cầu đến một chút hy vọng sống. Nhưng mà phần này sinh tồn đại giới lại là linh hồn bạt mẹo cùng thuộc về mê thất, mà Tả Sĩ cũng chính là điển hình Hán Nhi, hơn nữa là điển hình đối người hồ trung thành cảnh cảnh Hán gian. Tại Bác Thượng trước đó biết rõ lịch sử Trương Tuần, liền cùng Triệu Vũ nói qua Hán Nhi vấn đề. Đến sau Triệu Vũ lại cầm Hán Nhi vấn đề cùng Tăng Bố bọn người thảo luận qua. Cuối cùng Triệu Vũ quân thần đạt thành chung nhận thức, tại Hán Nhi muốn khác nhau đối đãi, cũng chính là đối Triệu Lương Tự, Lý Sử Ôn dạng này tâm hướng Triệu Tống Vương triều Hán Nhi muốn đầy đủ tiếp nhận cùng tín nhiệm, mà đối xử giống Tả Sĩ cung dạng này tâm hướng phiên bang Hán gian phải kiên quyết đả kích, không chút lưu tình, thậm chí là trừ chi cho thông khoái. Thông qua một đường này quan sát, Trịnh đồng ý bên trong đã xác định Tả Sĩ cung chính là Triệu Tống Vương triều muốn trừ hết Hán gian, cho nên hắn đối Tả Sĩ cung cái này chú định muốn chết Hán gian một điểm sắc mặt tốt đều không có. Còn nữa nói, nào có chính sứ ở đây cùng phó sứ dây dưa, đây chính là đàm phán tối kỵ. Tiêu Phụng Tiên ngược lại là rất dễ nói chuyện, hắn lập tức liền đem quốc thư lấy ra giao cho Trịnh đồng ý bên trong. Trịnh đồng ý bên trong cầm tới quốc thư, lập tức đi ngay giao cho Tăng Bố, Hàn Trung Ngạn, Tô Triệt, Thái Biện bốn vị này tới trước. Tăng Bố bốn người xem xét, ra luật diên hy cho Triệu Vũ quốc thư bên trong có lớn đoạn cuồng bội chi ngôn, mà lại phần lớn là chỉ trích quát mắng ngữ điệu, giống như là quý hướng không lượng đức lượng tài, không thẩm thiên thời nhân sự, nay cùng Tây Hạ giao chiến, còn dám sờ ta Đại Liêu thiên uy, tự tìm đường chết. Giống như là Liêu Tống hai triệu bởi vì Thiền Uyên chi minh hòa bình trăm năm, Tống triều là lễ nghi chi quốc, nay không để ý hữu hảo minh ước, dẫn đầu cử binh bắc thượng, binh gia quý ở nổi danh, không biết Tống binh tại sao đến tận đây. Lại giống nay ngươi hướng dẫn đầu cử binh lâm một bên, cưỡng đoạt dân đất, phá hư minh ước trước đây, ta Đại Liêu sẽ làm lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, thương sư vấn tội, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, lấy chính thiên đạo. Nhìn ngươi dừng cương trước bờ vực, nhanh chóng lui binh, trả lại chỗ chiêm thành hồ, lại trả lại chiếm hạ cương thổ, bàn lại hòa ước, nếu không thiên uy khó dò, tự gánh lấy hậu quả. Nếu như là quân Tống đại bại Liêu quân trước đó, Liêu quốc xuất ra dạng này quốc thư tới uy hiếp Triệu Tống vương triều, có thể thực sẽ cho Triệu Tống vương triều nhất định áp lực. Dù sao khi đó Tống Liêu hai nước còn không có chính thức giao thủ, Liêu quốc lực uy hiếp vẫn tại. Thế nhưng là ba ngày trước kia hai trận chiến, quân Tống tất cả đều đại hoạch toàn thắng, còn bắt sống ra luật pháp đặc biệt ngưỡng hiệu, cái này đừng nói Tằng Bố cùng Thái Biện hai cái này chủ chiến phái, chính là bảo thủ Hàn Trung Ngạn nhìn thấy dạng này quốc thư cũng nhịn không được nói, như thế quốc thư an dám vào hiện, trả lại sứ nhà Liêu thôi, để bọn hắn trở về một lần nữa chọn lọc từ ngữ, lại đến nghị hòa. Thậm chí liền cả Tô Triệt đều nói Bắc triều đồ khen binh chúng không muốn thiên lý không thuận, người không đấu trí. Ngày hôm trước chi chiến bị quân ta đón đầu trọng kích, tổn binh hao tướng băng mũ khởi giáp, chủ tướng luôn hãm nhìn bụi mà chạy, hôm nay lại hiến như thế quốc thư, tăng thêm trò cười. Ngược lại là Tằng Bố nói câu lời công đạo, hai bọn họ tới trước, Liêu quân còn chưa ăn này đánh bại, cố hữu ỷ lại không sợ gì, mới có này quốc thư, trải qua này bại một lần, như để Bắc triều trùng tu quốc thư, tất nhiên không dám như thế. Thái Biện càng là dùng chẳng thèm ngó tới ngựa khi nói, kia Tiêu Phụng Tiên đã biết bây giờ tình thế, đương quả quyết hủy đi quốc thư, để tránh kích thích mâu thuẫn, vì Bắc triều trêu chọc đại họa, không nghĩ hắn lại ngay cả như thế cấp bách trí đều không, đáng buồn đáng tiếc, nhân vật như vậy lại cũng có thể trở thành Bắc triều lương đống, nhận Bắc triều hoàng đế coi trọng, nên ta Đại Tống trung hưng. Bốn người thương lượng một chút, cảm thấy dạng này quốc thư đưa cho Triệu Vũ nhìn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế là Tằng Bố đại biểu mặt khác ba vị thế chấp đi đem quốc thư bên trên nội dung rất uyển chuyển nói với Triệu Vũ một lần. Triệu Vũ nghe xong nói với Tằng Bố, ái khanh nhìn xem xử lý a. Trận đánh thua Tằng Bố muốn là không đàm phán, còn có tình có thể nguyên. Cuộc chiến này đều đánh thắng, Tằng Bố muốn là lại còn không đàm, vậy hắn cũng liền trắng ở quan trường chìm nổi mấy chục năm. Sau đó Tằng Bố tìm đến Trịnh Đồng ý trung hòa ngựa chính, đối với hắn hai người bàn giao một phen, liền để bọn hắn mang theo Liêu quốc quốc thư đi gặp Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung. Trịnh Đồng ý trung hòa ngựa chính vừa thấy được Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung, liền đem quốc thư trả lại Tiêu Phụng Tiên, những lời khác không nói gì. Tả Sĩ Cung thằng ngu này thấy Trịnh Đồng ý trung hòa ngựa chính không nói lời nào, lại còn có mặt hỏi, quý liếc nhìn qua quốc thư làm thế nào cảm tưởng. Trịnh Đồng ý bên trong rất lãnh đạm nói, ngươi muốn cảm tưởng gì, chém thẳng bên dưới hai người các ngươi đầu lâu, chỉ huy bắc thượng, diệt ngươi hướng tông miếu xa tắc. Tả Sĩ Cung lập tức liền bị Trịnh Đồng ý bên trong cho chọc đến á khẩu không trả lời được. Tả Sĩ Cung không phải là không muốn vì Liêu quốc nói chuyện, nhưng vấn đề là Triệu Vũ lần này ngự giá thân trinh, trước thu hồi Dịch Châu, lại đại bại Liêu quân, chiến tích có thể tra. Lúc này Tả Sĩ Cung mắt vẫn mở nói lời bịa đặt, vậy hắn khả năng chính là đang tìm cái chết. Có thể tuy nói không thể công khai vì Liêu quốc tranh luận, nhưng Tả Sĩ Cung vẫn là rất uyển chuyển nói, hai đại nước ở giữa sự tình lại cần thương lượng, cớ gì liền có việc này a? Trịnh Đồng ý bên trong nói, quý hướng khăng khăng can thiệp triều ta thu hồi Tây Hạ cố thổ, động một tí lây xuất binh lẫn nhau áp chế, mười lần như một, nay dự trữ đại quân cùng ta Hà Đông, làm ra tiến đánh ta Hà Đông chi thế, hoặc tiếp viện Tây Hạ chi thế, như kiếm treo đỉnh, lại chụp triều ta sứ thần đến nay bị trả, khinh người quá đáng, nay triều ta quân mã đã dậy, hai phe đã khai chiến, càng thương lượng rất. Ngựa chính ở một bên hát mặt đỏ nói, nếu làm đội ba tay chân cũng tốt thương lượng, chỉ là cần quý hướng tính kế một chút. Thấy ngựa chính cho miệng, Tiêu Phụng Tiên bội hỏi, không biết chỉ giáo cho. Trịnh Đồng ý bên trong hát mặt trắng trừng ngựa chính một chút, ra hiệu hắn không nên nói lung tung, xấu Triệu Tống vương triều đại sự. Tiêu Phụng Tiên bận bịu xuất ra hai viên lớn chừng cái trứng gà Bắc Châu, nhét vào Trịnh Đồng ý bên trong, ngựa chính trong tay, sau đó mới thăm dò tính mà hỏi thăm, quý quốc hoàng đế bệ hạ, chiếc nói cử binh, nói ý sao vậy? Mặc dù thu Tiêu Phụng Tiên Bắc Châu, nhưng Trịnh Đồng ý bên trong vẫn là rất cường ngạnh trả lời nói, binh đã dậy, đã không cần thương lượng, triều ta hoàng đế bệ hạ đã ngự giá thân trình, định trí tại thu hồi Yên Vân 16 châu, đồng thời bình loan doanh ba châu, nay đại quân đã bắc thượng, ít ngày nữa liền sẽ binh lâm Yên Kinh dưới thành. Trương Chống nghe âm thanh, nói chuyện nghe âm. Trịnh Đồng ý bên trong nói chuyện mặc dù không dễ nghe, nhưng vẫn là đem Triệu Tống Vương triều át chủ bài tiết lộ cho Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung. Tả Sĩ Cung nghe xong Triệu Tống Vương triều sư tử há mồm, nhịn không được nói, hai triều rất nhiều sự tình giản tốt, nay lại ngay cả gọi cũng không đánh liền khởi binh, là rất đạo lý. Ngựa chính trả lời nói, chỉ vì quý hướng mất đạo lý, cho nên mới dẫn đến như thế, ta khuyên quý hướng một câu, nếu không muốn quốc phúc tiêu vong, đương sớm làm tính toán. Tả Sĩ Cung nhịn không được tranh luận nói, binh giả hung khí vậy, thiên đạo ghét chi. Quý hướng nuốt Tây Hạ rất nhiều quốc thổ, vẫn không thỏa mãn, nhất định phải diệt người quốc phúc, lẽ nào lại như vậy? Nay một khi không để ý trước kia khế nghĩa thế tốt, liền trước cử binh, bất quá lấy được một ít thắng. Ta Đại Liêu chính là đại quốc, thế giới rộng lớn, quân dân sự tình lực, như triều đình tình ngộ, hơi được sửa đổi, các ngươi sao dễ dàng gần đến? Chỉ là không biết một khi khai chiến, ngày sau can qua bao lâu định đến. Trịnh Đồng ý bên trong nhìn lấy Tả Sĩ Cung cái này hắn gian, nổi đầy gân xanh, hắn trung thực không khách khí cảnh cáo Tả Sĩ Cung nói, người đều có chủng, không phải cam nguyện làm chó, liền có thể trở thành khiết đan chủng. Cho dù ngươi đối khiết đan trung thành cảnh cảnh, tại người khiết đan trong mắt, ngươi cũng chỉ là chó, mà không phải người. Tự thân khiết đan kiến quốc đến nay, xâm ta Hán gia cương thổ, đoạt ta Hán gia thành trì, Tiên Vân 16 châu đến nay chưa thể thu hồi, ngươi không nghĩ vì người Hán thu hồi cửu thổ, lại quên nguồn quên gốc, trợ trụ vi ngược, cam vị khiết đan đứng quyền, còn có mặt mũi ở đây chân cháo, đàm luận tiên đạo nhân đạo, sao mà vô sỉ ư? Tả sĩ cung tức giận tới mức tiếp phá phòng, hắn chỉ vào Trịnh Đồng Ý bên trong nói, ngươi không nghĩ, Trịnh Đồng Ý bên trong vậy mà trực tiếp mở miệng uy hiếp, ngươi cứ việc đem lời muốn nói ra, nhìn ta có thể hay không thành toàn ngươi vì bắt triều tận trung chi tâm. Tả sĩ cung lập tức nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng lên, cặp kia ngày bình thường quen tính kế đôi mắt bên trong, giờ phút này lóe ra khó nói lên lời khuất nhục cũng phẫn uất. Hắn biết rõ, ở đây đánh võ mồm dao phong bên trong, chính mình đã triệt để rơi xuống hạ phong, bất kỳ cái gì tiến một bước tranh luận đều chỉ sẽ để cho chính mình có vẻ càng thêm chật vật, thậm chí sẽ muốn mạng của mình. Không khí bốn phía giống như ngưng kết, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến chiến mã tê mình, đánh vỡ này nháy mắt tiến lặng. Tiêu Phụng Tiên thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, ý đồ hòa hoãn kiếm này dương nọ trương bầu không khí. Hắn ho nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu cùng thỏa hiệp, Trịnh tướng công, cần gì hùng hổ dọa người? Chiến tranh không phải cho đùa, một khi mở ra, sinh linh đồ thán, bách tính tội gì? Không bằng chúng ta hai nhà đồng lòng tìm cái hòa bình đường giải quyết, há không đại thiện? Trịnh Đồng Ý bên trong nói, triều ta hoàng đế bệ hạ, như sợ quý triều sự lực, sao sẽ thân sách đại quân bắc thượng? Bây giờ bài hịch là sắp đến, hai vị đại thần cũng gặp được. Ngựa Chính tiếp tục hát mặt đỏ nói, việc đã đến nước này, chính mình nơi này tranh cãi làm gì? Hai vị đại sứ nếu có thể khuyên quý hướng hoàng đế bệ hạ, đừng muốn can thiệp ta đại tống thu hồi tây hạ, trả ta Yên Vân 16 châu, lại cắt cùng Bình Loan doanh 3 châu đất, hai triều lấy trưởng thành làm danh giới, tồn lấy quý hướng tông miếu xã tác, lại là có thể báo quốc. Tiêu Phụng Tiên đúng dung nói, này nói nghe thì dễ, xem ra quý hướng nghe cùng bội chi ngôn, lại đem bản triều làm lùi bại tây hạ đối đãi, nhưng sợ đến sau tự thân lấy tai họa không nhỏ hay. Trịnh Đồng Ý bên trong đối chọi gay gắt nói, việc này là quý hướng đã làm sai trước, mới đến tận đây, như kịp thời sửa đổi, còn có bổ cứu chi vọng, nếu như minh ngoan bất linh, sợ đến sau tự thân lấy tai họa không nhỏ hay. Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ cũng thấy đã vô pháp trò chuyện xuống dưới, liền rời đi Hùng Châu, bắt thượng, chuẩn bị trở về Yên Kinh phó quyết bẩm nghị, hướng ra luật Diên Hy báo cáo bọn hắn chuyến này do Triệu Vũ quân thần thái độ. Chương 174, đưa Văn Phi để cầu cùng, 1, chương 174, đưa Văn Phi để cầu cùng, 1. Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ cũng bắt thượng đi đến Tân Thành lúc, phát hiện nơi này đã bị quân Tống cho chiếm lĩnh. Trên tường thành còn lưu lại pha tạp tiễn ngấn cùng chiến hỏa cho tàn, phía đông tường thành chỗ còn có một đạo to lớn đổ sụp, lúc này đang có thợ thủ công tại chữa trị đoạn này tường thành, gia cố công sự phòng ngự, đây hết thảy đều giống như nói trước đây không lâu một trận kịch liệt tác chiến. Tà dương như máu, đem tòa này cổ thành nhiễm lên một tầng bi tráng màu sắc, Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ cũng liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên mấy phần kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn muốn là phụng chỉ muốn cùng Triệu Tống Vương triều đàm phán, để làm dịu hai nước ở giữa thế cuộc khẩn trương, không ngờ, còn chưa đến chỗ cần đến, Liêu quốc liền tao ngộ đại bại trận, hơn nữa là bại một lần lại bại. Liêu quốc tại Tân Thành sắp đặt các tràng, Tân Thành là Liêu Tống ở giữa trọng yếu mậu dịch nơi trốn. Các tràng mậu dịch ở một mức độ rất lớn đền bù Liêu quốc nội địa thị trường không đủ, phong phú Liêu quốc nội bộ thị trường, vì đó thương phẩm đa dạng hóa cung cấp bảo hộ. Tiên Vân địa khu bản thân giao thông phát đạt, là vật tư giao lưu trạm trung chuyển, các loại thương phẩm tụ tập địa, có lợi cho thương nghiệp phát triển, mà Tân Thành làm các nơi trốn trên mặt đất, hắn hoạt động thương nghiệp mười phần phồn vinh. Không nghĩ, tòa này đã từng làm hai nước tiền tuyến biên thủy mậu dịch trọng trấn nơi phồn hoa, bây giờ lại thành một vùng phế tích. Quân Tống tinh kỳ tại đầu tường cao cao tung bay, tuyên cáo bọn hắn thắng lợi cùng chiếm lĩnh. Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ cũng tiếp tục bắt thượng, đi tới cổ thành. Để bọn hắn càng đáng chắc chính là, nơi này vậy mà cũng bị quân Tống cho công chiếm. Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ cũng còn muốn tiếp tục bắt thượng, nhưng mà một cái quân Tống tiểu giáo lại nói với bọn hắn, nhà ta đô thống từ Trác Châu chuyển đến mệnh lệnh, dạy ngươi trở qua đi, rất có thể muốn gặp các ngươi. Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ cùng bọn hắn tùy hành nhân viên nghe hỏi rất là chấn kinh, bọn hắn nghe nói qua Quách Thành, biết Quách Thành là trận chiến này quân Tống tiền tuyến tổng chỉ huy, còn biết Quách Thành là Triệu Tống Vương triều đại tướng. Từng tại Bình Hạ thành chi chiến bên trong đại bại Hạ quân, bọn hắn thậm chí biết Quách Thành là Triệu Vũ tiện nghi nhạc phụ. Dạng này người, là Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ cung chỗ không dám trêu chọc. Bởi vì thu Tiêu Phụng Tiên tặng cho Bắc Châu, mang Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ cung đi gặp Quách Thành tiểu giáo, hảo tâm nhắc nhở Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ cung, nhìn thấy Quách Đô thống, hai vị đại sứ nói chuyện nhất định muốn luyện chuyển một chút. Quách Đô thống chính là lao tướng, tính khí nóng nảy, hai người các ngươi tuyệt đối không được mạo phạm hổ lang chi nộ, để tránh lọt vào họa sát thân. Tiêu Phụng Tiên bội nói, đa tạ tướng quân nhắc nhở. Không lâu sau đó, Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ cũng được đưa tới Trác Châu, quân Tống doanh địa. Đến nơi này lúc, Quách Thành đã xuất quân rời đi. Lúc này, quân Tống chính binh chia làm hai đường thẳng hướng Trác Châu thành. Thế là, quân Tống tiểu giáo lại dẫn Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ cùng đến truy đuổi Quách Thành. Cuối cùng, tại nhanh đến Trác Châu thành lúc, Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ cùng đuổi kịp Quách Thành. Quách Thành cưỡi một thất màu đen ngựa cao to, thân mang kim nón trụ kim giáp, uy phong lẫm liệt, uy nghiêm trang trọng. Quách Thành không có cùng Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ cùng nhiều lời, chỉ khiến cho tùy quân tiến lên. Đây là một chi kỵ binh kinh lữ, mỗi tiến lên 30 dặm liền minh góc tội hiệu lấy tráng quân uy. Nhanh đến giữa trưa lúc, Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ cung đi theo Quách Thành đi tới Trác Châu thành bắc một ngọn núi sườn núi bên trên. Ngọn núi này tên là Độc Lộc Sơn, tứ phía dãy núi bảo vệ môi trường chim bay lượn tập, tiếng thông reo lâm hải tốt khí thanh thúy tươi tốt, đứng tại trên đỉnh núi bông cảm giác tâm thần thanh thản. Nhìn qua cách đó không xa Trác Châu thành, Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ cung cảm xúc chập trùng bùi ngùi mãi thôi, bọn hắn quen thuộc tòa thành trì này, từng tới nhiều lần. Năm tháng tang thương sơn thủy luân chuyển, thành trì vẫn như cũ cảnh còn người mất. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị Quách Thành đưa đến nơi này, nhìn xem bọn hắn tiến đánh Trát Châu Thành. Lúc này, Quách Thành mới có thời gian đem Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung kêu đến, chất vấn bọn họ nói, chúng ta Nam Bắc qua lại giao hảo đã hơn trăm năm, các ngươi Liêu Triều vì sao muốn giúp Tây Hạ cùng ta Đại Tống là địch, uy hiếp muốn tiến đánh ta Đại Tống. Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung sợ hãi bị Quách Thành chém ở dưới ngựa, nào dám nói, Liêu Quốc cùng Tây Hạ hiện tại là môi hở răng lạnh quan hệ, Liêu Quốc giúp Tây Hạ chẳng khác nào là giúp chính Liêu Quốc, nếu không, chờ Triệu Tống Vương Triều thu hồi Tây Hạ, bước kế tiếp khẳng định phải thu hồi bây giờ đối Liêu Quốc cũng cực kỳ trọng yếu Yên Vân 16 châu, đến lúc đó, Liêu Quốc hoặc sẽ bởi vậy mà chết cũng không nhất định. Tiêu Phụng Tiên chỉ có thể nói, nhà ta bệ hạ bản ý cùng Đại Tống sửa xong, đồng như hòa bình tình thế, không ngờ có người khác lầm lạc thấy nghe, khiến hai nước đao binh gặp nhau, sinh linh đổ thán. Chúng ta lần này tiến về Hùng Châu, chính là muốn hướng quý quốc hoàng đế bệ hạ Trần Minh lợi hại, làm sáng tỏ hiểu lầm, gắng đạt tới hai nước bay về tại tốt, vĩnh kết minh tốt, thế nhưng, trời không theo ý người, dạy ta hai người vô duyên nhìn thấy quý quốc hoàng đế bệ hạ, tuy có tâm ngăn cản, lại lực có thua, vì đó thế nhưng. Tả Sĩ Cung cũng đội vàng phụ hòa nói, Tiêu Quốc Cưu nói cực phải, ta Liêu Quốc bách tính cũng ghét chiến tranh lâu vậy, khát vọng hòa bình. Lần này biến cố, quả thật hạng giá áo túi cơm bị phá, mong rằng Quách Đô thống hướng quý quốc hoàng đế bệ hạ nói rõ sự thật, cầu quý quốc hoàng đế bệ hạ nhìn rõ mọi việc, chớ nên bị biểu tượng mê hoặc. Quách Thành hỏi, hai người các ngươi trong miệng người là ai? Cái này, Tả Sĩ Cung nhìn về phía Tiêu Phụng Tiên. Tiêu Phụng Tiên quyết tâm liều mạng, nói, không dám che giấu Đô thống, người này là nhà ta bệ hạ hoàng phi Tiêu Sát Sát, là nàng khuyên ta nhà bệ hạ cùng Tây Hạ liên hợp, cũng là nàng hòa giải dạy ta hướng tôn thất nữ gả cho hạ chủ vì hoàng hậu, trước đó giam quý quốc sứ thần Lâm sư bọn người cũng là nàng chỗ chủ trương. Tiêu Phụng Tiên thân muội muội Tiêu Quý Ca tính tình quá mềm, Tiêu Đoạt Lý lại bởi vì không con mà vô tâm chiều sự, mấu chốt Tiêu Sát Sát thông vệ nhà tính, thở nhỏ văn hay mực, thiện ca múa, còn hiểu rõ đại nghĩa, tại đại thần bên trong rất có danh vọng. Cứ thế mãi xuống dưới, Tiêu Sát Sát sở sinh ra luật ngao lưu hoát, làm không tốt liền sẽ cướp đi Tiêu Phụng Tiên cháu trai cũng chính là Tiêu Quý Ca sở sinh nhi tử thái tử chi vị. Cho nên, Tiêu Phụng Tiên muốn vặn ngã Tiêu Sát Sát, bởi như vậy, thái tử chi vị cũng chỉ có thể từ hắn một đám cháu trai bên trong sinh ra. Đương nhiên, cũng là bởi vì những sự tình này đúng là Tiêu Sát Sát làm. Quách Thành nhíu mày, đại sự như thế, lại duyên tại một nữ tử. Tiêu Phụng Tiên che giấu nói, triều ta nữ tử địa vị tôn sùng, không giống quý triều. Nghĩ đến Tiêu Sước, lại nghĩ tới Đại Tiểu Lương Thái Hậu, Quách Thành cảm thấy, hồ tộc nữ nhân địa vị là tương đối cao, hắn tự nhủ, Tiêu Sát Sát, cái tên này ta nhớ kỹ, quay đầu sẽ bẩm báo cho nhà ta hoàng đế bệ hạ. Đó lấy, Quách Thành còn nói, mặc dù thật có Tiêu Sát Sát từ đó châm ngòi ly gián, người hướng cũng không nên như thế hồ đồ, vọng hủy minh nước, cứ thế hai nước giao chiến, sinh linh đổ thán. Tiêu Phụng Tiên bồi tội nói, vâng vâng vâng, ta hai người trở về liền hướng bệ hạ góp lời, lực chân lợi hại, định để bệ hạ lạc đường biết quay lại, quay về hòa bình chi đạo, lại không khẽ mở chiến sự, độc hại thương sinh. Tả Sĩ Cung cũng liên tục gật đầu, nói bổ sung, Tiêu Quốc Cứu nói cực phải, ta hai người sau khi trở về, ổn thỏa kiệt lực khuyên can, dùng hai nước bách tính khỏi bị chiến loạn nỗi khổ, trọng hưởng thái bình tình thế. Quách Thành nhìn qua hai người, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng, hai người các ngươi đã có nảy tâm, bản tướng tạm thời tin các ngươi một lần. Đón lấy, Quách Thành đối Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung nói, triều ta hoàng đế hạ chỉ, dạy ngươi hai người nhìn xem triều ta là như thế nào dụng binh, lại tuyển chọn phải chăng cùng ta hướng khai chiến. Nói xong, Quách Thành cưỡi ngựa xuống núi đích thân tới trước trận, khiến tướng sĩ nổi trống trợ uy. Chỉ một thoáng, kèn lệnh đại tát chiến trống cùng vang lên. Chỉ thấy quân Tống gào thét đi từ ba mặt công thành, như gợn sóng đồng dạng đánh trống reo hò mà tiến. Chương 174, đưa Văn Phi để cầu cùng, 2, chương 174, đưa Văn Phi để cầu cùng, 2, trên tường thành, Trát Châu thủ tướng thấy thế, đội vàng điều binh khiển tướng, cung tiễn thủ nhóm cấp tốc vào chỗ, mũi tên như mưa xuống, ý đồ ngăn cản quân Tống lăng lệ thế công. Nhưng mà, quân Tống trong trận đã sớm chuẩn bị, các loại khí giới công thành tầng tầng lớp lớp, mượn ngông xe, phi lâu, cầu vượn, thang mây, phần vân xe che chắn, đại lượng quân Tống vận động đến dưới thành, bắt đầu mãnh liệt công thành. Cũng liền khoảng một canh giờ, chỉ nghe chấn thiên hám địa một tiếng nổ vang, phía tây tường thành liền bị nổ tung một cái lỗ thủng to lớn, bụi đất tung bay bên trong, quân Tống giống như thủy triều tràn vào, thế không thể đỡ. Trác Châu thủ tướng mắt thấy thành chỉ là đem thất thủ, mặt như màu đất, cấp lệnh còn sót lại binh lực liều chết chống cự, cũng đã hết cách xoay chuyển. Không đến chập tối, quân Tống liền công chiếm Trác Châu thành. Để Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung vạn vạn không nghĩ tới chính là, Quách Thành vậy mà trực tiếp hạ lệnh, phàm là tham dự chống cự quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ, đầu lĩnh, quan quân, bất luận viên hán, không hỏi nguyên do, hết thể xử tử xét nhà, tâm đắc thổ địa bình quân phân phối cho Trác Châu bình dân cùng nô lệ, không phân biệt nam nữ già trẻ. Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung đồng thời không có ý thức được, Triệu Tống Vương Triều cử động lần này thâm ý, bọn hắn chỉ thấy Triệu Tống Vương Triều tàn nhẫn, cảm thấy Triệu Tống Vương Triều đây là giết gà dọa khỉ, cũng là tại lập quy củ, ngoan ngoãn đầu hàng trùng điệp có thưởng, ngăn cản đến cùng giết không tha. Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung trong đêm hướng Yên Kinh thành đuổi. Trở lại Yên Kinh thành về sau, Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung cùng bọn hắn tùy hành nhân viên tất cả đều thật cao hứng, bọn hắn lẫn nhau khánh tân sinh. Từ khi tiến về Hùng Châu, đến nay vừa vặn đi qua 12 cái ngày đêm. Cái này 12 ngày, bọn hắn mỗi ngày đều là tại trên mũi lao trải qua, mỗi thời mỗi khắc, bọn hắn đều nguy hiểm đến tính mạng. Còn tốt, bọn hắn cuối cùng hữu kinh vô hiểm về đến rồi. Vừa về tới Yên Kinh, Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung đã nhìn thấy, Yên Kinh trong thành một mảnh bối rối cảnh tượng, rất nhiều nhà có tiền bắt đầu thu xếp lấy rời đi Yên Kinh bắc thượng tị nạn. Giữa đường phố, dân chúng thần sắc hoảng sợ, lo lắng, nghị luận ầm ĩ, đều đang nói Liêu Quốc liên tiếp thất bại tin tức. Cửa hàng đóng chặt, thị trường tiêu điều, giống như tất cả Yên Kinh đều bị vẻ lo lắng bao phủ. Liêu Quốc triều đình tổ chức an bài có quan hệ nhân viên, tại Yên Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ bốn phía phát ra nhỏ bảng, chiêu mộ dám dũng tử sĩ tạo thành lính mới. Yên Kinh trong thành đều dân tộc bách tính dồn dập hưởng ứng, tích cực báo danh tham gia. Còn có một chút tới từ Luân Hãm khu nhân viên, cùng tán loạn quân binh, bọn hắn đã không nhà để về, thế là cũng dồn dập tới trước hưởng ứng chiêu mộ. Thậm chí, rất nhiều nhà phú hào cũng tán bản nói, bọn hắn muốn tự chuẩn bị tiền gạo, chiêu mộ dám chiến chi sĩ trợ nước kháng địch, thủ vệ Yên Kinh. Tiêu Phụng Tiên cùng Tả Sĩ Cung vô tâm bận tâm những này, bọn hắn trực tiếp vào cùng, đem bọn hắn một đường này chứng kiến hết thảy, nhất là quân Tống chỉ dùng một canh giờ liền công phá Trát Châu thành, cùng đem Trát Châu quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ, đầu lĩnh, quan quân, không nhìn phiên hán, không hỏi nguyên do, hết thảy xử tử xét nhà sự tình, bẩm báo cho Gia Luật Diên Hy bọn người. Gia Luật Diên Hy nghe xong, mặt trầm tựa như nước, kinh hồn táng đảm. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Tống Liêu hai nước ngắn ngủi tiếp chiến, đánh ra tới chiến quả vậy mà là Liêu quân thiên về một bên thua, mấu chốt, dùng không được bao dài lâu, đã đánh vỡ Yên Kinh bình chướng quân Tống liền sẽ binh lâm thành hạ, trực tiếp uy hiếp an toàn của hắn. Đối việc này, có Liêu thần cho là quân Tống khí thế hùng hùng, mục tiêu rất rõ ràng, chính là hướng phía Yên Kinh thành mà đến, mà Yên Kinh thành nội Liêu quân thủ thành lực lượng không đủ, cần Vương Chi Sư còn không biết khi nào có thể đến, cho nên hoàng thượng đợi trong thành rất không an toàn, bọn hắn lực khuyên Gia Luật Diên Hy ra khỏi thành tranh chiến, bắt rút Liêu trung kinh, tránh địch phong mang, bàn bạc kỹ hơn, mà tránh lưu tại Yên Kinh thành để phòng xuất hiện bất trắc. Có Liêu thần cho là Yên Kinh thành là thiên hạ ít có kiên thành, ban đầu quân Tống một đường thế như trẻ tre, cấp tốc đánh tới Yên Kinh dưới thành. Triệu Quang Nghĩa tự mình đốc chiến, quân Tống từ tứ phía hướng Yên Kinh thành khởi xướng tấn công mạnh, nhưng liên tiếp hơn 10 ngày chưa thể công phá. Đến sau, Liêu Cảnh Tông Gia Luật Hiền đổ xô vào Nam phủ tể tướng Gia Luật Cát, đại tướng Gia Luật Hưu Ca chờ xuất tinh binh cứu viện. Gia Luật Hưu Ca đổi tới về sau, cùng Nguyên đã bại lui Liêu quân hội hợp, từ ba mặt tiến đánh quân Tống, thành nội Liêu quân cũng giết ra phối hợp, quân Tống ba mặt thủ địch, toàn tuyến tan tác, Triệu Quang Nghĩa chúng tên thủ thường, thừa xe lửa hoảng hốt rút lui. Có ví dụ như vậy phía trước, bọn hắn nên cố thủ chờ cứu viện. Có Liêu thần cho là, mặc dù muốn thủ Yên Kinh thành, cũng không cần hoàng đế tự mình lưu thủ, sai khiến một thành viên đại tướng lưu thủ là được, bọn hắn vẫn kiên trì để Gia Luật Diên Hy rút đến an toàn hơn Liêu Trung Kinh đi. Mặt khác, còn có Liêu thần cho là, Liêu quốc hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, hẳn là đem bố trí tại Tống, Liêu, hạ biên cảnh Liêu quân bị điều đến nước Yến, cùng quân Tống nhất quyết thư hùng. Bất quá, cũng có Liêu thần phản đối điều Tống, Liêu, hạ biên cảnh Liêu quân, những này phản đối người, cũng là không phải còn kiên trì đi tiếp viện Tây Hạ, mà là bọn hắn sợ đem những này Liêu quân điều đến nước Yến đến, quân Tống sẽ từ Hà Đông xuất binh, công chiếm phía sau núi Cửu Châu. Tóm lại, Liêu quốc đại thần, cái gì cũng nói, mau đem Gia Luật Diên Hy cho phiền chết rồi. Mà Gia Luật Diên Hy bản thân đối với là thủ thành vẫn là ra khỏi thành, lo lắng trung điệp, lo được lo mất. Hiện tại Gia Luật Diên Hy mới hơn 20 tuổi, còn không có nát đến thực chất bên trong, mà lại hắn mới lên làm Liêu quốc hoàng đế không lâu, hoàng vị cũng còn không có hoàn toàn ngồi vững, cân nhắc cũng phải nhiều một chút. Căn cứ vào đây, Gia Luật Diên Hy khó tránh khỏi sẽ cân nhắc, nếu là hắn một trận chiến không đánh, đã chạy ra Yên Kinh, kia không phải tương đương với là đem đối Liêu quốc cực kỳ trọng yếu Yên Vân 16 châu cùng Bình Loan doanh 3 châu chắp tay tặng cho Triệu Vũ sao? Đây nhất định là muốn gánh vác ủy vứt bỏ tông tộc cơ nghiệp cùng thần dân của mình nêu danh. Mà lưu tại Yên Kinh trong thành, bên cạnh có thể dùng chi thần rất nhiều, hoàng uy cũng có thể được đến giữ gìn, thế nhưng là, Gia Luật Diên Hy lại sợ Yên Kinh thành thất thủ, hắn bị Triệu Vũ bắt sống. Gia Luật Diên Hy tính cách rất nhu nhược, hắn suy đi nghĩ lại, hai loại mâu thuẫn ý nghĩ một mực bối rối hắn. Gia Luật Diên Hy theo thường lệ trốn đến hậu cung, muốn thanh tịnh một chút. Liêu quốc một đám đại thần, thấy quân Tống đều nhanh đánh tới, Gia Luật Diên Hy còn tại trốn tránh, tất cả đều tức giận đến thổ huyết. Càng làm cho Liêu quốc một đám đại thần câm lặng chính là vẫn chưa có người nào có thể thay thế Gia Luật Diên Hy làm quyết định này. Không có cách nào, những này Liêu quốc đại thần chỉ có thể lại đi tìm Tiêu Sát Sát, muốn để Tiêu Sát Sát đi khuyên Gia Luật Diên Hy. Ai nghĩ, Tiêu Phụng Tiên vừa về tới Yên Kinh thành, liền ác nhân cáo trạng trước, nói Triệu Vũ vốn là không muốn phản Liêu, nhưng bởi vì Liêu quốc khăng khăng muốn giúp Tây Hạ, lại giam Triệu Tống Vương Triều sứ thần, còn nhiều lần khiêu khích Triệu Tống Vương Triều, Triệu Vũ mới tại dưới cơn thịnh nộ xuất quân phản Liêu. Tiêu Phụng Tiên còn ám chỉ, đây hết thể đều là Tiêu Sát Sát mê hoặc Gia Luật Diên Hy tạo thành. Gia Luật Diên Hy tưởng tượng, hắn bây giờ bị động như vậy, tất cả đều hắn Tiêu Sát Sát cho hắn trở ra những này chủ ý ngu ngốc, bằng không, hắn hiện tại liền có thể vui vẻ đi săn, cái kia dùng đối mặt nguy hiểm như vậy cục diện. Tiêu Phụng Tiên cả gan cho Gia Luật Diên Hy nghĩ kế, nếu không, đem Văn Phi đưa đi giao cho Tống chủ, lấy tiêu hắn hận, hai nước nhờ vào đó nghị hòa. Đừng nói, Gia Luật Diên Hy thật là có điểm tâm động. Có thể dù nói thế nào, Tiêu Sát Sát đều là Gia Luật Diên Hy đã từng yêu nữ nhân, nàng trong bụng còn mang Gia Luật Diên Hy hài tử. Còn nữa nói, một quý hồ ám đế, dựa vào đưa nữ nhân của mình cầu hòa, chuyến đi cũng không tốt nghe ai cho nên Gia Luật Diên Hy rất do dự. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng, Gia Luật Diên Hy đã bắt đầu chán ghét Tiêu Sát Sát, thậm chí là xa lánh Tiêu Sát Sát. Cũng chính bởi vì vậy, Gia Luật Diên Hy rất hiếm thấy không có thấy Tiêu Sát Sát, cái này khiến hắn lại lãng phí không ít thời gian quý giá cùng chiến cơ. Chương 175, Binh Lâm Thành Hạ, Vương Đối Vương, 1, chương 175, Binh Lâm Thành Hạ, Vương Đối Vương, 1. Đối mặt Tiêu Sát Sát muốn khuyên Gia Luật Diên Hy tích cực cùng đại thần thương lượng phòng ngự Triệu Tống Vương Triệu tiền đánh, Gia Luật Diên Hy tuyển chọn kiên quyết không thấy Tiêu Sát Sát. Rất nhanh, Tiêu Sát Sát xếp vào tại Gia Luật Diên Hy người bên cạnh liền thăm dò được, Tiêu Phụng Tiên ngay tại khuyên Gia Luật Diên Hy, đưa nàng cái này kẻ cầm đầu giao cho Triệu Vũ, để Triệu Vũ rửa hận, xuất khí, dùng cái này đem đổi lấy Liêu Tống hai nước hòa đàm. Để Tiêu Sát Sát thất vọng cực độ thậm chí thương tâm gần chết chính là, Gia Luật Diên Hy cũng không có làm chàng liền đem Tiêu Phụng Tiên cái này vu hãm trung lương, thậm chí có để Gia Luật Diên Hy đội nón xanh hiểm nghi đại gian thần cho xử tử, tương phản Gia Luật Diên Hy còn để Tiêu Phụng Tiên cho thuyết phục tâm, cuối cùng chỉ nói một câu lập lờ nước đôi, chưa đến lúc đó, há có thể tự loạn trận cước. Đón lấy, Gia Luật Diên Hy cùng Tiêu Phụng Tiên liền đi uống rượu vui đùa, đem Liêu Quốc trước mắt đều lửa cháy đến nơi tình thế hoàn toàn ném ra sau đầu. Đến sau, Tiêu Sắt Sắt lấy đại cục làm trọng, lại nâng cao bụng lớn đi tìm Gia Luật Diên Hy nhiều lần. Có thể Gia Luật Diên Hy tất cả đều tuyển chọn không thấy nàng. Không chỉ Tiêu Sắt Sắt, cái khác trung lương tới gặp Gia Luật Diên Hy, Gia Luật Diên Hy cũng đều tuyển chọn không thấy, một lòng làm một cái đà điểu. Càng làm cho Tiêu Sắt Sắt cùng Liêu Quốc trung lương cảm thấy trái tim băng giá, thậm chí là cảm thấy tuyệt vọng, chính là Gia Luật Diên Hy lại còn đang lưu đồ đi Huyền Ương Lạc đi săn. Thấy Liêu Quốc thực lực quốc gia ngày càng suy bại, trong nước loạn đãng không thôi, Triệu Tống Vương triều cái này cường đại ngoại địch lại đánh tới, Gia Luật Diên Hy lại không nghĩ tới đồ chấn, không nghe khuyên bảo, che giấu khuyết điểm, sơ khiển trách trung lương, lại vô cùng xa xỉ, xa vào tại tiểu sắc điền săn, không hỏi quốc sự. Tiêu Sắt Sắt cảm giác tại Liêu triều loạn trong giặc ngoài thời thế, làm ca khuyên can, chớ ta nhét bên trên này đỏ sầm bụi, chớ tổn thương nhiều khó khăn này sợ. Nam nhân, không bằng nhét gian tà con đường này, tuyển lựa hiền thần. Thẳng cân nằm gai nếm mật này, kích tráng sĩ chi quyền thần, có thể hướng trong mạc bắc này, tịch gối yên vân. Từ Tiêu Phụng Tiên nơi đó nghe nói Tiêu Sắt Sắt làm thơ mang hắn, Gia Luật Diên Hy đối Tiêu Sắt Sắt ấn tượng càng kém, lúc trước phần kia ôn nhu cùng kính trọng, như là bị ngày đông hàn phong thổi tan sương mù, nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tâm hắn bên trong dâng lên một cỗ khó nói lên lời lửa giận, cảm thấy Tiêu Sắt Sắt không chỉ có không biết tốt xấu, còn mưu toan lấy cách nhìn của đàn bà can thiệp triều chính, quả thực là đại bất kính. Gia Luật Diên Hy hoa mắt ù tai vô đạo, không nghe Tiêu Sắt Sắt gián sơ không nói, còn ghi hận trong lòng, hữu tâm thu thập Tiêu Sắt Sắt. Có thể vừa đến, Tiêu Sắt Sắt chỗ gia tộc thế lực rất lớn, gia tộc kia lại am hiểu lấy thông gia hình thức cùng cái khác khiết đan đại thế gia khóa lại, giống như là Tiêu Sắt Sắt tại trong tỷ muội xếp hạng thứ hai, tỷ phu vị khiết đan quý tộc Gia Luật Thác Cát, muội muội gả cho Liêu Quốc phó đô thống Gia Luật Dư thấy. Thứ hai, Tiêu Sắt Sắt tại đại thần bên trong thanh danh phi thường tốt, nhất là tại Tiêu Đoạt Lý lại cùng Tiêu Quý Ca đều là đại gian thần, Tiêu Phụng Tiên muội muội cũng đều không quá quản Gia Luật Diên Hy, cùng Tiêu sư cổ thân thể không tốt lắm cũng không quá quản Gia Luật Diên Hy tình huống dưới. Thứ ba, Gia Luật Diên Hy vừa mới đăng cơ còn bất mãn 2 năm, lại cái gì thành tích đều không làm ra đến, cứ thế hắn hoàng vị còn không có ngồi vững. Cái này liền khiến cho Gia Luật Diên Hy có chút không dám động Tiêu Sắt Sắt. Không chỉ có không dám động Tiêu Sắt Sắt, Gia Luật Diên Hy hiện tại còn phải dựa vào Tiêu Sắt Sắt giúp hắn ngồi vững hoàng vị. Lại thêm, Tiêu Sắt Sắt dù sao đã cho Gia Luật Diên Hy sinh hạ một đứa con trai, hiện tại lại có thai. Gia Luật Diên Hy cũng liền trước không chấp nhận với Tiêu Sắt Sắt. Kỳ thật, rất nhiều người căn bản là không có xem hiểu Gia Luật Diên Hy, hắn thu xếp đi Huyền Ương Lạc đi săn, là đủ nói rõ trong lòng của hắn đã có khuynh hướng. Đó chính là, Gia Luật Diên Hy là muốn chạy trốn ra Yên Kinh thành, để tránh Triệu Vũ phong mang. Thế nhưng là, những cái kia nắm giữ Liêu Quốc thực quyền người căn bản cũng không hướng cái phương hướng này khuyên Gia Luật Diên Hy. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu những cái kia xem hiểu Gia Luật Diên Hy tâm ý lại không nghĩ để Gia Luật Diên Hy tuyển chọn chạy trốn người. Thì như Tiêu Sắt Sắt. Tại Tiêu Sắt Sắt bọn hắn những người này xem ra, ở đây cái khẩn yếu trước mắt, Gia Luật Diên Hy muốn là chạy trốn, Liêu Quốc khả năng liền xong. Chỉ có Tiêu Phụng Tiên không chỉ có xem hiểu Gia Luật Diên Hy tâm ý, còn đại lực duy trì Gia Luật Diên Hy trước rút đến Nguyên Ương Lạc, lại chậm chậm mà mưu toan. Dưới tình huống như vậy, ngươi nói Gia Luật Diên Hy có thể không sủng tín Tiêu Phụng Tiên sao? Nhưng mà, hiện tại Tiêu Phụng Tiên còn không phải trong lịch sử Liêu Quốc thời kỳ cuối quyền nghiêng triều chính Tiêu Phụng Tiên. Không chỉ Tiêu Phụng Tiên, liền cả Gia Luật Diên Hy cũng không phải trong lịch sử Liêu Quốc thời kỳ cuối cái kia ngồi vững hoàng vị thiên tội đế. Lúc này Liêu Quốc vẫn còn có chút trung thần lương tướng, tỉ như binh mã đại nguyên soái Gia Luật Hòa Lỗ Hoát, tỉ như trọng thần Gia Luật Đại Bino, Tiêu Cha Đâm, Nô Dung, Mã Nhân Nhìn, Sài Nghị các loại. Những người này không muốn để Gia Luật Diên Hy chạy trốn. Bọn hắn hoặc là nghĩ ra thành nên chiến, hoặc là muốn theo thành mã thủ, tóm lại là muốn kéo lầu cao sắp đổ, lỡ sóng to tại đã cũng. Ở trong đó lại lấy Gia Luật Hòa Lỗ Hoát phiền phức nhất. Hắn là Liêu Hưng Tông Gia Luật Tông thật thứ tử, Liêu Đạo Tông Gia Luật Hồng Cơ cùng mẫu đệ, mẹ của hắn vẫn là nhân ý hoàng hậu Tiêu Thác bên trong, bây giờ hắn là hoàng thái thúc, kiêm nhiệm tính sợ ẩn, trưởng quản Liêu Quốc sở hữu binh mã. Đối với dạng này nhân vật, Gia Luật Diên Hy nào dám ngỗ nghịch. Đừng nói Gia Luật Hòa Lỗ Hoát, chính là con của hắn Gia Luật Thuần, tại Liêu Quốc địa vị cùng hy vọng đều là cực cao. Nhớ ngày đó, Gia Luật Hồng Cơ nhi tử chiêu ngược thái tử hoạch tội bị giết về sau, Gia Luật Hồng Cơ từng có ý lập nên năng lực có hy vọng Gia Luật Thuần vì hoàng vị người thừa kế, nhưng đến sau hắn lại bỏ đi ý nghĩ này, này mới khiến Gia Luật Diên Hy lên làm cái này hoàng đế. Có Gia Luật Hòa Lỗ Hoát bọn người trấn áp Gia Luật Diên Hy, hiện giai đoạn Gia Luật Diên Hy thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không dám chủ động sách chạy trốn sự tình. Có thể để Gia Luật Diên Hy phái binh ra khỏi thành cùng quân Tống tái chiến, đã bị quân Tống bị dọa cho phát sợ Gia Luật Diên Hy, căn bản cũng không có dạng này dũng khí, nhất là tại Liêu Quốc viện quân còn chưa tới tình huống dưới. Kỳ thật, không chỉ Gia Luật Diên Hy, liền cả Gia Luật Hòa Lỗ Hoát bọn người cũng có chút đoán không được sức chiến đấu rất mạnh quân Tống nội tình. Cứ như vậy, Liêu Quốc bên này bởi vì quân thần đạt không thành nhất trí, mà mất đi rất nhiều chủ động cải biến kết quả thời gian. Cùng lúc đó, Triệu Vũ hạ chỉ, cho Cựu Dự cùng Địch Hưng lưu lại 5000 nhân mã đóng giữ Dịch Châu, cho Trần Cấu cùng Địch Tiến lưu lại 5000 nhân mã đóng giữ Trắc Châu. Triệu Vũ lại bên dưới thánh chỉ, một, ban thưởng Tân Thu Phục Châu huyện khúc xá. Cái gọi là khúc xá, chính là đơn độc đặc xá một chỗ hoặc số địa chi tội phạm. Ngoại trừ chống lại hoàng mệnh cùng như phản người bên ngoài, còn lại tội phạm, vô luận tội chi lớn nhỏ hết thảy đặc xá, lập tức phóng thích, các châu huyện muốn đối bọn hắn lượng mới mà dùng, làm cho đều có sở quy. 2. Miễn trừ khoa suất, là miễn trừ Tân Thu Phục Châu huyện các loại siêu cao thuế nặng, đối bần cùng đói chi dân, lấy quan túc cứu tế, chớ dùng bách tính trôi dạt khắp nơi. 3. Chân trạc hiện tại, đối với Tân Thu Phục các châu huyện, những cái kia ngực mới ông nghệ, chôn vùi tại dân gian các loại nhân tài, hoặc là làm bị trong thôn chỗ đề cử mà không có dùng thử người, còn có những cái kia bởi vì trung trực mà đắc tội quyền quý hoặc là bị quyền quý bài xích người, cùng bởi vì sai lầm mà thu hoạch tội quan viên, đều muốn tiến hành phân biệt cất nhắc. Nguyên Dịch Châu Chi Châu Lý Sử Ôn cùng hắn người nhà không nguyện ý lại đợi tại Dịch Châu, Triệu Vũ đem gia tộc kia rời đến Đông Kinh Biện Lương thành, đồng thời tại thành Biện Lương bên trong ban thưởng cho nhà hắn một bộ trạch viện. Chương 175, Binh Lâm thành hạ, Vương đối Vương, 2, chương 175, Binh Lâm thành hạ, Vương đối Vương, 2, mà Lý Sử Ôn, Lý Sử có thể, Lý Quỷ thì cùng Triệu Lương tự một hối, tất cả đều bị Triệu Vũ giữ ở bên người bị nhiệm. Triệu Lương tự, Lý Sử Ôn cùng Lý Sử có thể đối Yên Kinh tình huống hiểu rất rõ. Cho nên, lại tại Hùng Châu họp thương nghị tiến quân Yên Kinh sự tình lúc, Triệu Vũ liền để bọn hắn một khối tham dự. Xe lên, Triệu Lương tự chủ động cùng Triệu Vũ bọn người nói, Yên Kinh thành chia làm ngoại thành, nội thành cùng cung thành, tứ phương có 8 cái cửa thành, đông vị Nên Xuân, An Đông, tây vị Hiền Tây, trong tấn, nam vị Đan Vượng, Khai Dương, bắc vị Thông Thiên, Quỷ Thần. Thành nội đường phố tung hành, chủ yếu tuyến đường chính có đồ vật cùng nam bắc hai đầu. Thành nội chia làm 26 cái phường đều có phường cửa cùng tường vây. Chúng phát hỏi, cung thành ở nơi nào? Lý Sử có thể cấp trả lời nói, cung thành tại tây nam góc, quy mô không lớn, nhưng tứ phía tường thành rất kiên cố, đều có cửa thành. Chúng phát lại hỏi, tường thành cao bao nhiêu? Triệu Lương tự trả lời nói, tường thành cao 3 trượng, rộng 1 trượng 5, 10 phần kiên cố, dễ thủ khó công. Tôn Lộ hỏi, thành nội có bao nhiêu nhân khẩu? Vấn đề này, Triệu Lương tự cùng Lý Sử có thể liền trả lời không được. Lúc này, Lý Sử Ôn trả lời nói, ước chừng không ít hơn 30 vạn. Bọn hắn tụ tộc mà cư, các tộc rất phức tạp, người Hán chiếm đa số, nhưng thế lực mạnh nhất là Khiết Đan cùng Hề tộc. Chúng phát hỏi, có bao nhiêu quân mã? Lý Sử Ôn thuộc như lòng bàn tay nói, trong thành có 4-5 vạn ngự trướng thân quân, cung vệ kỵ quân, thiết lâm quân. Ngoài thành có 10 vạn bốn quân, cư dung quan các vùng còn phân tán hơn 10 vạn nhân mã. Mặt khác Liêu quốc Cần Vương chi sư cũng sẽ lần lượt đến nước Yến. Ngự trướng thân quân là Liêu Triệu trung ương cấm quân, cùng loại với Triệu Vũ thần cơ quân, nó từ cả nước các tộc quân dân bên trong chọn lựa đi ra tinh nhuệ tạo thành, là Liêu Vương hướng chiến lược bộ đội cơ động. Hán cốt cán từ Liêu Thái Tông sở trí gia thất quân cùng Thái Tổ hoàng hậu thuật luật thị tuyển phiên Hán tinh binh sở trí thuộc san quân tạo thành. Gia thất quân thời kỳ toàn thịnh, biên chế khổng lồ, ước chừng 3 vạn người, thuộc san quân ước chừng 2 vạn người. Cung vệ kỵ quân tính chất thuộc về hoàng đế, hoàng hậu tư nhân cung vệ bộ đội, cũng xưng quát lô đóa quân hoặc cung phân quân. Là bảo vệ hoàng đế, giữ gìn hoàng quyền trọng yếu lực lượng vũ trang. Nhiệm vụ bao quát bình thường đảm nhiệm hoàng đế cùng hậu phi thị vệ, hoàng đế cùng hậu phi ra ngoài lúc đảm đương tùy tùng, hoàng đế cùng hậu phi sau khi chết phụ trách thủ lăng, thời gian chiến tranh triệu tập xuất chinh. Cuối cùng Liêu một đời tổng xây cung vệ kỵ quân 13 chi, tổng số người vì 10.01.000 người, bình quân một triều ước hơn 1 vạn người. Thiết Lâm quân là Liêu quốc phòng theo Triệu Tống Vương Triệu Tịnh nhét quân cùng Tây Hạ sắt diều hâu xây dựng chế độ tổ kiến trọng giáp kỵ binh bộ đội. Bởi vì Liêu quốc khống chế rộng lớn phương Bắc thảo nguyên, có thể từ cho chọn lựa chất lượng tốt kỵ binh cùng chiến mã, hán quân số tố chất cao hơn Triệu Tống Vương Triệu Tịnh nhét quân, hơi thua kém Tây Hạ sắt diều hâu. Thiết Lâm quân thời kỳ toàn thịnh quy mô vì khoảng 1 vạn người, trở thành Liêu quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhiều lần tại Tống Liêu chiến trường cùng Liêu quốc chinh phạt thảo nguyên cùng Liêu Đông trên chiến trường chiến công hiển hách. Bất quá đây đều là Liêu triều đỉnh phong thời kỳ chiến lực, hiện tại rất nhiều đều đã là chỉ còn trên danh nghĩa, không có nghe Lý Sử Ôn nói sao? Những này vương bài quân đội cộng lại cũng bất quá 14-15 vạn nhân mã. Triệu Vũ quân thần đối việc này cũng là có nhất định nhận biết. Chúng phát hỏi, bốn quân là cái gì? Lý Sử Ôn trả lời nói, cái gọi là bốn quân là chỉ từ Khiết Đan, Hề tộc, Bột Hải cùng người Hán bốn cái dân tộc binh sĩ kết hợp và tổ chức lại mà tổ một chi đội ngũ. Đây là Liêu quốc trước mắt tinh nhuệ quân đội, cũng là Liêu quốc binh mã đại nguyên soái ra luận hòa lỗ bát tự mình nắm giữ một chi quân đội, sức chiến đấu rất mạnh. Trước đó chính là từ chi quân đội này trấn áp hướng tây bắc mặt phản loạn. Triệu Lương tự nhắc nhở Triệu Vũ quân thần nói, chúng bộ tộc quân là lấy bộ lạc làm đơn vị, từ Khiết Đan cùng đều quy thuận Hề, Bột Hải, Thất Vi, nữ chân các tộc nhân dân tạo thành quân đội, là Liêu Vương hướng trấn thủ cùng biên phòng trọng yếu địa phương quân, cũng có khá mạnh sức chiến đấu. Đây mới thực sự là phiên phức. Kỳ thật, đơn độc Yên Kinh thành cũng không có đánh, khó được là nước Yến sở hữu quan hải đều tại Liêu quốc khống chế bên trong, mà lại Liêu quốc hiện tại còn có đại lượng biệt quân. Mấu chốt, người Liêu phần lớn đều là dân tộc du mục, tuy nói trong bọn họ không ít đại hàn hóa, nhưng trên thực tế vẫn là có rất nhiều người hồ duy trì dân tộc du mục tập tính, bọn hắn lên ngựa liền có thể chiến, không dễ dàng triệt để tiêu diệt. Điển hình nhất ví dụ chính là trong lịch sử sẽ thành thời kỳ này sức chiến đấu mạnh nhất người nữ chân, còn có chậm một chút hơn 100 năm người Mông Cổ. Nói cách khác, Triệu Tống Vương Triệu muốn đối Liêu quốc phát động diệt quốc chi chiến, cũng không phải đơn giản đánh mấy trận thắng chiến liền có thể, cái này cần cử quốc chi lực, còn phải hảo hảo đánh lên mấy năm, đồng thời sách lược thỏa đáng, mấu chốt còn phải Liêu quốc triệt để không được. Đối việc này, Triệu Vũ quân thần có phi thường thanh tỉnh nhận biết, tham dò rõ ràng địch nhân tình huống, hiện tại liền phải là Triệu Vũ làm quyết định, phía dưới trận phải đánh thế nào. Đối việc này, có đại thần đề nghị. Dù sao bọn hắn này tới rồi đây chỉ là vì ngăn chặn Liêu quân, trước mắt mục tiêu chiến lược không sai biệt lắm cũng đã đạt thành, không bằng như vậy dừng bước, lấy Dịch Châu cùng Trác Châu thiết kế phòng ngự làm phòng tuyến mới, như vậy bố phòng, tiếp tục cùng Liêu quân giằng co, vì trương tiết bọn hắn thu hồi Tây Hạ tranh thủ thời gian liền có thể. Có đại thần cho là, Dịch Châu, Trác Châu nơi này cũng là bình nguyên, hắn cũng không hoàn thiện thiết kế phòng ngự căn bản không đủ để ngăn cản Liêu quân kỵ binh, ở đây thiết trí phòng tuyến, quân Tống sẽ rất bị động, bọn hắn cho là, mặc dù rằng co, cũng phải đem chiến tuyến đẩy lên Lư Câu Hà một tuyến, theo sông mà thủ. Còn có đại thần cho là, Lư Câu Hà khoảng cách Yên Kinh chỉ có 30 dặm đường, muốn là đem chiến tuyến đẩy lên Lư Câu Hà, còn không bằng trực tiếp binh lâm thành hạ, cho ra luật Diên Hy quân thần tạo thành lớn nhất áp lực tâm lý, để bọn hắn cũng không dám lại can thiệp Triệu Tống Vương Triều thu hồi Tây Hạ. Càng có cấp tiến đại thần, nhìn Liêu quân sức chiến đấu cũng liền dạng này, bọn hắn cũng đều đã đánh tới cái này, nước Yến Bảy Châu đã lấy hai, mà lại, Liêu quốc hoàng đế ra luật Diên Hy hồ đồ, Liêu quốc hiện tại vô cùng yếu đuối, không bằng dứt khoát dùng kình, đem người Hán ném hơn 200 năm nước Yến cho thu hồi, bọn hắn thậm chí hy vọng một lần hành động liền đem Yên Vân 16 châu cộng thêm Bình Loan doanh 3 châu tất cả đều cho thu hồi. Trên thực tế, duy trì cuối cùng điểm này, có khối người. Trong này cũng không tất cả đều là bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc đại thần, có chút đại thần còn tỉnh táo cho Triệu Vũ Liệt kê ra 1 2 3 4 đầu, biểu thị đây là Triệu Tống Vương Triệu thu hồi Yên Vân 16 châu cơ hội trời cho. Như vậy sự tình, Triệu Vũ cùng Trương Thuần cùng Lý Lâm cũng tán gẫu qua. Để Triệu Vũ thật bất ngờ chính là, Trương Thuần cùng Lý Lâm cho hắn đề nghị đều không giống. Trương Thuần đề nghị Triệu Vũ nhất định muốn kiên trì trước thu hồi Tây Hạ chiến lược, không thể bị trước mắt thuận lợi cho che đôi mắt, tại xúc động phía dưới, tạo thành hai tuyến khai chiến cục diện, nếu thật là như thế, Triệu Tống Vương Triều tốt đẹp ưu thế khả năng liền không còn, có lẽ sẽ còn lâm vào bị động, bỏ lỡ đại nhất thống cơ hội trời cho. Mà Lý Lâm đề nghị thì là, tập trung lực lượng triệt để đánh tan Liêu quân, thu hồi nước Yến, thậm chí là thu hồi Yên Vân 16 châu, lại đánh chiếm Bình Loan doanh 3 châu, nàng tin tưởng quân Tông có chiến lược như vậy. Trương Thuần cùng Lý Lâm đều đã không thành nhất trí, liền càng đừng đề cập Triệu Tống Vương Triều đại thần. Không hề ngoài ý muốn, Triệu Vũ mang đến đại thần cũng là nói cái gì đều có, mấu chốt bọn hắn nói đến cũng đều rất có đạo lý. Cuối cùng, còn phải Triệu Vũ làm cái này gian nan quyết định. Triệu Vũ tự nhiên sẽ không giống ra luật Diên Hy như thế trốn tránh vấn đề cùng làm quyết định, hạt nhân hợp sau khi suy tính, hạ chỉ, đại quân tiếp tục hướng phía trước đẩy tới, dọn sạch dọc theo đường sở hữu chướng ngại, mục tiêu binh lâm Yên Kinh giới thành. Chẳng muốn đích thân gặp một lần ra luật Diên Hy. Chương 176, Hỏa Thiêu Liên Doanh, trọng thương Liêu quân. Chương 176, Hỏa Thiêu Liên Doanh, trọng thương Liêu quân. Không giống với gia luật Diên Hy chiến hòa bất định hơi một tí liền dạ làm đà điều tránh né thực tế, Triệu Vũ thế nhưng là một mực phi thường quả quyết, có thể nói, hắn cơ hồ bắt lấy sở hữu chiến cơ, không cho Liêu quân nửa điểm thời cơ lợi dụng. Chính là tại dạng này thanh tỉnh nhận biết bên dưới, quân Tống vừa đoạt lấy Trác Châu không lâu, Triệu Vũ liền hạ lệnh đại quân xuất phát, thẳng đến Yên Kinh giới thành, tìm kiếm cùng Liêu quân hội chiến, thậm chí là quyết chiến. Lại nói, Triệu Vũ sở dĩ như thế quả quyết, ngoại trừ hắn muốn tại Liêu quốc viện quân đến trước đó, đánh tan Liêu quân chủ lực, để gia luật Diên Hy quân thần mất đi ý trượng lớn nhất bên ngoài, cũng bởi vì thời tiết duyên nhân. Bây giờ đã gần tháng 9, vẫn là âm lịch tháng 9. Thứ nay về sau, tuyệt đối sẽ là càng ngày càng lạnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, muốn không được một tháng, Yên Kinh nơi này liền phải đóng băng. Đến lúc đó, đối với trong quân có không ít phương Nam binh quân Tống tới nói, chính là một loại đại đại suy yếu, hoặc sẽ xuất hiện Tống thần Tông năm đường phạt hạ lúc bởi vì rét lạnh cùng đói mà tạo thành đại lượng không phải chiến giảm quân số tình huống đều không nhất định. Đối việc này, Triệu Vũ không chỉ có nghiêm lệnh hậu phương nhất định phải cam đoan lương thảo cung ứng, hắn đã rơi nghiêm khắc nhất thánh chỉ, nói rõ, bất luận ai chậm trễ sự tình, đều xét nhà hỏi tộc, tuyệt không nhân lượng, còn đã nghiêm lệnh hậu phương đại lượng chế tạo gấp gáp lều vải, đông vải phủ, chăn đông, cùng khai thác than, đốt than, đồng thời đem đây hết thảy mau chóng vận đến tiền tuyến tới. Không chỉ là Triệu Vũ nơi này tiền tuyến, còn có Tây Bắc tiền tuyến. Vì thế, Triệu Vũ thậm chí không tiếc đem Phong Xuân kho mở ra. Cái gọi là Phong Xuân kho, là Tống Thái Tổ lúc thiết trí phòng kho. Lúc ấy, Triệu không giận đối Yên Vân chi địa rơi vào khiết đan canh cánh trong lòng, nhưng lại bất lực thu hồi, thế là đem hàng năm còn lại tiền tài đặt Phong Xuân kho chứa đựng, tính toán đợi đến hàng tài đấy đã lúc, dùng số tiền này tài chuộc về Yên Vân chi địa, hoặc là dùng để tán thưởng chiến sĩ lấy thu hồi Yên Vân chi địa. Triệu không giận vì thế có lưu chiếu thể, hậu thế tử tôn đối với mấy cái này tiền tài không được đừng có dùng. Đến sau, Phong Xuân kho diễn biến thành vì bên trong dấu kho. Tống Chân Tông đối việc này có một bài ngự chế thơ tụng, nói: "Năm quý mất đồ, hiểm dẫn khủng dự. Nghệ tổ tạ bang, cơ lấy mộ sĩ. Mâu sướng xỉ tâm, muốn tuân sự nghiệp do người trước để lại. Cho không tháng tư, lấy gì thành nhanh? Long hổ hưng sơn vận, sơn hà trấn quốc đều. Dựa chú diên bảo tộ, phượng đức hiển linh phủ. Đạo thịnh liêu tư nhạc, công cao vũ xe bôi. Cửu trọng mới chất tượng, vạn giảm định hoàn khu." Bài thơ này tụng tổng 72 cái chữ, mỗi một chữ, bảng sách vì một kho chi hảo, như thế liền có 72 tòa nhà kho. Mỗi tòa nhà kho đều tràn ngập tràn đầy bên trong tất cả đều là Tống Triều tích lũy hơn 170 năm vàng bạc gấm khinh cùng các loại bảo hàng. Trong lịch sử, Tĩnh Khang Sĩ nhục lúc, Triệu Hoàn An bài Ngô Mở cùng Chớ Trù hai người, dẫn dắt Tiêu Khánh chờ nhập kho kiểm tra đối chiếu sự thật. Tiêu Khánh từ năm quý mất đồ bắt đầu, theo trình tự chủ kho xem xét. Đương xem hết hiểm dẫn khổng dực về sau, Tiêu Khánh quyết định đình chỉ xem xét. Bởi vì Phong Xuân trong kho bảo vật thực sự là nhiều lắm, Tiêu Khánh không dám nhìn nhiều. Tiêu Khánh lúc này cưỡi ngựa trở về, hướng Hoàn Nhan Tông Hàn làm báo cáo. Hoàn Nhan Tông Hàn thế là một lần nữa phái người đến đem Phong Xuân kho trừ kho toàn bộ dán lên giấy niêm phong cho phong bế. Người Kim lúc ấy thừa cơ hướng Triệu Hoàn công phu sư tử mạng bắt chẹt chiến tranh bồi thường, kim 1.000 vạn tỏi, ngân lượng 1.000 vạn tỏi, lụa 1.000 vạn tớt, thiếu nữ 1.500 tên. Cuối cùng, Bắc Tống Vương Triều đem cái này 1.000 vạn tớt lụa đều giao phó không nói, trừ bỏ đã giao nạp vàng bạc số lượng cùng dùng bao quát hoàng đế phi tần, vương phi, đế cơ, công chúa, tần ngự, vương thiếp, tông cơ, ngự nữ, gần chi tông cơ, cung nữ, thải nữ, tông phụ, ca nữ, quý thích. Quan dân nữ chờ một vạn 1.635 danh nữ nhân gắn nợ, còn thiếu kim quốc đại lượng nợ nần. những này nợ nần đại bộ phận đều là dùng phong xuân trong kho tài vật, nhất là trong đó tơ lụa, chống đỡ nợ. Dù vậy, Bắc Tống Vương triều lại còn thiếu kim quốc kim 342,000780 thỏi, bạc 871,000300 thỏi. Bắc Tống Vương triều đáp ứng sau này mỗi năm bảy đổ cúng, hàng tháng triều bái bù đắp chiến tranh bồi thường. Càng có thể hổ thẹn chính là, mặc dù Bắc Tống Vương triều toàn bộ tiếp nhận người kim sở hữu bắt chẹn, trả giá như thế khiến người khinh thường thảm trọng đại giới. Triệu Cát, Triệu Hoàn, Trình Thái Hậu, Chu Hoàng Hậu, Triệu Cát phi tần cùng nhi nữ, Triệu Hoàn phi tần cùng nhi nữ, cùng Triệu Thị tuyệt đại bộ phận tông tộc vẫn bị người kim bắt đi xa xôi phương bắc, đến chết chưa thể lại đạp lên cố hương thổ địa. Đây chính là tính khang hổ thẹn. Triệu Vũ hiện tại chính là tại thu hồi Yên Vân 16 châu, phù hợp bắt đầu dùng phong xuân kho điều kiện. Còn nữa nói, tiền này tiêu vào chiến tranh bên trên, dù sao cũng so bị địch nhân bắt chẹt đi mạnh hơn. Càng thêm mấu chốt chính là, vì thu hồi Tây Hạ, Triệu Vũ đã sớm tại dự trữ đông. Tại Triệu Vũ làm ra chỉ thị bên dưới, từ tham quan ô lại nơi đó kê biên tài sản thổ địa, có rất lớn một bộ phận, đều để triều đình phái người chiêu mộ lưu dân trồng lên đông. Nhưng mà, chỉ có đông, là không thể nào tạo được đi ra liều bài, áo đông cùng chăn đông. Đã như vậy, Triệu Vũ đương nhiên muốn đem có được mấy ngàn vạn sắp tơ lụa phong xuân kho mở ra, đem bên trong những cái kia cấp thấp tơ lụa lấy ra, cho quân tổng tướng sĩ vũ trang. Việc này, kỳ thật sớm tại năm ngoái thời điểm liền đã tại làm, thậm chí có không ít liều vải, áo đông cùng chăn đông năm ngoái liền đã trang bị đến tây quân trên người. Vì thế, Triệu Vũ thậm chí tại Trương Thuần, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành theo đề nghị làm ra tới 4 cái xưởng may, thậm chí là đẩy ra dây chuyển sản xuất làm việc, còn dùng tới đại lượng cứng nhắc. Đáng nhắc tới chính là, cái này xưởng may giải quyết đại lượng nữ nhân vấn đề nghề nghiệp. Tuy nói Triệu Vũ quân thần vì ứng đối mùa đông đến, làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng nói đúng sự thật mà nói, một khi mùa đông thật đến, lại nghĩ đánh ra chút gì chiến quả đến, coi như khó. Mấu chốt, phương Bắc Hồ Bắc, bọn hắn đã sớm quen thuộc băng thiên tuyết địa. Cái này muốn là không tại mùa đông đến trước đó, đánh đau Liêu quốc, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không mượn mùa đông áp dụng đại phản công, đem Triệu Vũ quân thần cố gắng trước đó tất cả đều nước chảy về biển đông. Cho nên, Triệu Vũ quân thần đã đạt thành nhất trí, đó chính là nhất định muốn tại ngày đông giá lạnh giáng lâm trước, cho Liêu quân lấy chí mệnh một kích, để hắn bất lực lại bay lên gợn sóng, bằng không liền lập tức triệt thoái phía sau, tưới nước thành băng, đem Dịch Châu thành cùng Trác Châu thành băng phong, lại đem bộ phận quân Tống phân tán đến đều tòa muốn thành, vườn không nhà trống, một khi Liêu quân dám can đảm xuôi nam, liền phân biệt theo thành mã thủ, dùng Liêu quân công không. Được trước, lui không chỗ cướp, chờ Liêu quân sư giả khí tự, quân Tống lại phản kích. Bởi vì có minh xác chiến lược chiến sách, quân Tống lần nữa chia binh hai đường, phân biệt đẩy về phía trước tiến. Đêm đó, Đông Lộ quân tiền quân mã quân liền đến khoảng cách Trác Châu cách xa 60 dặm Lương Hương. Lương Hương là một tòa trọng trấn, tại Lương Câu Hà Nam 30 dặm chỗ. Nơi này là từ tây nam phương hướng ra vào Yên Kinh phải qua chỗ, cũng là Liêu quân một cái trọng yếu phòng ngự cứ điểm. Tiền quân lĩnh được mệnh lệnh là đem Lương Hương không chế nơi tay. Tiền quân mã quân đầu lĩnh Vương Tiếp coi là này lại là một trận ác chiến, thậm chí làm tốt trước chỉ là dò đường, chờ đại bộ đội đi lên, lấy thêm bên dưới Lương Hương chuẩn bị. Có thể để Vương Tiếp vạn vạn không nghĩ tới chính là, đại quân đi tới Lương Hương, lại phát hiện Lương Hương đã biến thành một tòa thành không. Vương Tiếp tranh thủ thời gian phái người đem tin tức này hướng về sau truyền lại. Tin tức một mực truyền đến đô thống chế Quách Thành nơi đó. Quách Thành đối việc này cảm thấy lẫn lộn. Hắn hỏi Tả Hữu, các ngươi nói, Liêu quân đây là ý gì? Lương Hương nếu là Yên Kinh Tây Nam cửa ra vào, trọng yếu như vậy phòng ngự cứ điểm, Liêu quân vậy mà tùy tiện đem nó từ bỏ, không phải là tại dụ địch xâm nhập, muốn cho ta quân bại túi. Vương Thiệm trả lời nói, Liêu quân trước mắt binh lực không đủ, mới rút khỏi Lương Hương, ta nghĩ, này xác nhận tại co vào phòng tuyến, có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn khả năng đem binh lực tập trung ở Lư Câu Hà bên mở, đây là bọn hắn thủ vệ Yên Kinh trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến, bọn hắn khẳng định là muốn mượn sông chặn đánh. Cao Vĩnh Nghiên nói, ta xem ra, quân ta hoàn toàn có thể trực tiếp qua sông, cùng hắn quyết chiến. Sau đó binh lâm thành hạ, nhất cổ tác khí, cầm xuống Yên Kinh. Phạm Thuần Túy thì thiên vệ bảo thủ nói, Liêu quân ven sông bày trận, rất rõ ràng là tại dụ quân ta qua sông, ý đồ nửa độ mà kích, quân ta vẫn là ổn thỏa một điểm tốt, không bằng nhiều mở chiến hào, nhiều đào hố đạo, cất giấu doanh trại bộ đội, mà đối đại thời cơ. Rất nhanh, trinh sát trở về bẩm báo, Hà Bắc mở chiến hào tung hành, lại hướng bắc không xa có một mảng lớn rừng cây, thứ đồ vật liên miên mấy chục dặm, Liêu quân chủ lực giấu ở trong rừng, gác giáo mà đối đãi. Trương Tuấn hỏi, ước chừng có bao nhiêu binh mã? Trinh sát trả lời nói, nhìn không rõ lắm. Đại khái sẽ không ít hơn 5 vạn nhân mã. Phía đông còn có một cái rất lớn bãi chăn ngựa, đoán chừng phải có mấy ngàn con ngựa. Con đường đã toàn bộ phong tỏa, người đi đường không được tiến lên. Nghe xong trinh sát báo cáo, Quách Thành nói, chúng ta tự mình đi tiền tuyến nhìn xem. Không lâu sau đó, Quách Thành bọn người liền tới đến tiền tuyến. Lúc này, chính là mặt trời chiều ngã về tây, Lư Câu Hà trên mặt sông kim quang sáng lạ, sóng gợn lăn tăn lập lòe. Bên bờ một loạt liễu rủ, phản chiếu tại trong nước sông tựa như một bức tranh thủy mặc. Nước sông cuồn cuộn đi về hướng đông. Phía đông cách đó không xa có một tòa cầu nổi liên tiếp hai bên bờ. Nhưng mặt cầu cổ xưa u ám, tựa hồ đã hồi lâu không người hành động. Cầu nổi bờ bắc, đứng sừng sững lấy một tòa cũ nát long cung tử, không biết xây dựng vào niên đại nào. Từ xa nhìn lại, khó khăn không chịu nổi, không biết kinh lịch bao nhiêu gió táp mưa xa. Quách Thành hỏi, nước sông có thể sâu? Từ Dịch Châu đầu hàng tới Liêu đem Tôn Hưng quân trả lời nói, sâu có nông có, chỗ sâu cũng không có đỉnh, cả chỗ vẹn vẹn đến eo. Quách Thành rất nghiêm túc đảo mắt một chút trung tướng, ra lệnh, bệ hạ có nghiêm lệnh, tích cực tìm kiếm qua sông cơ hội, binh lâm thành hạ, cùng địch nhân hội chiến, thậm chí quyết chiến, không vừa ý tổn may mắn. Địch nhân sẽ không chính mình đối lui, chúng ta cùng Liêu quân tất có một trận chiến, chúng ta quân nhân đương lấy quốc sự làm trọng, lấy quân lệnh làm đầu. Hôm nay nhìn thấy, Liêu quân dù bố trí mai phục tại bờ bắc, nhìn tựa như dĩ giật đãi lao, kỳ thực cũng hiển hắn trột dạ thái độ. Nếu ta quân có vòi, phản cổ vũ hắn phách lối khí diễm, tại sĩ khí bất lợi, tại chiến cuộc càng không ích lợi. Ở đây sở hữu tướng sĩ đều đáp, duy mệnh. Đám người tan đi, một viên tiểu tướng tới trước cầu kiến Phạm Thuật Úy. Cái này viên tiểu tướng, họ Trương, tên Tuấn, chính là trong lịch sử Nam Tống Trung Hưng tứ tướng đứng đầu Trương Tuấn, cũng là Nam Tống bảy vương chi nhất theo Vương Trương Tuấn. Trương Tuấn là Phượng Tường phủ thành kỷ huyện người, Hồng Vũ năm đầu, Triệu Vũ phái người đi Phượng Tường phủ chiêu mộ tân binh, lúc năm 16 tuổi Trương Tuấn lúc ấy chính xung làm Tam Dương Hương binh cung tiến thủ, hắn lấy một tay vô song tiến thuật, dễ như trở bàn tay liền bị tuyển tiến lính mới, đồng thời rất nhanh liền tại lính mới bên trong bộc lộ tài năng. Bất quá, chân chính để Trương Tuấn nhất phi trùng thiên vẫn là tại trước đó Đông Lộ quân đại bại Liêu quân lúc, Trương Tuấn lấy sức một mình bắt được Đông Tuyến Liêu quân đại tướng Gia Luật Thoát đặc biệt ngượng nghịu. Việc này thậm chí kinh động Triệu Vũ. Triệu Vũ muốn dựng nên tấm gương, còn tự thân tiếp kiến Trương Tuấn. Thằng đến gặp mặt, lại nghe Trương Tuấn tự buộc ra môn về sau, Triệu Vũ mới biết được chính mình gặp người đến cùng là ai. Một khắc này, Triệu Vũ trong lòng nhưng thật ra là có chút chẳng lấy. Triệu Vũ nghĩ đến Nhạc Phi, nghĩ đến trong lịch sử đối Trương Tuấn những cái kia mặt trái đánh giá. Bất quá cái mông quyết định đầu. Rất nhanh, Triệu Vũ liền nhớ tới, trong lịch sử, Tĩnh Khang sỉ nhục phát sinh về sau, biết tin Đức phủ Lương Dương số đi võ nghĩa đại phu Trương Tuấn, võ cánh lang mà phó, Phạm Thực, cùng võ công lang Kỳ Siêu, từ nghĩa lang đóng nguyên các tướng lãnh, đến lại danh phủ, tướng phủ đại nguyên soái báo đến. Lương Dương tổ mang đến quân binh hơn 1 vạn người, ngựa hơn 1 ngàn con, thành Triệu Cấu trọng yếu nhất một chi làm giàu lực lượng. Triệu Cấu lúc ấy cao hứng phi thường, đối Lương Dương tổ cùng chư tướng trấn an thăm hỏi đầy đủ, lại hỏi Lương Dương tổ, chư tướng ai đắc lực nhất? Lương Dương tổ trả lời nói, Trương Tuấn đắc lực nhất, người kim mấy lần đến tin Đức phủ thành bên dưới, Trương Tuấn xuất chiến nhiều lần nhanh. Thế là Triệu Cấu đề bạt Trương Tuấn vì phủ đại nguyên soái thống nhất quản lý. Đến sau sự thật chứng minh, Lương Dương tổ không có nhìn lầm người. Triệu Cấu muốn hướng nam chạy chỗ lúc, hắn thủ hạ Hà Bắc chư quận cần quân binh, không muốn xuôi nam, mà muốn bắc uy. Những này muốn bắc uy quân binh, được nghe phủ đại nguyên soái muốn xu thế Tế Châu, đa số không muốn cùng tùy nam đi. Thế là, bọn hắn thừa dịp sắc trời không sáng, vụ trộm tại thành bắc cửa cùng phủ nhà trước hai nơi phóng hỏa, muốn gây ra hỗn loạn, sau đó thừa dịp loạn trốn về Hà Bắc. Trương Tuấn đến báo về sau, quả quyết xuất binh, thu bắt dập tắt chi. Ý đồ trong quân đội gây ra hỗn loạn gian nhưu, cuối cùng không có đạt được. Triệu Cấu bọn người mới không bị quấy nhiễu, theo kế hoạch xuất phát. Đến sau lại có một lần, những cái kia muốn bắc uy quân binh vẫn không nguyện ý nam đi. Bọn hắn bởi vậy tìm đến một chút cái bàn, tung hoành cất đặt tại trên đường cái, lấy hạn chế giao thông, ý đồ tại trời tối sau châm lửa, phát động nhu loạn. May mà cái này âm mưu cũng bị Trương Tuấn thăm dò, hắn lợi dụng tuần trại cơ hội, đem nhóm này phản tặc bắt được, chém đầu gian chúng. Trong quân hai lần nhu loạn, đều vừa mới thò đầu ra, liền bị Trương Tuấn chố bỡ nát. Trương Tuấn nhạy cảm sức quan sát cùng quả cảm quyết đoán, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Trong lịch sử, chính diện đã đánh bại quân Kim, nhất là đã đánh bại Bắc Tống thời kỳ cuối quân Kim tinh nhuệ tống tướng cũng không nhiều, mà Trương Tuấn tuyệt đối là trong đó danh phủ kỳ thực một cái. Triệu Vũ khách quan phân tích một chút, trong lịch sử, Trương Tuấn từ một tên tiểu binh, bắt đầu hắn quân lữ kiếp sống, đồng thời từ quân đội nhất cơ sở, từng bước một phấn đấu đi tới, cuối cùng phong vương, thậm chí một trận trở thành Nam Tống quân nhân đứng đầu, đây tuyệt đối không phải đồng dạng tướng lĩnh có thể so. Thế là, Triệu Vũ buông xuống thành kiến dựa theo Trương Tuấn thu hoạch đến thực tế công lao thăng thường hắn, đồng thời chuẩn bị tìm cơ hội đem hắn điều đến thần cơ quân tới hiệu lực. Nhưng trước mắt, Trương Tuấn còn tại Tây phụ quân tiền quân bên trong đảm nhiệm một cái đầu lĩnh. Trương Tuấn không chỉ có năng lực, vẫn là một cái rất có giá tâm người, có cơ hội hắn khẳng định sẽ trèo lên trên. Mà lần này, liền lại bị Trương Tuấn đã tìm được một cái có thể cơ hội lập công lớn. Cho nên, Trương Tuấn ngay lập tức đến tìm hắn có thể tiếp xúc đến lớn nhất trưởng quan, cũng chính là Phạm Thuần Túy, nói với hắn, đô giám, mặt tướng có kế phá địch. Phạm Thuần Túy rất xem trọng Triệu Vũ đều xem trọng Trương Tuấn, hắn hỏi, kế hoạch thế nào? Trương Tuấn lòng tin tràn đầy nói, hỏa thiêu liên doanh. Chương 177, gia luật diên hy, Triệu Vũ là giao tớt. Ta là thịt cá. Chương 177, gia luật diên hy, Triệu Vũ là giao tớt, ta là thịt cá. Cuối thu khí sảng, lãnh nguyệt như câu. Trương Tuấn không chỉ có thuyết phục Phạm Thuần Thúy, còn nói động Cao Vĩnh Niên cùng Quách Thành. Quân Tống đi qua một phen chu đáo chặt chẽ bố trí qua đi, Quách Thành để đề xuất một trận chiến này hơi Trương Tuấn tự mình đi chấp hành phóng hỏa cái này cực kỳ trọng yếu một vòng. Trương Tuấn không có từ chối, hắn tự mình dẫn 100 tên thân thủ thoăn thoắt đội cảm tử, từ Lư Câu Hà một đoạn bí ẩn đường sông lặn qua bờ bên kia. Tuy nói Liêu quân cũng tại ven bờ bố trí tuần bờ nhân mã, nhưng Lư Câu Hà phòng tuyến thực sự quá dài, Liêu quân không có khả năng chủ đáo. Cho nên, can đảm cẩn trọng Trương Tuấn, mang theo 100 tên đội cảm tử qua sông về sau, bọn hắn liền dọc theo Lư Câu Hà một mực tìm kiếm. Không có phí bao lớn kỉnh, liền để Trương Tuấn bọn hắn đã tìm được một đoạn không người bố phòng đường sông. Trương Tuấn phái trinh sát thăm dò qua đường, xác nhận nơi này thật không có gặp nguy hiểm về sau, mới xuất lĩnh cái này 100 đội cảm tử sờ soạn lặn hướng kia phiến thứ đồ vật liên miên mấy chục dặm, Liêu quân chủ lực giấu ở trong đó gác giáo mà đối đãi rừng cây. Liêu quân sở dĩ đem chủ lực bố trí tại trong rừng cây, chủ yếu là nhân, mảnh này cây rừng rậm rạp, cành lá giao thoa, hình thành tự nhiên che đậy. Vào ban ngày, ánh nắng khó mà xuyên thấu hắn dày đặc tán cây, mà dưới bóng đêm, trong đó càng là bóng đen trùng điệp, lợi cho ẩn dấu hành tung cùng phát động tập kích. Thêm nữa trong rừng địa thế chập trùng, dễ dàng cho kỵ binh cùng bước binh linh sống điều hành, đã có thể cấp tốc tập kết, cũng có thể phân tán ẩn nút, không thể nghi ngờ là tiến có thể công, lui có thể thủ. Mấu chốt, Liêu quân như thế hạ trại, có thể để cho quân Tống đoán không được Liêu quân đến cùng có bao nhiêu nhân mã, không dám mạo hiểm nhưng qua sông cùng hắn giao chiến. Tựa như Triệu Tống Vương Triệu biết thời gian bất lợi cho phía bên mình đồng đạo, Liêu quốc cũng biết thời gian tại bọn hắn bên kia, nhất là tại bọn hắn từ bỏ Tây Hạ về sau. Cũng chính bởi vì vậy, Liêu quân hiện tại khó tránh khỏi sẽ cố lộng huyền hư, muốn không chiến mà ngăn chặn quân Tống bước chân, vì đó viện quân đến tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Lại có, Liêu quân tựa hồ đặc biệt thích binh tướng ngựa bố trí tại trong rừng cây. Trong lịch sử, Lan Câu Điện chi chiến lúc, Gia Luật Đại Thạch liền đem Liêu quân bố trí tại Lan Câu Điện hai bên trong rừng tùng, kết quả đánh Tống tướng Dương có thể thế một cái trở tay không kịp, thành công dẫn đến Liêu quốc cùng Bắc Tống đồng quy vu tận, để Kim quốc nhặt cái đại tiện nghi. Chỉ là, Liêu quân tiền tuyến tổng chỉ huy, hẳn không có đọc qua Tam Quốc lịch sử, không biết Hỏa Thiêu Liên Doanh sự tình, nếu không, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không như thế bố phòng. Nhắc tới cũng thần kỳ, Trương Tuấn bọn hắn tới trên đường vẫn là Tây Nam Phong, có thể chờ Trương Tuấn bọn hắn vừa đến cánh rừng cây này trước, cái này Tây Nam Phong lập tức liền chuyển thành Đông Bắc gió. Thấy thế, cũng không biết Trương Tuấn là biểu lộ cảm xúc, vẫn là am hiểu sâu vuốt mông ngựa chi đạo, hoặc là hắn chỉ là muốn cổ vũ sĩ khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến tĩnh mịch khó lường rừng cây, nét miệng lên một vòng nụ cười tự tin, cất cao giọng nói: chúng ta gây nên đây, Nam Phong chuyển gió bớt, sao vậy? Lúc vậy, mệnh vậy, vẫn vậy, vậy hạ tất nhiên vì đại nhất thống chi quân. Ngày xưa Vũ Hầu mượn gió đông, đại bại Tào quân tại Xích Bích. Hôm nay chúng ta tuy không ra cắt chi trí, nhưng cũng đến gió bấc tướng trợ, nhất định vì bệ hạ thu hồi Yên Vân 16 châu dệt hoa trên gấm. Trương Tuấn lúc này liền bố trí dùng mãnh hỏa du quỹ phóng hỏa nhiệm vụ. Cái này mãnh hỏa du quỹ là một loại súng phun lửa gỗ, cũng là trên thế giới sớm nhất có thể liên tục phun lửa súng phun lửa. Sớm tại 1000 năm trước, người Trung Quốc liền phát hiện cũng sử dụng dầu hỏa. Cái này dầu hỏa tại khác biệt thời kỳ có thạch sơn thạch son nước lửa mạnh mẽ các xưng hô. Nam Bắc triều về sau, dầu hỏa bị dùng cho trong chiến tranh hỏa công. Tống sơ, thuốc nổ dùng cho quân sự về sau, quân đội cũng trang bị cấu tạo càng hoàn thiện súng phun lửa mãnh hỏa du quỹ. Cái này mãnh hỏa du quỹ là lấy thuộc đồng bị tủ, dưới có 4 chân, trên có 4 cái ống đồng, quản bên trên hoành đưa máy bơm, cùng mỡ tủ tương thông, mỗi lần chú mỡ ước 3 cân. Máy bơm trước bộ chứa hỏa lâu, bên trong thịnh nhóm lửa thuốc. Sử dụng lúc, trước dùng nung đỏ in dấu khoan đốt hỏa trong lầu nhóm lửa thuốc, dùng hỏa lâu thể bên trong hình thành nhiệt độ cao khu, đồng thời thêm nhiệt phun mỡ thông đạo. Sau đó dùng lực đánh kéo máy bơm, hướng mỡ trong tủ lơi nén, dùng lửa mạnh mỡ đi qua hỏa lâu phun ra lúc, gặp điểm nóng đốt, từ phun miệng phun ra lửa diễm. Mãnh hỏa du quỹ nhưng thật ra là thủ thành chiến cùng thủy chiến bên trong lợi khí. Tại thủ thành thời gian chiến tranh, đương quân địch công thành, có thể tại đạp không tấm thả lửa mạnh mỡ, bỏng quân địch, thủy chiến lúc có thể đốt cầu nổi cùng chiến hạm. Mãnh hỏa du quỹ phun ra hỏa diễm có thể để cho người chúng đều thối nát, nước không thể diệt, lực sát thương khá lớn. Vì tiện cho mang theo, Trương Tuấn bọn hắn mang mãnh hỏa du quỹ đều là dùng đồng hồ lô thay thế mỡ tủ cỡ nhỏ súng phun lửa, chỉ có thể phun 3 lần. Nhưng cái này cũng đầy đủ. Đen tối rừng cây dương bên trong, Liêu quân kéo dài trăm dặm doanh trướng ở dưới ánh trăng tựa như một đầu ẩn nút màu trắng cự mãng. Liên miên doanh trướng ở giữa, Liêu quân sĩ tốt vãng lai xuyên qua, tinh kỳ theo gió phấp phới, hoàn toàn không biết nguy cơ chính lặng yên tới gần. Mảnh này trắng rừng cây dương cây cối rất cao, cánh rừng rất khoáng đạt, liên miên mấy chục dặm. Lúc này đã là cuối thu thời tiết, trên mặt đất lá rụng thành đống. Mấy bạn Liêu quân nhân mã liền phân bố tại dạng này trong rừng cây. Một chút ngủ không yên Liêu quân tướng sĩ, tại dùng mỗi người bọn họ ngôn ngữ thảo luận xong đối diện quân Tống đến cùng lúc nào đánh tới, Liêu quốc tương lai sẽ như thế nào, bọn hắn có thể hay không chiến tử. Cũng liền tại lúc này, theo Trương Tuấn ra lệnh một tiếng, đội viên đội cảm tử nhóm cấp tốc hành động. Trương Tuấn bỗng nhiên đem nung đỏ in dấu khoan đâm tiến hỏa lâu, trong chốc lát hỏa tinh bắn tung tóe. Theo máy bơm bị ra sức đè xuống, đậm đặc lửa mạnh mờ hóa thành xích hồng ngọn lửa, vạch phá đêm yên tĩnh, hướng về kia phiến tĩnh mịch rừng cây dương phun ra đi. Cái khác đội viên đội cảm tử đều như thế. Từng đầu phẫn nộ hỏa long, thuận trồng chất lá dụng điên cuồng bỏ hướng bốn phía, đem trọn phiến rừng cây nháy mắt đốt. Nguyên bản phân tán hỏa điểm cấp tốc nối thành một mảnh, cao ngất trắng dương thụ làm bị ngọn lửa liếm láp, dầu chân gặp hỏa đôn đốt nổ tung, thiêu đốt chạc cây đem đại hỏa cấp tốc truyền lại đến bên dưới khỏa trắng dương thụ bên trên. Ánh lửa nháy mắt chiếu sáng nửa phía bầu trời, đem Liêu quân doanh trường chiếu rọi đến giống như ban ngày. Rất nhanh, hỏa mượn gió thổi, gió trợ hỏa uy, đôn đốt thiêu đốt âm thanh bên trong, Liêu quân doanh trường nháy mắt bị biển lửa thôn vệ. Trong lúc ngủ mơ Liêu quân bị sóng nhiệt cùng khói đặc bừng tỉnh, lập tức loạn cả một đoàn. Liệt diễm dữ tợn, vô tình thôn vệ lấy hết thảy. Doanh trướng, lương thảo, binh khí ở trong biển lửa vặn bèo biến hình. Liêu quân tướng sĩ hoảng sợ tiếng hô hoán, chiến mã tê minh thanh cùng hỏa diễm tiếng rít đan vào một chỗ, vang tận mây xanh. Thương ngực liệt hỏa chiếu đỏ phụ cận thiên địa, cuồn cuộn khói đặc sông thẳng tới chân trời, toàn bộ doanh địa giống như lâm vào nhân gian luyện ngục. Lư Câu Hà bờ bên kia xuất lĩnh mười mấy vạn chờ xuất phát quân Tống Quách Thành, buông xuống thiên ly kính, cười to, trời giúp ta đại Tống, trận chiến này tất thắng. Quách Thành tiếng cười phong khoáng, âm thanh chấn khắp nơi, trường kiếm trong tay của hắn trực chỉ bờ bên kia kia phiến bị ánh lửa chiếu đỏ bầu trời đêm, truyền lệnh tăng quân, lập tức qua sông, chém tận giết tuyệt, thu hồi mất đất, dương nước ta uy. Theo Quách Thành ra lệnh một tiếng, quân Tống giống như thủy triều tuôn hướng bờ sông, chống trận lôi động, tiếng võ ngựa chấn thiên, kèn lệnh cùng vang lên. Để mà xung làm cầu nổi thuyền sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, phụ quân cùng dân phu nhảy xuống sông, nhanh chóng lấy cầu làm cơ sở, dựng ra từng tòa cầu nổi. Quân Tống nhanh chóng qua sông, thẳng hướng bờ bên kia. Lúc này, bờ bên kia đâu còn có Liêu quân, thấy phe mình chủ lực bị thiêu chết 7-8 phần, sở hữu Liêu quân, bất kể có phải hay không là ở trong rừng hạ trại, lập tức lâm vào trong lúc bối rối. Những này Liêu quân tướng sĩ hướng Lư Câu Hà bờ bên kia nhìn một cái, nhưng thấy quân Tống cờ sĩ tại trong gió sớm bay phất phới, dọa đến bọn hắn đều kho tốt sụp đổ. Nguyên bản thủ vệ cầu treo Liêu quân tướng sĩ, thấy quân Tống giết tới, loạt cầu, bọn hắn có trốn, có muốn chấp hành đốt cầu nhiệm vụ, muốn mượn Lư Câu Hà ngăn cản quân Tống. Thế nhưng là, mấy ngàn tên từ bờ nam trốn qua tới Liêu quân, lúc này chính chen chúc tại lư câu trên cầu, bọn hắn bị đại hỏa thiêu đến sức đầu mẹ chán. Tại một mảnh tiếng kêu rên bên trong, tại quần quần khói đặc cùng trong ánh lửa ngất trời, bọn hắn dồn dập nhảy xuống nước, bị tay cầm trường thương quân Tống tướng sĩ từng cái đâm chết. Phụ trách thủ vệ lư câu Hà Bờ Bắc Liêu quân thấy thế, dồn dập vứt bỏ bờ mà chạy, trông chừng mà trốn. Rất nhanh, tất cả lư câu Hà Bờ Bắc Liêu quốc không còn có một tên lính phòng giữ, bị gia luật Diên Hy quân thần ký thác kỳ vọng lư câu Hà phòng tuyến, cứ như vậy tự sụp đổ. Tiên kinh thành cách lư câu Hà quá gần, đều không cần phái trinh sát đi điều tra, thậm chí đều không cần sử dụng tiên lý kính, chỉ cần lên cao xem xét, liền có thể trông thấy kia trùng thiên ánh lửa. Gia luật Diên Hy cái này chạy trốn đại sư, phản ứng phi thường cấp tốc, hắn tìm đến gia luật Hòa Lỗ Hoát, nói: người khác không biết ta biết, tống chủ không thể cản vậy, chấm cùng tống thái thúc một khối bắc may mắn, như đồ thu hồi. Gia luật Hòa Lỗ Hoát rất không quen nhìn gia luật Diên Hy nhát gan nhu nhược, hắn nói: nay chiến trường tình thế không rõ, có lẽ là ta Liêu quân đại bại quân Tống, như vậy lúc vậy hạ Bắc Uy lấy gì quân thiên hạ. Rất nhanh liền có không ít đại thần chạy đến tìm gia luật Diên Hy cùng gia luật Hòa Lỗ Hoát nghị sự, bọn hắn vẫn như cũ cái gì cũng nói. Có nhân chủ trương tranh thủ thời gian ra khỏi thành tránh địch, có nhân chủ trương mau chóng phái binh đi tiếp viện tiền tuyến, còn có nhân chủ trương lập là đem sở hữu quân đội đều rút tiến Yên Kinh thành, vườn không nhà trống, chuẩn bị cố thủ chờ cứu viện. Tam phương ai cũng thuyết phục không được ai, một mực cãi lộn đến hướng đông. Lúc này từ tiền tuyến trở về khiển trách hậu hướng gia luật Diên Hy quân thần báo cáo nói, quân Tống đã vượt qua lư câu Hà, quân Tống mã quân chính hướng kinh sư phương hướng đánh tới châm đoán. Không ít Liêu quốc quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ được nghe quân Tống sắp tới, dồn dập mang theo gia quyến cùng tài vận, riêng phần mình cưỡi ngựa rời đi Yên Kinh thành, bắc thượng tị nạn đi. Gia luật Diên Hy cũng muốn chạy, có thể gia luật Hòa Lỗ Hoát bọn người không để gia luật Diên Hy chạy. Gia luật Hòa Lỗ Hoát nói với gia luật Diên Hy, Nam Kinh chính là ta Đại Liêu chi Nam Thủy bình chướng, tài phú chi nguyên. Có đây, thì cương bực quyết trương, nông mục hưng, quốc lực thịnh, lại cư địa thế chi hiểm, có thể ngự địch tại bên ngoài, vì ta Đại Liêu căn bản trọng địa, không được bỏ. Huống hồ có thành vách tường kiên cố, như kiên tâm thủ trì, thiên địa tông miếu giáng xuống hô hộ. Như nhân chủ mới ra, đô thành người loạn, Nam Kinh tất nhiên không thể bảo đảm. Huống hồ Nam Kinh mất, Tây Kinh tất nhiên mất, Bình Châu cũng khó đảm bảo vậy. Như không có này tam địa, Nam triều đoạn ta Đại Liêu kinh mộng, ta Đại Liêu lấy gì kế tổn? Cũng không phải không có người duy trì gia luật Diên Hy chạy trốn. Tiêu Phụng Tiên ngay tại bí mật nói với gia luật Diên Hy, thiên tử không thường nguy, lại thượng binh phạt mưu. Nay bệ hạ bắc may mắn, triệu tập phiên Hàn đại thần, mấy đạo đồng tiến, thừa quân ta nhuệ khí, xuất binh mưu đồ thu hồi. Đây là vạn toàn kế sách vậy. Mặc dù Nam Kinh mất, Tây Kinh cùng Bình Châu lại mất, bất quá đem Hán ra đất trả lại Nam triều, ta Bắc triều người chính là trưởng sinh tiên chi tử, trời sinh thuộc về thảo nguyên. Bệ hạ vạn thừa chí tôn, nhất định không thể cùng địch tướng góp thắng bại, thủ cô thành tại không cứu chi địa. Tiêu Phụng Tiên lời nói xem như nói đến gia luật Diên Hy tâm khảm bên trong. Gia luật Diên Hy để Tiêu Phụng Tiên đi tập hợp quân đội chờ hắn đến, bọn hắn cùng nhau rời đi Yên Kinh thành. Thế nhưng là tình huống đông nhiên lại phát sinh biến hóa. Bắc phủ tể tướng Tiêu Thường Ca, binh mã đại nguyên soái gia luật Hòa Lỗ Hoát đột nhiên đến tìm gia luật Diên Hy thương thảo đối sách. Lúc này Tiêu Phụng Tiên cũng không trốn ở đằng sau, mà là đứng ra kiên trì mời gia luật Diên Hy ra khỏi thành. Hắn đề nghị để Tiêu Thường Ca hoặc là gia luật Hòa Lỗ Hoát đảm nhiệm Nam Kinh lưu thủ vệ Yên Kinh thành. Tiêu Thường Ca cũng cho là gia luật Diên Hy không thể ra khỏi thành, hắn nói, Đường Minh Hoàng biết được đồng quan thất thủ, lập tức may mắn thủ, tông miếu triều đỉnh thế là nát tại quân địch chi thủ, nhiều năm sau chỉ có thể khôi phục. Phạm Tổ Vũ cho là hắn khuyết điểm ở chỗ, không thể thủ vững mà đối đãi Cần Vương chi sư. Nay bệ hạ sơn là đại vị, trung ngoại hân mang, tứ phương chi binh, ít ngày nữa tụ tập, người Tống tất nhiên không thể ở lâu. Như bỏ Nam Kinh đi, như rồng thoát tại uyên, xa giá hướng phát mà đô thành tịch loạn, dù chúng thần lưu thủ, đem gì bổ tại sự tình. Nam Điệu tất nhiên bị người Tống sở đoạn, tổ tông cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, nguyện bệ hạ thẩm nghĩ chi. Tiêu Thưởng Ca lời nói này, để gia luật Diên Hy có chút xấu hổ, có thể hắn vẫn kiên trì nói, khanh chờ không muốn lại cố chấp, chớm đem thân hướng Trung Kinh khởi binh, lấy phục Nam Kinh, quyết không thể lưu này. Gia luật thuần khóc bái, phủ phục tiến lên, lấy cái chết thỉnh cầu. Không ít Liêu quốc hoàng thất cùng tôn thất cũng đều tới thỉnh cầu gia luật Diên Hy lưu lại chống cự quân Tống. Không bao lâu, Tiêu Đoạt Lý lại, Tiêu Quy Ca, Tiêu Sát Sát, Tiêu Sư Cổ cũng đều hoặc dẫn hài tử hoặc ôm hài tử tới khuyên gia luật Diên Hy lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng. Đối mặt tình huống như vậy, gia luật Diên Hy chính là lại sợ, lại vô sỉ, cũng chỉ có thể đối Tiêu Thường Ca, gia luật Hòa Lỗ Hoát bọn người nói, khanh chờ lưu chấm trị binh ngự đùng, chấm chuyên lấy ủy khanh các loại, không nên ít có lơ là. Tiêu Thường Ca, gia luật Hòa Lỗ Hoát bọn người thụ mệnh, tiến đến bố trí có quan hệ phòng ngự. Ai nghĩ, không bao lâu, tại Tiêu Phụng Tiên quyết bảo, gia luật Diên Hy lại lật lọng, chuẩn bị vụng trộm chuẩn ra Yên Kinh thành. Tiêu Sát Sát kịp thời đem cái này tin tức báo cho Tiêu Thường Ca cùng gia luật Hòa Lỗ Hoát. Gia luật Hòa Lỗ Hoát lúc này cũng không khách khí với gia luật Diên Hy, hắn trực tiếp nói, vậy hạ như thân trình, bốn quân đều nguyện tử chiến, như tuần dù, sợ đem phát sinh nội bộ chỉ biến. Gia luật Diên Hy vạn vạn không nghĩ tới, gia luật Hòa Lỗ Hoát thậm chí đều đã bắt đầu bức thoái vị. Thấy thế, gia luật Diên Hy chỉ có thể hạ quyết tâm, tự mình xuất lĩnh Yên Kinh thành quân dân theo thành mà thủ chờ đợi viện quân đến. Tiêu Thưởng Ca thì lập tức đi nhắm ngay chuẩn bị tùy tùng gia luật Diên Hy ra khỏi thành. Tiêu Phụng Tiên bọn người nói, vậy hạ chủ ý đã định, dám có dị nghị người chạm. Đón lấy, Tiêu Thưởng Ca cùng gia luật Hòa Lỗ Hoát đi ra đại điện, hướng tập hợp ở ngoài điện chờ xuất phát cấm vệ nhóm truyền chỉ biểu thị công khai, vậy hạ quyết định không ra khỏi thành, muốn cùng chúng quan binh cố thủ thành Nam Kinh. Cấm vệ nhóm nghe xong đều phủ phục vì lạy, hô to và thuế, âm thanh bên ngoài chấn tiên động địa. Cũng liền tại lúc này, có người hướng Tiêu Thường Ca cùng gia luật Hòa Lỗ Hoát bẩm báo, quân Tống tới, đã đến dưới thành. Trong điện gia luật Diên Hy cũng nghe đến tin tức như vậy, hắn rất chán nản đặt mông ngồi xuống trên long ỷ, lòng như cho ngồi nghĩ, xong, Triệu Vũ là giao tớt, ta là thịt cá. Chương 178, trước tiên đem tiền cống hàng năm cả gốc lẫn lãi còn chấm, bàn lại cùng chương 178, trước tiên đem tiền cống hàng năm cả gốc lẫn lãi còn chấm, bàn lại cùng. Hồng Vũ 2 năm ngày 1 tháng 9 sáng sớm, quân tống nhiều chi nhỏ cô mã quân lần lượt đến Yên Kinh ngoại thành. Ở đây về sau, có càng ngày càng nhiều quân tống đến Yên Kinh ngoại thành. Cho đến Đông Lộ quân cùng Tây Lộ quân toàn bộ đến Yên Kinh ngoại thành. Nhưng quân tống đồng thời không có lập tức tiến đánh Yên Kinh thành, mà là trước phân biệt đi tiến đánh Liêu thành Nam Kinh phụ Quách huyện, huyện Bình huyện cùng Tích Tân huyện. Triệu Lương tự ném tống ban đầu, liền cùng Triệu Vũ quân thần nói, hai cái này huyện đều có gần 10 vạn nhân khẩu, dự trữ lấy có chút phong phú bất tư, nếu có được chi, đủ để chống đỡ một trận đánh lâu dài. Huyện Bình huyện cách Yên Kinh thành rất gần, chỉ có mấy chục dặm xa, thành nội trú đóng 3 vạn tinh binh, thủ thành chính là Liêu quốc trọng thần đều kiểm tra tiêu hồ đồ cô. Người này tiến pháp tinh xảo, chí dũng song toàn, từng nhiều lần trên chiến trường lập xuống chiến công hiển hách, là Liêu quân bên trong hiếm có một thành viên mạnh tướng. Hắn biết rõ huyện Bình huyện chiến lược địa vị, bởi vậy sớm liền làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Tích Tân huyện cách Yên Kinh thành cũng rất gần, cách xa nhau bất quá 50 dặm, thành nội cũng trú đóng 2 vạn chú quân, thủ thành thì là Liêu quốc trọng thần Su Mật trực học sĩ Sai Nghị. Sai Nghị dù lấy xuất thân quan văn, nhưng lại rất có tài năng quân sự, hắn giỏi về dụ binh, trị quân nghiêm cẩn, khiến cho Tích Tân huyện quân coi giữ sức chiến đấu có chút cường hãn. Tích Tân huyện đồng dạng thành phòng kiên cố, trên tường thành che kín các loại thủ thành khí giới, giống như làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hai thành cùng Yên Kinh thành tương hỗ chi viện, góc cạnh tương hỗ, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Hai cái này huyện quân coi giữ đều cho là bọn họ bằng vào kiên cố thành phòng cùng sung túc vật tư, đủ để ngăn chặn quân Tống tiến công. Nhưng mà, bọn hắn lại đánh giá thấp quân Tống sức chiến đấu, cũng đánh giá thấp quân Tống hiện tại cao sĩ khí. Quân Tống tướng sĩ anh dũng đi đầu, không tiếc bất cứ giá nào hướng tường thành khởi xướng xung kích. Mấu chốt, quân Tống bên trong có túi thuốc nổ. Không dùng một ngày thời gian, Đông Lộ quân liền nổ tung huyện Bình huyện tường thành, Tây Lộ quân cũng nổ tung Tích Tân huyện tường thành. Hai quân phân biệt giết tiến huyện Bình huyện thành cùng Tích Tân huyện thành. Khác biệt chính là, Tiêu Hồ Đồ cô thấy thành phá, xuất lĩnh toàn thành quân dân đầu hàng. Mà Sai Nghị thì tuyển chọn tiêu hủy trong thành lương thảo đồ quân lưu, xuất lĩnh trong thành quân dân tiến hành chiến đấu trên đường phố. Vương Hiệp, Trương Tuân, Cao Vĩnh Niên, Phạm Thuần Túy bọn người dựa theo Triệu Vũ chỉ thị, đem tham dự chống cự quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ, đầu lĩnh, tướng lĩnh toàn bộ chu sắt cùng xét nhà hỏi tộc, ngoan ngoãn đầu hàng người thì không đụng đến cây kim sợi chỉ. Mặt khác, có trọng đại biểu hiện lập công người có thể pháp ngoại khai ẩn, mà pháp này không khoan dung những cái kia ngoan cố chống lại đến cùng người. Tại dạng này chính sách bên dưới, huyện Bình huyện quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ, đầu lĩnh, tướng lĩnh giai tầng, không phân biệt nam nữ già trẻ, không phân phiên hán, chỉ bị mất sở hữu thổ địa cùng mỗi người chỉ bị phạt không có 100 thạch lương thảo mà thôi. Tích Tân huyện quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ, đầu lĩnh, tướng lĩnh giai tầng thì không phân biệt nam nữ già trẻ, không phân phiên hán, toàn bộ bị tru sát, xét nhà hỏi tộc, cầm đầu Sai Nghị càng bị làm cực hình, mãn tộc nam nhân đều bị chặt đầu, hắn nhà nữ tử đều sùng nhập kỹ doanh. Triệu Tống Vương triều lại theo thường lệ phái người đem những này quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ, đầu lĩnh, tướng lĩnh giai tầng thổ địa điểm trung bình cho huyện Bình huyện cùng Tích Tân huyện dân chúng, đồng thời tại lưỡng địa áp dụng công bằng mua bán, không đụng đến cây kim sợi chỉ, để mà lung lạc dân bản xứ tâm, cũng làm cho lưỡng địa dân chúng rút quân Tống tiến đánh Yên Kinh thành. Tuy nói Tích Tân huyện lương thảo bị Sai Nghị tiêu hủy không ít, nhưng chỉ huyện Bình huyện lương thảo liền đủ quân Tống chống đỡ 3 tháng. Còn có, tại đầu hàng Triệu Tống Vương triều người Liêu dẫn đường bên dưới, quân Tống chặn được Liêu quốc 3 khu mục trường, tổng đến chiến mã gần 4 vạn tớt, dê bò lạc đà 30 mấy vạn chỉ. Vẹn vẹn Tam Hà huyện một chỗ chuồng ngựa, quân Tống liền phải chiến mã hơn 2 vạn tớt, dê bò lạc đà là con lừa 20 mấy vạn, trong khố phòng lương thảo đồ ăn càng là chồng chất như núi. Kỳ thật trước đó kia mấy trận chiến, quân Tống cũng thu được đại lượng lương thực, ngựa cùng dê bỏ lạc đà là con lửa. Kể từ đó, quân Tống liền có sung túc quân lu. Lúc này, Triệu Tống Vương triều hậu cần bên trên áp lực khinh không ít không nói, rất nhiều từ Tây Bắc chiêu mộ tới biết cưỡi ngựa lính mới tướng sĩ lắc mình biến hóa, liền từ bộ quân biến thành mã quân. Sau năm ngày, cũng chính là mùng 6 tháng 9, Triệu Vũ tự mình dẫn thần cơ quân tạ quân, bác phụ quân cùng đông đảo Hà Bắc cấm quân đi tới Yên Kinh dưới thành. Triệu Vũ đến về sau, ở đến một cái gọi Diên Phương đến địa phương. Liêu quốc hoàng đế từng ở đây cử hành qua Xuân Mại Bát. Mại Bát là khiết đan ngữ dịch âm, ý là Liêu đế hành dinh, bốn mùa Mại Bát chỉ Liêu đế trong vòng một năm sở tổng sự tình cùng khiết đan du mục tập tục tương quan doanh địa di chuyển cùng du mục săn bắn chờ hoạt động, là Xuân Thủy Thu Sơn, Đông Hạ Mại Bát. Nơi này ở vào Yên Kinh thành đông nam, thứ độ vật hơn 20 dặm, nam bắc trong vòng hơn 10 dặm, dị bệ thẳng, có thể đồn trú 10 vạn đại quân, lại địa thế hiểm trở, ba mặt bị nước bao quanh, cây rong ung tùm, như là trong sa mạc ốc đảo, lưng tựa tuyệt vọng pha có thể làm bình chướng. Chiếm cứ nơi đây, dễ thủ mà khó công không nói, còn có thể chăn thả đi săn. Nơi này còn có một tòa trại cùng, đông ấm hè mát. Liêu quốc hoàng đế từng nơi này ngồi đồng tranh rét, tổ chức bắc nam quan lại hội nghị, kiêm nhận Triệu Tống cùng chư quốc cống lễ. Triệu Vũ và ở trai cung đồng thời, thần cơ tiền quân, thần cơ hậu quân, thần cơ tả quân phân biệt là Triệu Vũ giữ vững một mặt thủy vực, mà bắc phụ quân, đông phụ quân, tây phụ quân cùng Hà Bắc cấm quân thì làm vây quanh Yên Kinh thành chủ lực. Lúc này có chừng 40 vạn nhân mã bao bọc vây quanh Yên Kinh thành, bọn hắn tại Yên Kinh thành bốn vách tường phân biệt buộc gazo chỉ lên trời, tường sắt chờ doanh trại, hình thành thanh thế cực kỳ hùng tráng quân sự thành lũy, đồng thời thiết trí một số quân trại, đem Yên Kinh thành xung quanh đóng lại tới. Trên thực tế, trong này chân chính quân Tống kỳ thật cũng liền hơn 20 vạn, trong đó còn tràn ngập đại lượng sức chiến đấu không được Hà Bắc cấm quân, bọn hắn chỉ có thể đánh một trận thuận gió trận. còn lại thì đều là dân phu, có Tằng Bố bọn người từ Kinh Kỳ, Hà Bắc, Sơn Đông địa khu mang đến, còn có Tằng Bố bọn người phái người từ huyện Bình huyện cùng Tích Tân huyện thuê vận thạch đốn tuổi chế tạo công thành khí cụ gần thành chi dân. Quân Tống quân trại rất nhiều, có lớn có nhỏ, không lấy số kế. Quân Tống tướng sĩ tại vùng đồng nội bên trên công nhiên giơ cờ sĩ, vãng lai tại đều quân trại ở giữa. Thủ vệ Yên Kinh thành người Liêu đứng tại trên tường thành, đối ngoài thành quân Tống tình huống rõ mồn một trước mắt, đều có ý sợ hãi. Cùng lúc đó, Yên Kinh thành nội sở hữu cửa thành toàn bộ quan bế, toàn thành thực hành giới nghiêm, thủ thành quan binh tại riêng phần mình trên trận địa sẵn sàng. Gia Luật Hòa Lỗ Bát toàn diện phụ trách bố trí Yên Kinh thành phòng ngự. Hắn biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm, không dám chậm trễ chút nào. Hắn áp dụng trăm bộ pháp chia binh, đem ngoại thành tường thành chia làm đông tây nam bắc bốn cái khu vực phòng thủ, mỗi một khu vực phòng thủ phái ra 2 vạn làm chính diện tác chiến bộ đội, mặt khác vẫn xưng có từ Yên Kinh dân chúng tạo thành phụ quân. Đối cái này bốn cái khu vực phòng thủ, Gia Luật Hòa Lỗ Bát các gan đứng hàng một tên tôn thất thành viên cùng một tên võ thần cùng đảm nhiệm khu vực phòng thủ để cử quan, lại các gan đứng hàng một tên Gia Luật Diên Hy thân tín tiến hành đôn đốc. Các cửa thành là phòng ngự trọng điểm, Gia Luật Hòa Lỗ Bát đều điều động năng lực khá mạnh hoàng thất xuất lĩnh tinh binh phân mà thủ. Gia Luật Hòa Lỗ Bát hạ lệnh toàn thành quân dân tích cực hành động, toàn diện triển khai chuẩn bị chiến đấu, tu lâu thuẫn, học trên màn, an tháo tỏa, thiết lập nỗ sảng, vận đá, thi cháy bó đuốc, buông xuống lôi mục, chuẩn bị dầu hỏa, phàm là phòng thủ cần thiết chi khí giới, đều làm đầy đủ chuẩn bị. Mặt khác, Gia Luật Hòa Lỗ Bát còn đem đều quân, nhất là mới chiêu mộ quân đội, một lần nữa chỉnh biên, mỗi ngày tiến hành huấn luyện quân sự, lấy để cao quân sự tố chất cùng sức chiến đấu. Mà ngoài thành, phương viên trong vòng mấy trăm dặm, bách tính dồn dập rời nhà chạy nạn. Có chút kẻ phạm pháp thừa dịp loạn kết bè kết đảng bị cướp, trên đường chặn đường cướp bóc, có thậm chí còn lừa dối giả dạng làm quân tống. Ở cửa thành quan bế trước, có mấy bạn cư dân từ thông thiên cửa chạy ra thành đi, bọn hắn dịu già dắt trẻ, muốn hướng bắc bỏ chạy, bất hạnh gặp được những này đám bắt cóc tập kích, giết cướp người mấy nửa. Đám bắt cóc ở ngoài thành phóng hỏa đốt cháy phòng ốc, quang diễm trúc tiên, trong đêm cũng chỉ. Trong thành người coi là kia là quân tống làm, cho nên đều rất sợ hãi. Đối mặt tình huống như vậy, cho dù là vẫn muốn chạy ra Yên Kinh thành Gia Luật Diên Hy, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến quân tống triệt để đem Yên Kinh thành cho phong tỏa. Phong thành trước đó, Gia Luật Diên Hy quân thần thu được mấy cái tin dữ. Cái thứ nhất tin dữ, huyện Bình thành bị quân tống cho công phá, Tiêu Hổ Đổ Cô xuất lĩnh toàn thành quân dân đầu hàng. Cái thứ hai tin dữ, Tích Tân thành cũng bị quân tống cho công phá, Sai Nghị xuất lĩnh trong thành quân dân ngay tại chiến đấu trên đường phố. Cái thứ ba tin dữ, Quách Thành để đầu hàng Tiêu Hổ Đổ Cô bọn người đem không nguyện ý đầu hàng quân dân tất cả đều chặt, Tiêu Hổ Đổ Cô xuất lĩnh hơn 2 vạn Liêu quân ném Triệu Tống vương triều, quân tống thực lực lại mạnh. Cái thứ năm tin dữ, đều chi cần vương quân còn bật vô âm tín. Biết được những tin tức này, Gia Luật Diên Hy tại chỗ nổi giận, đem chủ trương theo thành mã thủ Tiêu Thường Ca, Gia Luật Hòa Lỗ Bát bọn người mang chó máu xối đầu. Ban đầu, Tiêu Thường Ca, Gia Luật Hòa Lỗ Bát bọn người sở dĩ có lòng tin giữ vững Yên Kinh thành, chủ yếu cũng là bởi vì có huyện Bình thành cùng Tích Tân thành cùng Yên Kinh thành tương hỗ chi viện, còn nói viện quân rất nhanh liền sẽ tới. Có thể quân tống vừa đến, liền đánh hạ huyện Bình thành cùng Tích Tân thành, Tiêu Hổ Đổ Cô lại xuất đại quân ném tống, viện quân lại không biết lúc nào tới. Bọn họ đây không triệt để trở thành cá trong chậu sao? Tiêu Thường Ca, Gia Luật Hòa Lỗ Bát bọn người cũng không có ngờ tới sự tình sẽ như thế phát triển. Nói thật, muốn là biết sẽ như thế phát triển, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản Gia Luật Diên Hy Bắc may mắn, để Liêu Quốc lâm vào bị động như thế. Có thể việc đã đến nước này, lại nói những này, chỉ có thể bị coi là trốn tránh trách nhiệm, cho nên bọn hắn chỉ có thể mặc cho Gia Luật Diên Hy phát tiết bất mãn trong lòng. Chờ Gia Luật Diên Hy mang xong, Tiêu Phụng Tiên ra khỏi hàng, nói: "Kế sách hiện thời, đương lấy toàn ta Đại Liêu Giang Sơn xã tắc làm đầu, thần coi là cần lập tức phái sứ thần tiến về quân tống, cầu kiến tống chủ, thương thảo nghị hóa công việc." Gia Luật Diên Hy nhìn về phía Tiêu Thường Ca, Gia Luật Hòa Lỗ Bát chờ chủ chiến đại thần, hỏi bọn hắn: "Các ngươi nghĩ như thế nào?" Tiêu Thường Ca phân tích nói: "Nay thế địch mới duệ, ta đại binh bị tập, không thể bất hòa. Thế nhưng là, cùng cần có sách, đến sách thì ta Đại Liêu chi thế liền an, không thế nhưng tai họa bị đã, quốc gia an nguy, ở đây một lần hành động. Đi nghị hòa người, lúc có dũng có mưu, nếu không, sợ lầm quốc sự." Đó lấy, Tiêu Thường Ca lại tiến một bước phân tích tình thế, nhiều lần cường điệu không thể cắt đất, cũng không thể quá nhiều hứa hẹn kim lụa. Tiêu Thường Ca nói: "Người Tống thăm dò ta Nam Kinh, Tây Kinh, Bình Châu lâu ngày, lần này đi nghị hòa, bọn hắn tất nhiên mở lớn thanh thế, yêu cầu này tam địa, lấy thăm dò ta Đại Liêu phản ứng. Ta Đại Liêu nếu không vì đó động, biện pháp xử trí hợp, bọn hắn đương tập liễm trở ra, như triều đình chấn sợ, sở cầu hết thể đều đáp ứng, bọn hắn thì biết ta Đại Liêu không người, tất nhiên càng thêm ngấp nghé, như thế thì gian nan khổ cực bị đã. Đầu tiên đừng hốt hoảng, phải có định lực, sau đó mới có thể ứng đối an nguy cơ hội, nguyện bệ hạ thẩm định chi." Cũng biết Yên Vân 16 châu trọng yếu Gia Luật Diên Hy, gật đầu đáp ứng. Đi qua thương lượng, Gia Luật Diên Hy phái phò mã Tiêu đột nhiên điện cùng tả sĩ cũng tiến đến quân tống bên trong cầu hòa. Bởi vì Triệu Vũ muốn tới, cùng Liêu Quốc cùng với bất hòa, Quách Thành bọn hắn những này tiền tuyến tướng lĩnh căn bản là không làm chủ được. Thế là, Quách Thành bọn hắn tiếp tục dựa theo kế hoạch, tiến đánh Yên Kinh thành. Không giống với trước đó bị nhẹ nhõm nổ tung thành trì, Yên Kinh thành làm trọng yếu thành thị, hắn tưởng thành tại kiến tạo lúc áp dụng tiên cố vật liệu hòa hợp lý kết cấu, lấy chống cự ngoại địch xâm lấn. Dù cho túi thuốc nổ có nhất định uy lực, cũng cần nhiều lần bạo phá mới có thể đối tường thành tạo thành đủ để cho quân đội thông qua lỗ hổng. Mà ở trong quá trình này rất dễ dàng bị quân địch phát hiện cũng tiến hành phòng ngự. Mấu chốt, bởi vì lúc trước những cái kia cuộc chiến đấu, Liêu quân đã biết quân tống bên trong có túi thuốc nổ loại này công thành lợi khí, cho nên bọn hắn khai thác các loại biện pháp tới ứng đối túi thuốc nổ công kích, như tăng cường tường thành tuần tra, kịp thời phát hiện đồng thời phá hư túi thuốc nổ, tại tường thành trùng quanh thiết trí chướng ngại vật, ngăn cản quân Tống tiếp cận tường thành cất đặt túi thuốc nổ, lợi dụng sông hộ thành chờ thiết kế phòng ngự, gia tăng quân Tống tiếp cận tường thành độ khó. Quách Thành lấy mới ném Triệu Tống Vương Triệu Liêu quân làm công thành chủ lực, bắt đầu bổ sung sông hộ thành, vì tiếp xuống chân chính công thành làm chuẩn bị. Mới ném Liêu quân không tuân mệnh lệnh, kia muốn đốc chiến đội là làm gì? Không xông về trước phong nguyên Liêu quân, một ngay thẳng tiếp bắn giết, không cần lưu tình. Nhàn ngôn tiểu tự, tại Triệu Vũ đến trước đó, Quách Thành bọn người một mực tại không phân Bạch Thiên Hắc Dạ lấp sông hộ thành, đồng thời tại làm thăm dò tính công thành. Triệu Vũ đi tới Yên Kinh về sau, Quách Thành bọn người mới đem sứ nhà Liêu Tiêu đột nhiên điệt cùng tả sĩ cung đưa tới, tiếp tục lấp sông hộ thành công thành. Mùng 7 tháng 9, Triệu Vũ tại trai trong cung thấy Tiêu đột nhiên điệt cùng tả sĩ cung. Triệu Vũ ngồi tại trên long ỷ, Tiêu đột nhiên điệt cùng tả sĩ cung chờ hành đại lễ qua đi, lấy ra hai phần văn thư phó bản, trình cho Triệu Vũ. Tiêu đột nhiên điệt dùng lưu loát hán ngữ nói, đây là chân tông cùng nhân tông hoàng đế cùng triều ta chiêu thánh hoàng đế thể sách, triều ta bệ hạ làm ta niệm cho bệ hạ nghe xong. Triệu Vũ sững sờ, hắn không nghĩ tới, Liêu quốc vậy mà đem khánh lịch đàm phán hòa bình cùng thiền luyện chi minh lấy ra. Tống nhân tông khánh lịch 2 năm, Liêu quốc thừa Bắc Tống cùng Tây Hạ giao chiến cơ hội, phái sứ giả tiến về Triệu Tống vương triều, yêu cầu cắt đất. Đi qua song phương nhiều lần đàm phán, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Đàm phán hòa bình quy định, Triệu Tống vương triều hàng năm cho Liêu quốc gia tăng bạc 10 vạn lượng, lúa 10 vạn tấc, lấy nạp danh nghĩa giao phó, song phương duy trì vốn có biên giới, không được tại biên giới tăng xây thành bảo, bắt đầu đào đường sông các loại. Về phần Tống chân tông tại cảnh Đức năm đầu cùng Liêu quốc tại Thiền Châu ký kết tiền nguyên chi minh, càng là triệt để mở ra Triệu Tống vương triều dùng tiền cống hàng năm đổi lấy phương Bắc biên cảnh hòa bình sỉ nhục hình thức. Triệu Vũ không nghĩ tới, ở đây cái mấu chốt, Liêu quốc lại đem khánh lịch đàm phán hòa bình cùng tiền nguyên chi minh lấy ra. Triệu Vũ lòng tựa như gương sáng, Liêu quốc muốn nói là hai nước đã hẹn rồi xuôi theo biên châu quân, đều thủ biên giới, lưỡng địa người hộ, không được giao xâm các loại. Có thể chờ Tiêu đột nhiên điệt niệm đến lấy phong thổ chi thích hợp, trợ quân lữ chi phí, mỗi năm lấy lụa 10 vạn tấc, bạc 10 vạn lượng, càng không phải đi thần chuyên hướng Bắc Triều, khiến Tam Ti sai người chuyển lấy đến Hùng Châu giao nhận. Triệu Vũ liền trầm mặt kêu dừng Tiêu đột nhiên điệt, ngừng. Đó lấy, Triệu Vũ mặt trầm như nước nói, chấm chưa nói tiền cống hàng năm, ngươi hướng dám trước sách tiền cống hàng năm, tốt tốt tốt, đã như vậy, ngươi hướng trước tiên đem tiền cống hàng năm cả gốc lẫn lãi trả lại chấm, bàn lại nghị hòa một chuyện. Chương 179, Triệu Vũ thưởng thưởng thưởng, 1, chương 179, Triệu Vũ thưởng thưởng thưởng, 1. Tiêu Thường Ca, gia luật hòa lỗ bắt bọn người sở dĩ để Tiêu đột nhiên điệt cùng tả sĩ cùng đem thiền viên chi minh cùng khánh lịch đàm phán hòa bình đưa cho Triệu Vũ, là bởi vì bọn hắn muốn dùng Tống chân tông cùng Tống nhân tông cùng Liêu quốc ký tên hòa ước tới trách cứ Triệu Vũ bại mình, muốn dùng hai cái này hòa ước tới bức Triệu Vũ trị bình, kém nhất cũng muốn đứng tại đạo đức cao điểm bên trên khiển trách một chút Triệu Vũ. Có thể Tiêu Thường Ca, gia luật hòa lỗ bắt bọn người lại quên thiền viên chi minh cùng khánh lịch đàm phán hòa bình đến cùng là tại cái gì tình thế bên dưới ký tên. Trước nói thiền viên chi minh, Liêu quốc là phương Bắc dân tộc du mục thành lập chính quyền. Hán dân tộc đặc tính chính là có khá mạnh khuyết trương tính cùng xâm lược tính. Liêu quốc lại lấy chăn nuôi nghiệp làm chủ, kinh tế kết cấu tương đối duy nhất. Mà Triệu Tống vương triều kinh tế phồn vinh, nông nghiệp, thủ công nghiệp cùng thương nghiệp phát đạt. Liêu quốc thông qua xâm nhập phía nam, có thể cướp đoạt Triệu Tống vương triều tài phú, vật tư cùng nhân khẩu, lấy thỏa mãn tự thân phát triển kinh tế cần, bổ sung sinh hoạt nhu yếu phẩm không đủ. Còn có, lúc ấy, Liêu Thánh Tông tuổi nhỏ, từ Tiêu Thái Hậu nhất chính. Tiêu Thái Hậu vì củng cố chính mình cùng Liêu Thánh Tông thống trị địa vị, cần thông qua đối ngoại chiến tranh thắng lợi đến để cao hy vọng, nương tụ lòng người. Xâm nhập phía Nam Triệu Tống Vương triều nếu có thể lấy được thắng lợi, sẽ có trợ giúp ổn định Liêu quốc trong nước cục thế chính trị, tăng cường mẹ hắn tử thống trị. Một phương diện khác, lúc ấy Triệu Tống Vương triều tại Triệu Quang Nghĩa Bắc phạt sau khi thất bại, khai thác thủ thế, cho Liêu quốc tạo thành Triệu Tống Vương triều quân sự mềm yếu ấn tượng. Đồng thời, Liêu quốc cho là Triệu Tống Vương triều nội bộ chính trị đấu tranh phức tạp, quốc lực có chỗ suy yếu, có cơ hội để lợi dụng được. Ngoài ra, Liêu quốc cũng muốn thừa dịp Tống Chân Tông vừa mới vào chỗ không lâu, chính quyền chưa hoàn toàn vững chắc thời điểm, phát động xâm nhập phía Nam lấy thu hoạch càng lớn lợi ích. Lại thêm, Liêu quốc tại trước đó cùng Triệu Tống Vương triều lâu dài trong chiến tranh dần dần lục lọi ra một chút đối phó quân Tống chiến thuật. Liêu quốc kỵ binh tính cơ động mạnh, am hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài cùng giã ngoại tác chiến, mà lúc đó Triệu Tống Vương triều bố trí quân sự cùng phòng ngự hệ thống tồn tại một chút yếu kém câu, cái này khiến Liêu quốc cho là lúc này xâm nhập phía Nam có khả năng lấy được khá lớn quân sự thành quả. Liêu quốc thế là tuyển chọn xâm nhập phía Nam. Trên thực tế, ở trước đó, Liêu quân chỉ bằng mượn nó mạnh mẽ kỵ binh ưu thế, nhiều lần phái binh xuôi Nam cắt cỏ gốc, tới Triệu Tống Vương triều đoạt tiền, đoạt lương, cướp giật nhân khẩu. Đợi đến Tiêu Thái Hậu, Liêu Thánh Tông mẹ con xuất lĩnh Liêu quân quy mô xuôi Nam về sau, thế như trẻ tre, liên khắc Mây Châu, thẳng bức Thiên Châu, uy hiếp Triệu Tống Vương triều đô thành Đồng Kinh Biện Lương thành. Thử nghĩ một chút, nếu không phải Tể tướng Khấu Chuẩn bọn người lực bài chúng nghị, kiên quyết chủ trương Tống chân tông ngự giá thân trình, lấy cổ vũ sĩ khí chống lại Liêu quân, đến sau tại Khấu Chuẩn kiên trì bên dưới, Tống chân tông cuối cùng quyết định tiến về Thiên Châu đốc chiến, mà cứ việc Triệu Tống Vương triều ở trên quân sự ở thế yếu, nhưng bằng mượn kiên cố thành trì cùng ương ngạnh chống cự, dùng Liêu quân tại tiến công bên trong cũng gặp tổn thất nhất định. Cùng đối với Liêu quốc tới nói, mặc dù lần này xâm nhập phía Nam tiến triển thuận lợi, nhưng chiến tuyến quá dài, hậu phương tiếp tế khó khăn, lại xâm nhập Tống cảnh, lo lắng quân Tống chặt đứt hắn đường lui, hình thành vây quanh. Liêu quốc liền đem Triệu Tống Vương triều cho diệt quốc, mà không chỉ là ký tên Thiền Uyên Chi Minh. Còn nữa, nói trắng ra, cái này Thiền Uyên Chi Minh chính là Triệu Tống Vương triều hàng năm cho Liêu triều lụa 10 vạn tấc, bạc 10 vạn lượng phí bảo hộ, để mà cam đoan Triệu Tống Vương triều bình an, đối với Triệu Tống Vương triều tới nói, bản thân liền là một loại quất đủ. Về phần khánh lịch đàm phán hòa bình liền càng quất đủ. Cái này khánh lịch đàm phán hòa bình nhưng thật ra là Triệu Tống Vương triều cùng Tây Hạ đặt thành đàm phán hòa bình, nội dung chủ yếu có Lý Nguyên Hạo hủy bỏ niên hiệu, hướng Triệu Tống Vương triều xưng thần, Triệu Tống Vương triều sắc phong Lý Nguyên Hạo vì Hạ Quốc Vương, Triệu Tống Vương triều hàng năm ban cho Tây Hạ lụa 153,000 tớt, bạc 72,200, trà 30,000 cân các loại. Có thể Liêu Quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, thừa dịp Tống Hạ giao chiến cơ hội, lấy trọng binh tiếp cận, bước bách Tống đỉnh tăng thua tiền cống hàng năm, ép buộc Triệu Tống Vương triều hàng năm gia tăng lụa 10 vạn tớt, bạc 10 vạn lượng. Nhớ ngày đó, Triệu Tống Vương triều quân sự không phân chấn, không thể không ký tên thành này bên dưới Chi Minh, cũng không thể không tiếp nhận Liêu Quốc bắt chẹn. Bây giờ, tình thế nghịch chuyển, quân Tống đem Liêu Quốc năm kinh chi nhất Liêu Nam Kinh cho vây quanh bên trên, còn đem Liêu Quốc hoàng đế cho giam ở trong đó, lúc nào cũng có thể công phá Liêu Nam Kinh, bắt sống ra luật Diên Hy. Lúc này nhắc nhở Triệu Vũ, bọn hắn Liêu Quốc trước đó đều đã làm gì chuyện tốt, đây không phải thật quá ngu xuẩn, cái gì là thật quá ngu xuẩn. Mấu chốt, Triệu Vũ muốn về tiền cống hàng năm, có lý có cứ. Trước đó ngươi quân sự mạnh, ngươi thu ta bảo vệ phí, được. Hiện tại quân ta sự tình so với ngươi còn mạnh hơn, không nói trước ta thu ngươi phí bảo hộ sự tình, ngươi đem ta giao cho ngươi phí bảo hộ còn cho ta, chúng ta bàn lại nghị hòa sự tình, không có vấn đề à. Đạo lý này, khẳng định không sai. Nhưng vấn đề là, Liêu Quốc những năm này thu Triệu Tống Vương triều tiền cống hàng năm cũng quá nhiều. Thiên Uyên Chi Minh ký kết tại Tống Chân Tông Cảnh Đức năm đầu, năm 1005, hết hạn đến năm ngoái Hồng Vũ năm đầu, 1101, năm mới thôi, Triệu Tống Vương triều đều một mực tại cho Liêu Quốc tiền cống hàng năm. Như thô sơ giản lược tính toán, ở đây gần 100 năm ở giữa, Triệu Tống Vương triều cho Liêu Quốc tiền cống hàng năm tổng số như sau: năm 1005 đến Tống Nhân Tông thời kỳ gia tăng tiền cống hàng năm trước, hàng năm lụa 20 vạn tớt, bạc 10 vạn 2, giai đoạn này ước tiếp tục 40 năm, Tống Nhân Tông tại vị thời gian vì 1022 năm 1063, lấy năm 1045 gia tăng tiền cống hàng năm tính toán, thì lụa số lượng là 20 vạn tớt 4800 vạn tớt, bạc số lượng là 10 vạn 2 4400 vạn 2. Gia tăng tiền cống hàng năm sau đến Hồng Vũ năm đầu, ước 56 năm, hàng năm lụa 30 vạn tớt, bạc 20 vạn 2, lụa số lượng là 30 vạn tớt 561680 vạn tớt, bạc số lượng là 20 vạn 2 561120 vạn 2. Tóm lại, Triệu Tống Vương triều cho Liêu Quốc lụa tổng số ước là 800 vạn tớt 1680 vạn tớt 2480 vạn tớt, bạc tổng số ước là 400 vạn 2 1120 vạn 2 1520 vạn 2. Mà đây vẫn chỉ là tiền vốn. Tính đến lợi tức lời nói, lụa ít nhất cũng phải 3000 vạn tớt, bạc 2000 vạn 2. Như thế lớn một khoản tài phú, bất luận đối bất luận cái gì vương triều tới nói, đều tuyệt đối là một cái cực kỳ nặng nề gánh vác. Càng thêm mấu chốt chính là, đây vẫn chỉ là hòa đàm điều kiện tiên quyết, đằng sau còn có chiến tranh bồi thường cái gì. Cái này cộng lại, chỉ sợ là thiên văn sổ tự. Tiêu Đột Nhiên Điệt cùng Tả Sĩ Cung lo lắng bất an sau này trở về, Tô Triệt muốn nói lại thôi. Có thể lời đến khỏe miệng về sau, Tô Triệt nhìn một chút chúng quanh mở mày mở mặt người, đều tại kia kể ra, cái này tiền cống hàng năm đều là ta đại tống bách tính máu thịt, lại bị hồ bắt cưỡng đoạt gần trăm năm. Nay đại quân ta binh lâm thành hạ, chính là rửa sạch khuất nhục thời điểm. Trước đây, hồ bắt lấn ta đại tống không người, mới dám được cái này cường đạo cử chỉ, nay ta đại tống trung hưng, nên đòi lại hắn hồ bắt thiếu ta đại tống tiền cống hàng năm. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nay đại quân ta liên tiếp bại hồ bắt, lại vây quanh hắn thủ đô thứ hai, vây khốn Liêu chủ, hắn bắt chẹt ta đại tống trăm năm chi nợ, cũng nên còn. Đâu chỉ trả nợ, cho phép hắn hồ bắt làm lần đầu tiên, liền cho phép ta người tống làm 15, nay hắn chiến bại, liền nên cho ta đại tống chiến tranh bồi thường, còn phải cho ta đại tống tiền cống hàng năm, đúng, còn có hòa thân, này đều hồ bắt quen dùng bắt chẹt thủ đoạn, cũng giao hắn nếm thử cái này khuất nhục tư vị. Tiên Vân 16 châu từ xưa chính là ta người Hán cương thổ, bị hắn hồ bắt cưỡng chiếm 200 năm, nay đại quân ta tiếp cận, phải nên cùng nhau thu hồi. Chương 179, Triệu Vũ thưởng thưởng thưởng, 2, chương 179, Triệu Vũ thưởng thưởng thưởng, 2, thấy thế, biết rõ sĩ khí có thể chống không thể tiết Tô Triệt, đem hắn muốn nói có khả năng sẽ ảnh hưởng sĩ khí lời nói, lại nuốt trở về, chuẩn bị trở về đầu đơn độc gặp mặt Triệu Vũ lúc, lại nói với Triệu Vũ, để Liêu Quốc một lần tính trả lại nhiều tuổi như vậy tiền, có chút làm khó, không bằng trước hết để cho Liêu Quốc trả về một nửa, thậm chí là ba thành, còn lại chậm rãi muốn, tránh khỏi đem người Liêu làm cho chó cùng rất dậu. Tô Triệt có lo lắng, Trương Thuần nhưng không có lo lắng. Chờ Triệu Vũ trở lại hậu đường, Trương Thuần lập tức nên tới, nói, quan gia có chút nóng nổi. Triệu Vũ hỏi, chỉ giáo cho. Trương Thuần nói, Liêu quân mặc dù nhiều lần chiến bại, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, nay hắn bên trong có kiên thành cố thủ, ngoài có đếm mãi không hết cần vương chi sư, như quan gia chậm chậm mà mưu toan, tất nhiên như nước gấm nu hết, lâu mà hết chết. Nghe Trương Thuần kiểu nói này, Triệu Vũ cũng ý thức được, chính mình có chút muốn hung ác, cái này có khả năng kích phát người Liêu đấu trí, để bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Triệu Vũ nghĩ đến Tĩnh Khang Sĩ nhục lúc, người Kim đối Triệu Hoàn quân thần bắt chẹn, đó mới là sách giáo khoa đồng dạng nghiền ép thủ đoạn. Trương Thuần cùng Triệu Vũ quả thực là thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, nàng nói với Triệu Vũ, quan gia có thể trước cho người Liêu một chút hy vọng, để tránh hắn trở ngoan cố chống cự. Quả nhiên, Trương Thuần cho Triệu Vũ ra chủ ý, chính là người Kim bắt chẹn Triệu Hoàn quân thần phiên bản. Một bên Lý Lâm nghe nói, nói, cần gì phải như thế phiền phức, chỉ cần đánh xuống Yên Kinh thành, trong thành hết thảy đều về quan gia sở hữu. Trương Thuần trợn trắng mắt, nói, dùng ta chi pháp, đâu chỉ nhưng phải Yên Kinh tài vận, Liêu Lê Kinh, Liêu Trung Kinh, Liêu Đông Kinh, Liêu Tây Kinh tài vận, đều có thể để người Liêu ngoan ngoãn đưa tới. Đó lấy, Trương Thuần có chút ít hưng phấn nói, như việc này có thể thành, ta đại tống nhưng phải 3 năm tài chính thu nhập. Vương An Thạch biến pháp thời kỳ, Triệu Tống Vương triều tiền tệ thu thuế đạt tới giá trị đỉnh, hộ bộ hàng năm sâu tiền ước là 6000 vạn sâu. Hủy bỏ tân pháp về sau, trung ương tài chính thu nhập xuống tới 4800 dư bạc triệu. Nếu đem vật thật thuế theo đại tống vật giá quy ra vì đồng tiền, hộ bộ tổng thu nhập có thể tăng đến ước 7500 vạn sâu. Như tiến một bước đưa vào hộ bộ phải tạo quản lý mạ nó tiền, miễn dịch tiền trợ không phải hộ bộ trực tiếp thống kê thu nhập, tổng hàng năm khả năng tiếp cận một tức sâu. Như trị bình 2 năm, tổng tài chính thu nhập vì 1.16 ước sâu thạch thất 2, trong đó tiền tệ thu nhập chiếm so vượt qua 50 ước 6000 vạn sâu. Không tính vật thật thuế, Triệu Tống Vương triều 1 năm tài chính thu nhập đều có 5000 vạn sâu. 3 năm chính là 1 ước 5000 vạn sâu. Tính Khang Sĩ nhục lúc, người kim bắt chẹt tiền tài, cũng bất quá chính là kim 1000 vạn tỏi, ngân lượng ngàn vạn tỏi, tương đương thành đồng tiền, ước chừng cũng chính là 1 ước 2000 vạn sâu. Lại thêm lụa 1000 vạn đất, thiếu nữ 1500 tên, cũng không đạt được Trương Thuần nói tới 3 năm tài chính thu nhập. Huống chi, Liêu quốc dạng này nghèo nước làm sao có thể cùng Triệu Tống Vương triều dạng này phú quốc so sánh? Bất quá nói đi thì nói lại, dù là làm trở về 1 năm tài chính thu nhập, Triệu Vũ thu hồi Tây Hạ tiêu tiền, đều kiếm về. Cùng Trương Thuần thương lượng với Lý Lâm qua đi, Triệu Vũ quyết định cho Liêu quốc bên trên điểm cường độ, để nhát gan nhu nhược gia luật Diên Hy căn bản cũng không dám sinh ra lòng phản kháng. Cũng chính là căn cứ vào dạng này tâm lý, cùng trước đó Triệu Vũ cho tới bây giờ đều không có trực tiếp nhúng tay quân sự khác biệt chính là, đêm đó, Triệu Vũ liền tự mình đến tiền tuyến. Lý Lâm cũng muốn tới, chứng giam tại Lý Lâm đã mang thai hơn 7 tháng, hành động thực sự không tiện, cho nên, bất luận nàng thế nào cầu, Triệu Vũ đều không đồng ý không có cách, Lý Lâm chỉ có thể tiếp tục dùng thiên lý kính quan sát trên chiến trường tình huống. Thấy Triệu Vũ tự mình đến, tự thân tối nay trực ban tế chấp Tô Triệt cùng trận chiến này tổng chỉ huy Quách Thành trở xuống sở hữu tống thần, tống tướng đều tới trước bái kiến Triệu Vũ. Triệu Vũ để có nhiệm vụ người đi làm việc chính mình liền có thể, hắn có Tô Triệt cùng Quách Thành buổi tiếp là được. Để Tô Triệt cùng Quách Thành tâm đều nhắc lên chính là, Triệu Vũ lại muốn đi tiền tuyến nhìn xem. Tô Triệt cùng Quách Thành nhiều lần khuyên không có kết quả về sau, Triệu Vũ một nhóm liền tới đến đang giao chiến tiền tuyến, Triệu Vũ tự mình nhìn xem quân tống tướng sĩ tiến đánh Yên Kinh thành. Liên gặp, Yên Kinh trên thành Liêu quân mũi tên như hoàng, mang theo bén nhọn tiếng xé gió hướng phía quân tống tướng sĩ chút xuống. Quân tống tướng sĩ thì mượn đủ loại khí giới công thành che giả măng mọc hướng lấy dưới thành vận động. Cùng lúc đó, quân tống lấy cự nỏ xe, sàng nỏ, hổ tôn tháo, máy ném đá, thần tí cung chờ hướng trên tường thành sạc kích, tiểm hộ công thành quân tống tướng sĩ từ trước đó quân tống tướng sĩ cùng dân phu tại sông hộ thành giường trên đi ra hảo cầu phóng tới tường thành. Rất nhanh, liền có một chi quân tống vọt tới một đoạn dưới tường thành một bên, bọn hắn mượn phần vân xe cùng đại thuật nghiệp hộ, nhanh chóng đem túi thuốc nổ bố trí tại dưới tường thành. Nhưng mà, không đợi chi này quân tống bố trí tốt túi thuốc nổ, đại lượng lăn mục lôi thạch liền từ trên tường đập xuống. Lăn mục lôi thạch mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, nháy mắt đem phần vân xe đập nát, cũng đem kia phiến quân tống bao trùm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô hoán chôn vùi đang tung bay bụi đất cùng mảnh gỗ vụn bên trong. Đường hết thể đều kết thúc, chỉ thấy máu thịt be bét thân ảnh rơi lả tả trên đất, người sống sót lác đác không có mấy, bọn hắn khôi giáp bên trên dính đầy bùn đất cùng vết máu. Nói thực ra, Triệu Vũ có chút hối hận qua tới. Đối với một cái cho tới bây giờ không có đi lên chiến trường người mà nói, màn này quá huyết tinh, nó như là một bức tàn khốc mà chân thực bức tranh, đột nhiên mở ra tại Triệu Vũ trước mắt, đem chiến tranh thảm liệt cùng vô tình lộ rõ. Những cái kia đã từng tươi sống sinh mệnh, tại thời khắc này trở nên như thế yếu ớt, giống như trong gió thu lá rụng, lúc nào cũng có thể bị cuồng phong cuốn đi, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng lúc này, một cái còn chưa ngỏm củ tỏi quân tống tiểu tốt, nhặt lên trên mặt đất bó đuốc, đốt đống kia còn không có bố trí tốt túi thuốc nổ. Kia túi thuốc nổ bị nhen lửa nháy mắt, giống như một viên phẫn nộ hỏa trùng, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong đống nhiên nở rộ, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt phóng tới tường thành. Ánh lửa ngút trời mà lên, nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình, tường thành một góc tại to lớn bạo tạc lực bên dưới ầm vang sụp đổ, đá vụn cùng bụi mù giống như thủy triều hướng bốn phía quét tán, nháy mắt thôn vệ khu vực kia hết thảy. Đáng tiếc, tiên kinh tường thành quá kiên cố, dạng này một lần công kích, còn chưa đủ lấy nổ nát đoạn này tường thành. Bất quá không việc gì, chiếu như thế nổ, nhiều nhất 10 hồi thứ 8 hồi, nhất định có thể nổ nát đoạn này tường thành. Triệu Vũ bị cái này tiểu tốt anh dũng cảm động, chỉ vào bọn hắn nơi đó, hạ chỉ nói, hôm nay chiến tử người đều tăng 3 cấp trợ cấp, vị kia trước khi chết đốt túi thuốc nổ dám dùng thăng 7 cấp trợ cấp. Sau đó, Triệu Vũ liền bắt đầu thưởng hình thức, kia thật là há mồm liền thưởng, anh dũng chiến tử thưởng, anh dũng công kích thưởng, anh dũng giết địch thưởng, lấy được chiến quả thưởng, leo lên tường thành càng thưởng. Cổ đại công thành chiến bên trong, đi công thành binh lính vốn chính là rất khó còn sống trở về, vì cái gì không có người chạy? Nguyên nhân một là không dám chạy, hai là không muốn chạy. Công thành tỷ lệ tử vong so tự sát còn phải cao. Đao kiếm là dán ra đầu gọn, mưa tên là bay lời trời, thật vất vả leo đến thang mây phía trên, còn có lăn xuống cự thạch cùng dầu nóng chờ ngươi đấy. Trừ phi là điên, người bình thường ai dám mạo hiểm như vậy? Kỳ thật, tham sống sợ chết là bản tính của con người. Triều đình vì phòng ngừa binh sĩ lâm trận bỏ chạy bình thường đều sẽ trên chiến trường thiết trí đốc chiến đội. Xông pha chiến đấu thời điểm, dám có kẻ chạy trốn giết, dám có dừng lại hoặc là thả chậm bước chân người giết. Kia đồng dạng đều là chết, đào binh không chỉ có chính mình chết nhục nhã, sẽ còn để tử tôn tích sách xã chết gói phục vụ, tổ tổn bạ đời trên lý lịch sơ lược đều sẽ viết hắn tiên tổ lâm trận bỏ chạy. Kể từ đó, vì cái gì không đại đại mới mới chiến tử, không chỉ có thanh danh tốt, còn có thể cầm lên phong phú tiền trợ cấp. Mấu chốt hắn cũng không muốn chạy, bởi vì đây là người cùng khổ trở mình duy nhất cơ hội. Thời đại này công lao lớn nhất tứ đại quân công có, giành trước, xông vào trận địa, chạm tướng, cướp cờ. Cái thứ nhất xông lên thành lâu người, sẽ thu hoạch được tứ đại quân công đứng đầu giành trước. Cứ như vậy nói đi, ai muốn đánh trận trước đạp lên tường thành, chẳng khác nào mua sổ số bên trong giải nhất, thành thị cấp một bù lại, xí nghiệp nhà nước biên chế tam liên thăng, có thể nói là lập tức liền biến thành tài chủ, trở mình nông nô đem ca hát. Thậm chí một chút trọng đại chiến dịch, còn có thể thăng quan tiến tước, đời đời thế tập. Cũng tỉ như vây khốn Hạng Vũ một lần kia, liền cái gọi Dương Thích tiểu tốt, cướp được Hạng Vũ một đầu đuổi, đó chính là một bước lên trời, thành tựu xuyên qua Hán Tùy Đường siêu cấp thế gia Hoàng Nông Dương thị, còn ra Tùy Văn Đế, Tùy Dương Đế hai vị hoàng đế. Trong lịch sử hòa thân vì cái gì tuổi còn trẻ liền có thể đến hoàng đế bên người đi làm việc, chủ yếu là trưởng bối của hắn có dành trước chi công, mới thành tựu mãn thanh siêu cấp đại phú hào, Trung Quốc cự tham hòa thân. Cho nên a, liều một phen, xe đạp biến motor, tránh một chút, tử tôn đều hổ thẹn. Đây là một đợt sinh tử cục, cũng là một đợt phát tài cục. Hôm nay, Triệu Vũ vị hoàng đế này tự mình đến tràng, càng là bày ra tới, ai biểu hiện được tốt, gấp bội thăng thưởng. Đối với thế nào đều phải liều một phen quân tông tướng sĩ tới nói, đây chính là lên như diều gặp gió cơ hội trời cho. Thế là quân tống tướng sĩ bạo phát đi ra trước nay chưa từng có sức chiến đấu. Không chỉ có Yên Kinh tường thành để bọn hắn nổ ra tới từng cái hố sâu, còn có mấy lần có quân tống tướng sĩ đều giết tới tường thành. Yên Kinh thành tràn ngập nguy hiểm, nói không chính xác cái kia đoạn tường thành tại một giây sau liền bị quân tống cho triệt để nổ tung, hoặc là cái kia đoạn tường thành bị quân tống cho triệt để đoạt lấy, ngay sau đó quân tống tiến vào trong thành. Chương 180, thật đưa nữ để cầu cùng một. Chương 180, thật đưa nữ để cầu cùng một. Tiêu Đột Nhiên Điệt cùng Tả Sĩ Cung vừa rời đi trai cùng, liền ngựa không dừng vó trở lại Yên Kinh thành. Vào thành về sau, bọn hắn cũng không nói hoài tới nghỉ ngơi, liền vội vàng vào cung bẩm đấu. Nhìn thấy Gia Luật Diên Hy quân thần về sau, tại quân tống trong quân doanh đợi nhiều ngày Tiêu Đột Nhiên Điệt mở miệng câu nói đầu tiên là: quân tống bày trận tựa như đồng tường, công kích như bồ lôi, cử chỉ đồng dạng còn cánh tay khu chỉ, công thủ hô ứng tựa như nối đuôi nhau nguyên. Làm ra lập tức thi hành tuyệt không lười biếng, xông pha khói lửa đục không sợ chết. Giao sát đụng vào nhau lúc, tiếng la giết rung khắp bần tiêu, phương trận vững chắc như sơn nhạc, hổ làng chi sư, đúng như triều dân một rửa, thế không thể đỡ. Dừng một chút, Tiêu Đột Nhiên Điệt còn nói: quân tống còn có đông đảo lợi khí, thần thí cung, doanh thiên lôi, hổ tuần tháo, túi thuốc nổ, bất luận giao chiến vẫn là công thành đều không hướng bất lợi. Trước đây mấy thành đều không ngăn cản hai canh giờ liền bị hắn công phá, có thể thấy được chút ít. Đó lấy Tiêu Đột Nhiên Điệt tổng kết nói: quân tống không thể địch vậy, ta Đại Liêu thế như lui trứng. Tiêu Đột Nhiên Điệt cái này một lời nói để ra luận Diên Hy quân thần cảm thấy chấn kinh. Tiêu Phụng Tiên ở một bên phụ họa: quân tống chi thế đích xác hùng thịnh, không thể tùy tiện ngăn cản, thích hợp nhanh chóng cho phép chi, không thể chậm. Ngược lại là Tả Sĩ Cung cái này hắn nhi khuyên ra luận Diên Hy quân thần nghĩ lại nói: tống chủ yêu cầu bao năm qua tiền cống hàng năm mới có thể đảm nghị hòa sự tình, hắn mức sao mà khổng lồ, ta Đại Liêu ha có thể tận cho chi? Cái này chừng 100 năm, dựa vào Triệu Tống Vương triều cho tiền cống hàng năm, Liêu quốc quốc khố phong phú, quý tộc sinh hoạt xa hoa lãng phí. Không nói người khác, chỉ nói vừa mới qua đời Liêu đạo tông Gia Luật Hồng Cơ. Hắn tại vị lúc nhiều lần tiến hành nên đưa Phật cốt, cơm tăng, kiến tạo Phật tự chờ hoạt động, lớn khang 4 năm liền cơm tăng đạt 36 bản nhiều. Hắn còn rộng xây chùa miếu, tường hồi nhà thạch kinh tiếp tục khắc cùng khiết đan dấu điều tạo cũng tại hắn đảm nhiệm bên trong hoàn thành. Những hoạt động này cần đại lượng nhân lực, vật lực cùng tài lực. Nếu là không có Triệu Tống Vương triều mỗi năm tiền cống, hàng tháng triều bái cho tiền cống hàng năm, hắn có thể làm được nhiều như vậy phí chuyển tiền? Bây giờ Triệu Vũ muốn đem nhiều tiền như vậy cho phải đi về, cái này có thể phiền phức. 2.000 vạn hai bạc, 3.000 vạn hai lụa, để bọn hắn thế nào trả, lấy gì trả? Gia Luật Diên Hy hỏi phải đem hắn lưu tại nơi này Tiêu Thường Ca, Gia Luật Hòa Lỗ Hoát chờ chủ chiến phái, tống chủ yêu cầu kết sổ tiền cống hàng năm, lấy gì ứng đối? Cái này tiền cống hàng năm vốn chính là Liêu quốc thừa dịp chính mình thế lớn hoặc là chiếm cư ưu thế lúc đe dọa Triệu Tống Vương triều. Bây giờ tình thế nguy chuyển, Triệu Tống Vương triều thế lớn, không là đem bọn hắn tất cả đều vây ở một thành bên trong, yêu cầu nhiều năm như vậy bị bọn hắn bắt chẹt tiền lụa, có ma bệnh sao? Không có ma bệnh. Cho phép ngươi Liêu quốc làm lần đầu tiên, liền khen người nhà Triệu Tống Vương triều làm 15. Huống chi, Triệu Tống Vương triều hiện tại vẫn chỉ là muốn về tiền của mình lụa. Việc này liền xem như đánh tới chân trời đi, cũng không thể nói Triệu Vũ vô lễ. Lại thêm, Tiêu Thường Ca, Gia Luật Hòa Lỗ Hoát chờ chủ chiến phái hiện tại cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Cho nên, Tiêu Thường Ca, Gia Luật Hòa Lỗ Hoát chờ chủ chiến phái tất cả đều trầm mặc không nói. Tiêu Phụng Tiên đối Tiêu Đột Nhiên Điệt nói tới tin tưởng không nghi ngờ, hắn nói: nay quân tống đã binh lâm thành hạ, mà ta thành nội quân coi giữ không đủ, chỉ có nghị hòa mới có thể bảo đảm xã tắc giang sơn, không bằng đáp ứng trước bọn hắn, chỉ là số lượng quá lớn, nhưng cân nhắc đáp ứng cho kim 100 vạn lượng, bạc 200 vạn lượng, lụa như bạc số lượng. Tiêu Phụng Tiên đề nghị rất đúng Gia Luật Diên Hy tâm tư, mấu chốt Gia Luật Diên Hy không muốn cũng không dám mạo hiểm chống cự, hắn chỉ muốn bảo trụ xã tắc giang sơn, bảo vệ hắn nhóm khiết đang thiên hạ, cho nên hắn gật gật đầu biểu thị tán thành Tiêu Phụng Tiên nói tới. Lúc này Tiêu Phụng Tiên nhắc nhở Gia Luật Diên Hy: tống dùng còn bị triều ta giam, thích hợp nhanh mời ra Trần An, lấy hóa giải hai nhà thù hận. Gia Luật Diên Hy trong lòng lộn bột một tiếng, hắn cuối cùng nhớ tới cái kia dám ở ngay trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi Lâm sư. Gia Luật Diên Hy vội nói: nhanh mời Lâm đại sứ. Tiêu Thường Ca ở một bên nhắc nhở: vậy hạ chính là một nước chi chủ, há có thể thấy tận mắt Lâm sư cái này cuồng vọng hạng người. Đi qua Tiêu Thường Ca nhắc nhở, vốn là e ngại Lâm sư Gia Luật Diên Hy, vừa vặn liền sườn núi xuống lửa, để Tiêu Phụng Tiên thay thế hắn đi Trần An Lâm sư bọn người. Tiêu Phụng Tiên xuống dưới về sau, Gia Luật Diên Hy hỏi Tiêu Thường Ca: Gia Luật Hòa Lỗ Hoát chờ, nhưng còn có cách khác. Lúc này, liền cả Tiêu Thường Ca đều không thể không nói, không có gì có thể thế nhưng, chỉ có thể trước bị khúc cầu toàn, mà đối đãi biệt quân. Tuyển chọn cùng Triệu Vũ nghị hòa, liền mang ý nghĩa triều đình nhất định phải trả giá nặng nề tài sản đại giới. Đối việc này, Gia Luật Diên Hy quân thần trong lòng rất rõ ràng. Tại đại thần Tiêu Tam Bảo nô theo đề nghị, Gia Luật Diên Hy quyết định dẫn đầu bất an bất mặc, hắn hạ chiếu nói, bởi vì quân Tống xâm lấn, từ hôm nay trở đi, hắn muốn tránh chính điện, giảm thường thiện. Bên kia, Tiêu Phụng Tiên lại tặng lễ, còn nói lời hữu ích, lại chịu nhận lỗi, mới nói Phục Lâm sư bọn người tại ngày mai mang theo sứ nhà Liêu trở về diện thánh. Không nghĩ, đêm đó quân Tống liền đối Yên Kinh thành khởi xướng công kích mãnh liệt. Quân Tống mãnh liệt công thành, bọn hắn lấy đầu hàng Triệu Tống Vương triều người Liêu xung làm tiên phong. Những này người Liêu vì mạng sống, liều mạng hướng trên tường thành bắn tên. Bọn hắn tiến phát như mưa, bắn vào thành trên vách, như là con nhím lông đồng dạng. Quân Tống lại dùng cự nỏ xe, sang nỏ, hổ tôn tháo, máy ném đá, thần tí cung chờ hành kích thành vách tường. Lớn như cối xay đạn pháo thỉnh thoảng rơi vào trên thành, không ít lâu thuẫn bị phá hủy. Kia thế xe nỏ cùng sang nỏ sử dụng tiễn lấy một vị cán, miếng sắt vì linh, danh xưng một thương ba kiếm tiễn. Loại này tiễn trên thực tế là một chi mang linh hương, mâu, lực phá hoại rất mạnh. Sang nỏ lại có thể bắn ra đạp cọc tiễn làm cho thành hàng đứng tại đắp đất trên tường thành, người công thành có thể mượn lấy leo lên trèo lên thành. Hổ tôn pháo uy lực mặc dù không lớn, nhưng phát xạ tất cả đều là tán gậy, đối giáp trụ không được đầy đủ người Liêu rất có lực sát thương. Đáng sợ nhất chính là túi thuốc nổ. Kia đen xì, chiếu nặng trong bao, ẩn giấu đủ để dung chuyển tường thành, sẽ rách phòng ngự lực lượng kinh khủng. Mỗi khi một tiếng đinh thai nhức góc vang lên ầm ầm, đương theo lấy quần quần khói đặc cùng băng khắp nơi đá vụn, tường thành nào đó một chỗ liền sẽ xuất hiện vết rách, thậm chí hô sâu, nếu như không phải Yên Kinh thành đủ kiên cố, sớm đã bị vênh sợ. Không có người hoài nghi, nói không chính xác cái nào đó thời khắc, liền sẽ có một đoạn tường thành ầm vang sụp đổ, sau đó giống như là thủy triều quân Tống liền sẽ giết tiến đến, huyết tẩy Yên Kinh thành. Cái này dọa đến Liêu quân một khắc cũng không dám thư giãn, bọn hắn liều mạng chống cự quân Tống công kích. Mà quân Tống tướng sĩ cũng thừa dịp dạng này thế công, kêu gào, chen chúc giết tới thành lâu, ý đồ ở đây sinh tử khe hở ở giữa xé mở một đầu thông hướng con đường thắng lợi. Ngay tại Yên Kinh tường thành đến cực hạn, Liêu quân sắp tuyệt vọng thời khắc, thường đông. Thủ vệ Yên Kinh trong thành Liêu quân vui đến phát khóc. Tương phản, trước đó chiếm hết ưu thế quân Tống thì thất vọng không thôi. Đêm tối hắc ám hoàn cảnh làm công mới cung cấp tự nhiên nhiệm hộ, công vương có thể lợi dụng bóng đêm ẩn giấu hành động, lặng lẽ tiếp cận địch quân trận địa, giảm xuống bị phát hiện xác suất, đặt thành tập kích hiệu quả. Đêm tối sẽ còn cho thủ mới mang đến trên tâm lý bất an cùng sợ hãi, gia tăng hắn áp lực tâm lý, ảnh hưởng hắn phán đoán cùng năng lực phản ứng. Đồng thời, công mới từ một nơi bí mật gần đó càng có tâm lý ưu thế, càng có can đảm lớn mật hành động. Mặt khác, đêm tối bình thường là thủ mới tính cảnh giác tương đối khá thấp thời điểm, công mới tuyển chọn vào lúc này phát động tiến công, có thể xáo trộn thủ mới thường ngày phòng ngự tiết tấu, dùng thủ mới tại trong lúc bối rối khó mà tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Mà ban ngày tia sáng sung túc, thủ phương có thể rõ ràng quan sát được công mới hành động, kịp thời phát hiện công mới phe tấn công hướng, binh lực bố trí các loại tình huống, từ đó có tính nhắm vào tiến hành phòng ngự bố trí, hữu hiệu tổ chức hỏa lực tiến hành phản kích. Chương 180, thật đưa nữ để cầu cùng 2, chương 180, thật đưa nữ để cầu cùng 2, còn có, đại đa số vũ khí trang bị tại ban ngày sử dụng hiệu quả càng tốt hơn, thủ phương có thể tốt hơn lợi dụng các loại quan sát thiết bị, hỏa lực trang bị các loại, phát huy hắn lớn nhất hiệu năng. Ban ngày cũng dễ dàng cho thủ mới đều đơn vị tác chiến ở giữa tiến hành câu thông, hiệp đồng cùng phối hợp, có thể chuẩn xác hơn chấp hành phòng ngự nhiệm vụ, tương hỗ chi viện cùng phối hợp tác chiến, hình thành tương đối chặt chẽ phòng ngự hệ thống. Tóm lại, bởi vì hướng đông, Yên Kinh thành nguy cơ tạm thời giải trừ. Nhưng ai cũng biết, đây chỉ là tạm thời. Quân Tống thế công quá hung mãnh, chỉ cần lại tiến vào đêm tối, Yên Kinh thành 89 phần 10 liền sẽ bị công phá. Đây cơ hồ đã thành Yên Kinh trong thành người chung nhận thức. Không chỉ Yên Kinh trong thành người, quân Tống cũng đổi một nhóm người tiếp tục công thành. Chỉ bất quá, quân Tống tại ban ngày lúc công thành, đồng thời không có ban đêm như vậy hung mãnh, bọn hắn chỉ là phòng ngừa Liêu quân phá hư hào cầu, chữa trị bị quân Tống công xấu tường thành, rõ ràng là chuẩn bị đem trước chiến quả bảo lưu cho tới hôm nay ban đêm, sau đó tiếp tục tiến đánh Yên Kinh thành. Đối việc này, gia luật Diên Hy tổ chức hội nghị khẩn cấp. Xe lên, đã bị gia luật Diên Hy thăng làm Bắc viện su mật sứ Tiêu Phụng Tiên ngự khí nghiêm túc nói, tuyệt đối không thể để quân Tống lại công thành, nếu không ta Yên Kinh thành tất phá, như vậy lúc, vậy hạ nguy rồi, ta Đại Liêu nguy rồi, trong thành trên dưới hoặc đều bị quân Tống chỗ thấy, nay đã đến ta Đại Liêu sinh tử tồn vong lúc. Lúc này, không có người phản đối Tiêu Phụng Tiên nói tới, bọn hắn cũng đều nhìn ra, hiện tại Liêu quốc thật rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, không nói vong quốc, nhưng bọn hắn cái này một thành nhiều người nửa muốn trở thành thịt cá trên tấc gỗ. Gia luật Diên Hy rất sợ hãi hỏi, như thế nào mới có thể bảo toàn ta Đại Liêu? Thấy người khác đều không nói lời nào, Tiêu Phụng Tiên nói, chỉ có nghị hòa. Đây thật ra là tất cả mọi người biết một con đường, vấn đề là, quân Tống cũng đã gần đánh vỡ Yên Kinh thành, chỉ cần thành phá, muốn cái gì, quân Tống đều có thể tự thân lấy, cần gì cởi quần đánh giám, dưới loại tình huống này, lại cùng Liêu quốc nghị hòa, vẽ đợi thêm chuyện. Gia luật Diên Hy hỏi, Tống chủ nếu không nguyện cùng, vì đó thế nhưng. Tiêu Phụng Tiên nói, thần gặp qua Tống chủ, không phải bạo ngược người, chỉ cần ta Đại Liêu biểu thị ra thành ý, nhiều đưa vàng bạc tơ lụa, mỹ nhân, nói lại sáng, cùng Tây Hạ kết minh, xuất binh uy hiếp Nam Triều, chính là bệ hạ nhận người mê hoặc, không phải thành ý, có thể bảo toàn ta Đại Liêu tông miếu xa tắc. Tiêu Phụng Tiên lời vừa nói ra, Tiêu Thường Ca, Gia luật Hòa Lỗ Bát chờ chủ chiến phái sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó coi. Bọn hắn cảm thấy, Tiêu Phụng Tiên đây là đang ngấm ngầm hại người bọn hắn. Gia luật Diên Hy cũng nhìn về phía Tiêu Thường Ca, Gia luật Hòa Lỗ Bát chờ chủ chiến phái, giống như đang nói, nếu không phải là các ngươi lầm chớm, ta Đại Liêu làm sao đến mức như thế? Tiêu Thường Ca, Gia luật Hòa Lỗ Bát chờ chủ chiến phái thực sự là không phản bắt được. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, quân Tống lợi hại như vậy, lại có lẽ theo thành mà thủ bộ này chiến pháp, cũng không thích hợp bọn hắn người hồ, bọn hắn hẳn là dùng hết tổ tông lưu lại giã chiến chi pháp cùng quân Tống giao chiến, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, đứng ở thế bất bại. Gia Luật Diên Hy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Phụng Tiên, tình chân ý thiết nói, toàn bộ nhờ Ái Khanh hòa giải. Tiêu Phụng Tiên cúi đầu trên mặt đất, này thần tử bản phận. Sau đó, Tiêu Phụng Tiên chủ trương, lập tức hướng toàn thành quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ nói rõ lợi hại quan hệ, hướng bọn hắn mượn vàng bạc tơ lụa, càng nhiều càng tốt, mặt khác tranh thủ thời gian chuẩn bị cho Triệu Vũ 300 vị các tộc mỹ nhân, nhớ kỹ nhất định phải là xử nữ, còn không thể là hán tộc, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Thế thế, mặc dù Tiêu Thường Ca, Gia Luật Hòa Lỗ Hoát chờ chủ chiến phái không có nhìn, nhưng cũng không có khác có thể bảo toàn yên kinh thành biện pháp bọn hắn, cũng chỉ có thể là buông xuôi bỏ mặc, bọn hắn nghi thầm, tạm thời bị khúc cầu toàn cũng tốt, chờ ta tứ phương cần vương chi sư tụ tập dưới thành về sau, lại làm tiến một bước dự định. Sau đó, Tiêu Phụng Tiên lại một thân một mình đi gặp Gia Luật Diên Hy, nói, bệ hạ còn cần bỏ được một người. Gia Luật Diên Hy hỏi, người nào? Tiêu Phụng Tiên đung dung nói, Văn Phi. Gia Luật Diên Hy giật mình. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Phụng Tiên vậy mà muốn để hắn đem Tiêu Sát Sát đưa cho Triệu Vũ cầu hòa. Gia Luật Diên Hy nhớ tới hắn cùng Tiêu Sát Sát quá khứ, trong lòng dâng lên một tia không bỏ. Là, Gia Luật Diên Hy hận Tiêu Sát Sát để hắn rơi xuống tình cảnh như thế. Có thể hắn dù sao đã từng thật sâu yêu Tiêu Sát Sát. Cái này khiến hắn đem Tiêu Sát Sát chắp tay tặng cho Triệu Vũ, hắn cái này trong lòng khó tránh khỏi một nẻo. Còn nữa, làm một hoàng đế, đem nữ nhân của mình đưa cho khác hoàng đế, vẫn là tại dạng này tình thế bên dưới, do mặt mũi hắn cũng không qua được. Mấu chốt, Tiêu Sát Sát trong bụng còn có con của hắn. Cho nên, Gia Luật Diên Hy rất do dự nói, không phải như thế không thể. Kỳ thật cũng không phải như thế không thể, nhưng Tiêu Phụng Tiên đã sớm muốn diệt trừ Tiêu Sát Sát cái này huynh muội bọn họ to lớn uy hiếp, bây giờ lại là cơ hội trời cho, hắn đương nhiên phải cố gắng một chút, cho nên hắn nói, nếu không cho Tống chủ bằng giao, Tống chủ lấy như thế nào nguyên do bỏ qua ta Đại Liêu? Gia Luật Diên Hy lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn nghĩ cũng phải, nếu như không cho Triệu Vũ tìm xong bậc thang, coi như Triệu Vũ hữu tâm bỏ qua hắn, cũng không có lấy cớ. Nghĩ nghĩ, Gia Luật Diên Hy hỏi, lấy nàng người thay thế chi có thể hay không? Tiêu Phụng Tiên lắc đầu, hồ thấy cô hạ người gặp qua Văn Phi, như Tống chủ biết được ta Đại Liêu lừa hắn, tất nhiên phát lôi đỉnh chi nộ, đến lúc đó, Gia Luật Diên Hy biết, đế vương giận dữ, thây 500 vạn, cũng không thể đem Triệu Vũ chọc giận. Do dự mãi, Gia Luật Diên Hy hỏi, đưa Văn Phi đầu lâu có thể hay không? Kỳ thật, dạng này cũng đã đạt thành Tiêu Phụng Tiên mục đích, mà lại đưa Tiêu Sát Sát đầu người, là ổn thỏa nhất, tránh khỏi Tiêu Sát Sát không chết, lại làm ra chuyện gì tới. Có thể đưa Tiêu Sát Sát đầu người, Tiêu Phụng Tiên là hài lòng, nhưng hắn không biết Triệu Vũ có thể hay không hài lòng. Dù sao, từ góc độ của một người đàn ông đến xem, khẳng định càng muốn hơn một cái còn sống mỹ nhân, nhất là địch nhân nữ nhân, mà không phải một viên băng lãnh đầu người. Mà lại, Tiêu Sát Sát đã từng thế nhưng là có Liêu quốc đệ nhất mỹ nhân danh xưng, còn sống nàng, khẳng định so chết nàng, càng có thể tiêu trừ Triệu Vũ lửa giận. Mấu chốt, bọn hắn Liêu quốc đưa đi một nữ nhân đầu lâu, vừa muốn đem liên hợp Tây Hạ khiêu khích Triệu Tống Vương chịu trách nhiệm từ chối đến không còn một mảnh, thuần túy là mơ mộng hão huyền, mà muốn là Tiêu Sát Sát chủ động gánh chịu đây hết thảy, bao nhiêu có thể tốt một chút, cũng càng có thể biểu hiện ra bọn hắn cầu hòa thành ý căn cứ vào đây. Tiêu Phụng Tiên lắc đầu. Gia Luật Diên Hy đổi vị trí suy nghĩ, nếu như là hắn mang binh vây quanh Đông Kinh Biện Lương Thành, hắn cũng càng hy vọng được đến Triệu Vũ phi tần, lấy hiển lộ rõ ràng võ công của hắn, mà không phải một viên người có cũng như không đầu. Dù sao, chiến thắng địch nhân, đoạt hắn sở hữu, thấy hắn thân nhân rơi lệ, nạp thê nữ mới là cuộc sống số một vui. Bởi vậy, Gia Luật Diên Hy cảm thấy, Tiêu Phụng Tiên nói tới, không có vấn đề. Cần phải làm quyết định như vậy, đối Gia Luật Diên Hy tới nói, vẫn còn có chút do dự. Thấy Gia Luật Diên Hy hạ quyết định không được quyết tâm, Tiêu Phụng Tiên ở một bên khuyên nhủ, bệ hạ vì một nước gì tiếp một phụ nhân. Lại Văn Phi tính tình vô cùng liệt, lại yêu sát bệ hạ, tất nhiên sẽ không chịu đủ, chắc chắn lúc việc nơi này, bản thân chấm dứt, lấy toàn bệ hạ thanh danh. Gia Luật Diên Hy cảm thấy, đây quả thật là giống như là Tiêu Sát Sát tác phong. Trọng yếu nhất chính là, việc đã đến nước này, Gia Luật Diên Hy cũng là thật không có những biện pháp khác. Cho nên, cuối cùng Gia Luật Diên Hy điểm một quỷ hẳn kia cao quý đầu lâu. Chương 181, Văn Phi cũng không muốn trong thành thân nhân xảy ra chuyện thôi. Chương 181, Văn Phi cũng không muốn trong thành thân nhân xảy ra chuyện thôi. Tiêu Đoạt Lý lại thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, Gia Luật Diên Hy lại muốn đem Tiêu Sát Sát đưa cho Triệu Vũ xử trí. Là, Tiêu Sát Sát người này cường thế một chút, nói nhiều một chút, luôn nghĩ đem Gia Luật Diên Hy cải tạo đến càng tốt hơn, tổng hy vọng Liêu quốc có thể trung hưng, có nhúng tay Liêu quốc triều chính hiểm nghi. Có thể Tiêu Sát Sát sở dĩ như thế, cũng là bởi vì Gia Luật Diên Hy bất tranh khí, nếu không, nàng một nữ nhân, tại sao phải thao những này tâm? Nói tới nói lui, còn không phải bởi vì Gia Luật Diên Hy đăng cơ về sau, Liêu quốc chính trị càng thêm mục nát, nội bộ càng là mâu thuẫn trung điệp, Gia Luật Diên Hy chưa thể khai thác hữu hiệu biện pháp tới chỉnh đốn lại trị, cải cách tệ nạn, dẫn đến Liêu quốc triều đình trên dưới càng thêm trương khí mù mịt, quốc lực dần dần suy vi. Mấu chốt, Gia Luật Diên Hy trầm mê ở du liệp, uống rượu làm vui chờ hoạt động, không để ý tới triều chính, hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực cùng tài lực, tăng thêm bách tính đánh bác, tiến một bước kích thích mâu thuẫn xã hội. Mà đối ngoại, đối mặt Triệu Tống Vương triều trung hưng, Gia Luật Diên Hy không có cho đầy đủ coi trọng, cũng không có chế định ra hợp lý sách lược ứng đối, tạo thành Triệu Vũ ngự giá thân trinh. Mà lại, đối mặt trên quân sự thất bại, Gia Luật Diên Hy không thể có chỗ hiệu quả tổ chức quân đội tiến hành chống cự, cũng không quen dùng người, dẫn đến Liêu quân trên chiến trường liên tục bại lui, cuối cùng bọn hắn bị quân Tống cho vây khốn tại Yên Kinh trong thành. Gia Luật Diên Hy đủ loại hành vi dẫn đến Liêu triều tại hắn thống trị thời kỳ cấp tốc hướng đi suy bại, nếu như không nắm chặt thời gian sửa đổi qua mất, hắn có khả năng sẽ trở thành bởi vì tự thân khuyết điểm mà dẫn đến quốc gia hủy diệt quân chủ chí nhất. Tiêu Sát Sát chính là bởi vì nhìn ra điều này, yêu chi sâu, trách chi cắt, mới tổng đối Gia Luật Diên Hy tận tâm chỉ bảo. Không nghĩ, kết quả là Tiêu Sát Sát một phen khổ tâm, không chỉ có không có thể thay đổi biến ra luật Diên Hy, không thể cứu vớt Liêu Triều, ngược lại đem chính nàng cho dự vào. Mấu chốt, Tiêu Sát Sát trong bụng còn có một đứa bé. Cái này ra luật Diên Hy còn có thể đem Tiêu Sát Sát đưa cho Triệu Vũ, để Tiêu Sát Sát chống đỡ khiêu khích Triệu Tống Vương Triều trách nhiệm, ra luật Diên Hy còn có thể cứu sao? Tiêu Đoạt Lý lại đột nhiên có một loại thọ tử hồ bi cảm giác, nàng nhịn không được suy nghĩ, đưa Văn Phi có thể sống tạm, vậy hạ liền đưa Văn Phi, như đưa hoàng hậu có thể sống tạm, vậy hạ sẽ hay không đem ta cùng nhau đưa cho Tống chủ. Nhìn ra tỷ tỷ cảm xúc không cao, Tiêu Quý Ca giúp đỡ ra luật Diên Hy nói chuyện nói, vậy hạ cũng không nghĩ như thế, thực là quân Tống binh lâm thành hạ, lại phá thành sắp đến, mới không thể không bị khuất Văn Phi. Tiêu Đoạt Lý lại nghĩ cũng phải, nếu như không phải tình thế nguy cấp như vậy, ra luật Diên Hy chính là lại không tốt, cũng quả quyết sẽ không làm ra đưa nữ loại sự tình này a. Tiêu Đoạt Lý lại thở dài một tiếng, ai, đã ngươi như thế lý giải bệ hạ, liền cùng ta cùng nhau đi thấy Văn Phi, khuyên nàng lấy đại cục làm trọng a. Tiêu Quý Ca kỳ thật cũng không muốn đi thấy Tiêu Sát Sát, đây cũng không phải nói Tiêu Sát Sát nhi tử là con của nàng hoàng vị lớn nhất đối thủ cạnh tranh, càng không phải là nói Tiêu Sát Sát sở dĩ rơi xuống dạng này hạ chẳng là anh của nàng Tiêu Phụng Tiên một tay thúc đẩy. Thực sự là Tiêu Quý Ca là người khoan hậu, một lần nàng ban ngày ngủ trưa hầu cận nhập cướp lông trồn, nàng phát giác không nói không rằng dạng này nàng mặc dù có thể hiểu được gia luật Diên Hy, nhưng nàng là thật không muốn nhìn thấy Tiêu Sát Sát rơi xuống thảm đạm như vậy hạ chẳng. Có thể việc đã đến nước này, dù sao cũng phải có người đi khuyên Tiêu Sát Sát phối hợp, nếu không Tiêu Sát Sát trong cơn tức giận có khả năng sẽ xấu Liêu Quốc đại sự, mà Tiêu Đoạt Lý lại là một cái lạnh nhạt cái gì đều thờ ơ tính tình, Tiêu sư cổ thân thể lại không tốt, không có cách, việc này chỉ có thể nàng tới trên đỉnh, cứ việc nàng cũng không am hiểu loại sự tình này. Để Tiêu Đoạt Lý lại cùng Tiêu Quý Ca thật bất ngờ chính là, các nàng đến Tiêu Sát Sát nơi ở lúc, Tiêu Sát Sát cũng mặc kệ nàng mới một tuổi nhiều nhi tử gia luật ngao lưu bắt đến cùng có thể hay không nghe hiểu được, đều đang cho hắn bên trên bài học cuối cùng, ngày khác con ta nếu có vinh đăng đại bảo ngày, đương dám hôm nay chi họa. Từ bỏ ảnh hưởng chính trị, quảng nạp trung ngôn, đối nội chỉnh đốn lại trị, khinh giao mà phú, đối ngoại xem xét thời thế, lệ binh mặt ngựa. Nay liên kinh giới thành, tống sư tinh kỳ tế nhật, mà ta trong thành người Liêu như đợi làm thịt cứu non, này đều quân chủ không làm mà đến tận đây. Còn ta không được hiệu ngươi cha chi hồ đồ, vứt bỏ tổ tông cơ nghiệp như giày rách, uống tràn điển săn, tổn hại xâm phạm biên giới, gây nên sơn hà tan nát, lê dân treo ngược, chính mình phi tần đều bảo hộ không ngừng. Nhưng thiên đạo luân hồi, thương suy có định số. Như con ta không thể xoay chuyển tình thế tại đã cũng, đỡ lầu cao sắp đổ. Thả ngươi chỗ tuyệt cảnh, cũng không thể mất đế vương khí khái, bán vợ cầu đinh, khiến người chỗ chớ chẽn. Tiêu Sát Sát mắt đau khổ trong lòng đích, nước mắt rơi như mưa, tiếng như hàn tuyển. Tiêu Đoạt Lý lại cùng Tiêu Quý Ca đứng ở ngoài cửa, nghe thấy Tiêu Sát Sát lời nói này, tinh thần chán nản. Tiêu Đoạt Lý lại càng là lã chã chứ khóc, duy thán tiên đạo vô thường, Tiêu Sát Sát một lòng trung can, cuối cùng giao nước chảy. Chờ Tiêu Sát Sát giao phó xong con của mình, Tiêu Đoạt Lý lại cùng Tiêu Quý Ca mới đi tiến đến. Do dự mãi, Tiêu Quý Ca nói, Văn Phi chớ có oán hận bệ hạ, thực là cùng đường mặt lộ, bệ hạ không thể không. Tiêu Sát Sát nhàn nhạt đánh gãy Tiêu Quý Ca lời nói, hai vị tỷ tỷ không cần khuyên bảo, chết sống có số, giàu có nhờ trời, huống hồ ta một tuổi trẻ nữ tử, đi Nam Triều chưa chắc sẽ chết, chỉ là đáng bệ hạ, hoặc sẽ bởi vậy gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Tiêu Đoạt Lý lại cùng Tiêu Quý Ca cảm giác Tiêu Sát Sát nói đúng nói nhảm. Nói câu không dễ nghe, nếu như Tiêu Sát Sát thật có ý nghĩ như vậy, nàng liền sẽ không nói ra, mà là hẳn là đem khí lực tất cả đều dùng tại lấy lòng Triệu Vũ bên trên. Cũng chính bởi vì Tiêu Sát Sát nói ra lời ấy, mới càng nói rõ nàng hẳn là sẽ không như thế làm. Cái này khiến Tiêu Quý Ca đưa nàng nguyên lai muốn nói Văn Phi cũng không muốn trong thành thân nhân xảy ra chuyện tôi để mà khuyên Tiêu Sát Sát lấy đại cục làm trọng lời nói, lại nuốt trở về, bởi vì không có cái này cần thiết, Tiêu Sát Sát hẳn là sẽ lấy đại cục làm trọng. Tiêu Quý Ca yên lặng nhìn xem Tiêu Sát Sát cái này đáng buồn lại khả kính nữ nhân. Tiêu Sát Sát không thích Tiêu Quý Ca ánh mắt, nàng hờn dỗi nói, các ngươi không cần như thế nhìn ta, nếu ta đi không thể thay đổi Tống chủ diệt Liêu ý nghĩ, Tống chủ chắc chắn đánh vỡ thành Nam Kinh, như vậy lúc thì bội ta ba người hoặc sẽ tại Tống chủ nơi đó tiếp tục làm tỷ bội cũng còn chưa biết. Tiêu Sát Sát lời vừa nói ra, Tiêu Đoạt Lý lại tâm chính là nhấc lên. Mặc dù nàng biết Tiêu Sát Sát nói đúng nói nhảm, nhưng nàng lại ẩn ẩn cảm giác đây cũng không phải là không thể nào. Tiêu Sát Sát phát tiết đồng dạng nói không ít nói nhảm về sau, Tiêu Phụng Tiên phái người tới thúc giục Tiêu Sát Sát nhanh lên khởi hành, bọn hắn không có thời gian. Cái này muốn là đem thời gian kéo tới ban đêm, kia yên kinh trong thành người Liêu coi như cơ hội gì đều không có. Tiêu Sát Sát không hóa trang cũng không thay quần áo, càng không lấy chính mình thứ đồ vật, cứ như vậy vốn mặt hướng lên trời theo sát tới thúc giục nàng người đi. Vừa ra đến trước cửa, Tiêu Sát Sát cũng không quay đầu lại nói với Tiêu Đoạt Lý lại, lần này đi ta sẽ đem hết toàn lực thuyết phục Tống chủ, vì ta đại Liêu hòa giải, lấy toàn ta khiết đan tông miếu xã tác, mong rằng hoàng hậu xem ở ta như thế không biết liêm sỉ bên trên, chiếu cố tốt con ta. Thấy Tiêu Sát Sát tức giận thì tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép về chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng nàng vẫn là rất hiểu lấy đại cục làm trọng, Tiêu Đoạt Lý lại đã lòng chua xót lại vì Tiêu Sát Sát cảm thấy không đáng, nàng nhịn không được nghĩ thầm, bệ hạ như thế lợi người, ngươi lại còn như thế ngu trùng, thật là một cái nữ nhân ngu ngốc. Tiêu Đoạt Lý lại chóp mũi chua chua, nước mắt mơ hồ ánh mắt, nàng bận bịu cúi đầu xuống, rất trịnh trọng nói, ta sẽ xem hắn như mình ra. Có Tiêu Đoạt Lý lại hứa hẹn, Tiêu Sát Sát tựa như khẳng khái phó nghĩa đồng dạng, đi ra tập cung, tiến đến cùng gia luật Diên Hy quân thần cho Triệu Vũ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra 300 mỹ nhân tụ hợp. Không bao lâu, Tiêu Phụng Tiên liền dẫn Tiêu Đột Nhiên Điệt cùng Liêu Quốc Hán thần Lưu Ngạn Tông đi cùng Tống Dùng Lâm sư bọn người tiến đến trai cung cầu kiến Triệu Vũ. Một đoàn người chưa tới giữa trưa liền đi tới trai cung. Có thể chờ bọn hắn đến trai cung, mới biết được, đêm qua tự mình ở tiền tuyến đốc chiến Triệu Vũ, đang ngủ. Tiêu Phụng Tiên bọn người nào dám quấy rầy Triệu Vũ đi ngủ, bọn hắn chỉ có thể lo lắng chờ lấy Triệu Vũ rời giường. Tiêu Sát Sát cùng 300 tên các tộc mỹ thiếu nữ cũng đều đang nóng nảy chờ đợi lấy các nàng kết cục cùng vận mệnh. Còn tốt, mặc dù một đêm không ngủ, có thể Triệu Vũ đến cùng không có một giấc liền ngủ đến ban đêm. Đại khái giờ thân, Triệu Vũ cuối cùng rời giường. Biết được Triệu Vũ rời giường, Tiêu Phụng Tiên vội vàng cầu kiến Triệu Vũ. Không nghĩ, Triệu Vũ nhưng không có lập tức thấy Tiêu Phụng Tiên bọn người, mà là trước vừa ăn cơm, bên cạnh tiếp kiến Tằng Bố, Hàn Trung Ngạn, Tô Triệt, Thái Biện, Triệu Lương Tự, Lý Sử Ôn bọn người. Bọn hắn vừa đến, liền hướng Triệu Vũ bẩm báo, nói Liêu Quốc đem Lâm Sư bọn hắn đám kia sứ thần trả lại cho, mà lại từ buổi sáng bắt đầu, người Liêu ngay tại hướng trai cung đưa vàng bạc tơ lụa, hết hạn cho tới bây giờ, đã vận tới gần 30 vạn lượng kim, 50 vạn lượng bạc, mười mấy vạn thất biểu gấm, trước mắt vẫn còn tiếp tục hướng trai cung đưa. Mặt khác, Liêu Quốc còn đem ra luật Diên Hy Văn Phi Tiêu Sát Sát cùng 300 tên các tộc mỹ thiếu nữ đưa tới, muốn bằng này cùng Triệu Tống Vương Triều nghị hòa. Triệu Vũ khẽ giật mình, hỏi: "Gia luật Diên Hy vì sao đem Tiêu Sát Sát đưa tới rồi?" Tằng Bố đáp: "Tiêu Xu mật sứ nói, đều Văn Phi cho là Liêu Hạ hai nước chính là môi hở răng lạnh quan hệ, hai triều chỉ có liên hợp cùng một chỗ mới có thể tương hỗ bảo toàn, mê hoặc Liêu chủ cùng Tây Hạ kết minh, lại mê hoặc Liêu chủ gả cho tôn thất nữ gia luật Nam Tiên đi Tây Hạ đương hoàng hậu, còn mê hoặc Liêu chủ xuất binh trợ giúp Tây Hạ chống cự ta đại tông tiến đánh, chính là phá hư hai nước hòa ước kẻ cầm đầu, nay đem Văn Phi đưa tới tạ tội." Thấy sự đáo lâm đầu gia luật Diên Hy quân thần vậy mà vô sỉ đem trách nhiệm tất cả đều từ chối cho Tiêu Sát Sát, Triệu Vũ trong lòng tự đủ, cái này Tiêu Sát Sát thật đúng là một vị tài mạo song toàn, yêu quốc yêu dân nhưng lại vận mệnh bi thảm nữ tử, chỉ tiếc, ngươi dụng tâm lương khổ không chỉ có sẽ không bị gia luật Diên Hy tiếp nhận, ngược lại sẽ dùng gia luật Diên Hy rất là phẫn nộ, cuối cùng ngươi sẽ bị gia luật Diên Hy ban chết không nói, con của ngươi cũng sẽ bị gia luật Diên Hy ban chết. Tiêu Sát Sát tài tình cùng lo nước chi tâm, khiến Triệu Vũ tha thiết, hắn đối tặng bốn bọn người nói, để Văn Phi cùng kia 300 thiếu nữ đi hậu cùng tìm Trương Hoàng Phi, Lý Hoàng Phi. Chính trị chính là nam nhân sự tình, cần gì làm khó nữ nhân. Tăng Bố bọn người sao có thể nhìn không ra Triệu Vũ thương hương tiếc ngọc rồi. Còn nữa nói, ai nhìn không ra, Tiêu Sát Sát chỉ là một bậc thang, một cái gia luật Diên Hy hạ thấp tư thái bậc thang. Trên thực tế, nàng chẳng qua là một cái dâu dịa khí tử thôi. Hiện tại vấn đề là, Triệu Vũ muốn hay không đi gia luật Diên Hy quân thần cho Triệu Vũ trải tốt cái này bậc thang. Về phần Triệu Vũ muốn hay không Tiêu Sát Sát, đây chỉ là việc nhỏ. Ở đây cái mấu chốt, Tăng Bố bọn người cũng không đoái hoài tới chút chuyện nhỏ này. Hàn Trung Ngạn xông cửa ra vào liếc mắt ra hiệu, cửa ra vào Lữ Di Hạo liền lĩnh hội đi xử lý Tiêu Sát Sát cùng kia 300 tên các tộc thiếu nữ sự tình. Lữ Di Hạo sau khi đi, Tằng Bố bái nói, nay Liêu Quốc quân thần đã sợ, Quách Đô thống nguyện lập xuống quân lệnh trạng, tối nay tất phá Yên Kinh thành, không biết bệ hạ ý như thế nào. Tằng Bố, Thái Biện bọn người một mực hy vọng quân tống có thể đánh vỡ Yên Kinh thành, trước giải quyết hết Yên Kinh trong thành Liêu quân, miễn cho bọn hắn cùng tương lai chắc chắn đến Liêu Quốc viện quân nội ứng ngoại hợp, cho bọn hắn tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn sơ bộ mục tiêu chiến lược. Nếu như chiến đấu kế tiếp thuận lợi, bọn hắn hy vọng Triệu Vũ có thể xuất lĩnh bọn hắn thu hồi Yên Vân 16 châu. Mà Hàn Trung Ngạn, Tô Triệt bọn người lại cho rằng, bọn hắn một khi quân Tống công phá Yên Kinh thành, cơ hội chẳng khác nào là triệt để cùng Liêu Quốc khai chiến, cùng lúc trước Triệu Tống Vương triều chế định kiểm chế Liêu quân lấy thu hồi Tây Hạ làm chủ mục tiêu chiến lược lẫn nhau vi phạm, làm không tốt sẽ để cho Triệu Tống Vương triều lâm vào hai tuyến tác chiến địa phương nguy hiểm. Kỳ thật, Triệu Vũ đã sớm định ra, bọn hắn trận chiến này mục tiêu chiến lược là lấy đánh gấp rút cùng, trước không thu phục Yên Vân 16 châu, không cho Liêu Quốc đập nồi dìm thuyền cơ hội. Nhưng vấn đề là, quân Tống một đường này đánh tới, đánh cũng quá thuận lợi, cái này khiến Tằng Bố, Thái Biện chờ chủ chiến phái, trong lòng không khỏi mặc cỏ. Nhất là Tằng Bố. Kỳ thật Tằng Bố vẫn luôn là một cái người rất chững chạc, hắn cho tới bây giờ đều không có giống Trương Đôn như vậy cấp tiến qua. Nhưng lần này khác biệt, mắt thấy Triệu Tống Vương triều có thu hồi Yên Vân 16 châu cơ hội, Tằng Bố nhịn không được động tâm. Tằng Bố cho tới nay mộng tưởng đều là làm bên trên tể tướng. Có thể Tằng Bố cách tể tướng chi vị lại từ đầu đến cuối đều chỉ kém một bước. Cái này khiến Tằng Bố rất không cam tâm. Muốn vẫn luôn không có cơ hội như vậy, cũng liền thôi. Nhưng nếu là Trương Đôn thu hồi không được Tây Hạ, mà hắn có thể phụ trợ Triệu Vũ thu hồi Triệu Tống Vương triều từ kiến quốc ban đầu liền muốn thu hồi lại vẫn luôn không thể thu hồi Yên Vân 16 châu, vậy hắn công lao nhất định sẽ cao hơn Trương Đôn. Thậm chí có thể nói, coi như Trương Đôn có thể thu phục Tây Hạ, cũng không có hắn phụ trợ Triệu Vũ thu hồi Yên Vân 16 châu công lao lớn. Bởi vì, Yên Vân 16 châu đối với Triệu Tống Vương triều tới nói, thực sự là quá trọng yếu, có mảnh này bình chướng, Triệu Tống Vương triều liền rốt cuộc không cần lo lắng chính mình sẽ trở thành người hồ hậu hoa viên. Không nói qua Trương chút nào, Yên Vân 16 châu là Triệu Tống Vương triều người lớn nhất chấp nhiệm, không có cái thứ hai. Ban đầu vì thu hồi Yên Vân 16 châu, Triệu Không Giận cố ý lấy ra phong xuân kho, mà Tống Thần Tông trước khi lâm trung càng là lưu lại di chiếu có thể phục yên sơn người, dù khác họ cũng có thể phong vương. Theo Tằng Bố, chỉ cần hắn có thể phụ trợ Triệu Vũ thu hồi Yên Vân 16 châu, thể tướng chi vị khẳng định sẽ rơi xuống trên tay hắn. Cũng chính bởi vì vậy, tại thu hồi Yên Vân 16 châu chuyện này bên trên, Tằng Bố trở nên phi thường cấp tiến. Trên thực tế, trở nên cấp tiến người không chỉ Tằng Bố một người, có rất nhiều người, nhất là quân đội người, thấy Triệu Tống Vương triều tiến quân thuận lợi như vậy, mà hy vọng Triệu Vũ có thể thay đổi mục tiêu chiến lược, đem thu hồi Yên Vân 16 châu cùng Bình Loan doanh 3 châu xem như mục tiêu chiến lược, bọn hắn cũng may trong quá trình này lập một chút chiến công, thăng quan phát tài. Đương nhiên, cũng có Hàn Trung Ngạn, Tô Triệt bọn hắn những này bảo thủ người, một mực tại khuyên Triệu Vũ vững vàng làm việc. Trước đó Triệu Vũ vẫn luôn đang nghe Hàn Trung Ngạn, Tô Triệt bọn hắn, đồng thời không có thay đổi trước đó định tốt mục tiêu chiến lược. Có thể tối hôm qua, kém một chút, quân Tống liền công phá Yên Kinh thành. Cái này khiến Tằng Bố bọn người không khỏi lại nhìn thấy cải biến Triệu Vũ tâm ý hy vọng, cho nên Tằng Bố bọn hắn mới đến truy vấn Triệu Vũ. Mà Hàn Trung Ngạn sợ Triệu Vũ bị Tằng Bố bọn hắn cho thuyết phục, cũng đứng dậy, nhắc nhở Triệu Vũ, "Vậy hạ nghĩ lại, nếu đem Yên Kinh thành đánh xuống, sắp mở cung không có tiến bay đầu, ta đại tống hoặc sẽ lấy một địch hai vậy, lâm vào bị động." Chương 182, Triệu Vũ lao mưu cùng sâu tính, 1, chương 182, Triệu Vũ lao mưu cùng sâu tính, 1. Lần này ngự giá thân chinh Bắc Thượng kiềm chế Liêu Quốc, không để Liêu Quốc can thiệp Triệu Tống Vương Triệu thu hồi Tây Hạ, tiến triển được so Triệu Vũ tưởng tượng được thuận lợi nhiều lắm. Từ xuất binh đến bây giờ, 20 ngày cũng chưa tới, quân Tống liền muốn công phá Yên Kinh thành. Cái này đổi ai, đều sẽ bị trước mắt thắng lợi che đậy hai mắt. Triệu Vũ cũng không ngoại lệ. Cũng may, Triệu Vũ biết đoạn lịch sử này, rõ ràng ai mới là chính mình chân chính họa lớn trong lòng. Người này có thể là trong lịch sử thông qua một hệ liệt cử động, dùng Tây Hạ tại chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao các phương diện đều lấy được rõ rệt phát triển, thôi động Tây Hạ hướng đi trung hưng lý cản thuận, có thể là trong lịch sử rất có sát thái chuyển kỳ lại ảnh hưởng sâu xa, có được phi phàm dũng khí cùng nhu lượng, chắc tuyệt chỉ huy quân sự tài năng, cao siêu chính trị trí tuệ, một tay thành lập Kim Quốc, gián nuốt voi diệt đi Liêu Quốc hoàn nhan A Cốt Đả, cũng có thể là trong lịch sử có được chắc tuyệt lãnh đạo tài năng cùng quân sự trí tuệ, nhạy cảm chiến lược ánh mắt cùng quả quyết quyết sách năng lực, thống nhất Mông Cổ các bộ, kết thúc trên thảo nguyên lâu dài phân liệt hôn chiến cục diện, xuất lĩnh Mông Cổ thiết kỵ quét ngang Âu Á đại lục, thành lập được khổng lồ Mông Cổ đế quốc thiết mục chân. Tuyệt đối không phải là hoang đường hồ đồ đến cực điểm, dùng người cực kém, có thể nói không hề chỗ thích hợp gia luật Diên Hy. Tại còn không có phát dục tốt khoảng thời gian này, Triệu Vũ càng hy vọng chính mình hàng xóm, mình địch nhân là gia luật Diên Hy, mà không phải Lý Cản Thuận, Hoàn Nhan A Cốt Đả, thiết mục chân, hoặc là khác trên thảo nguyên hảo kiệt. Triệu Vũ từ đầu đến cuối đều không quên, Triệu Tống Vương triều nội bộ hiện tại còn có một đống lớn vấn đề. Triệu Tống Vương triều sở dĩ có thể treo lên đánh Tây Hạ cùng Liêu Quốc, dùng chính là tiêu hao đại pháp, sát lại là nghiền ép trong nước dân chúng, đây nhất định giải không được, nếu như không nhanh chút kết thúc đây hết thảy, trong nước Tống Giang, Phương Lạp hàng người, tuyệt đối sẽ cầm vũ khí nổi dậy, hư hao sự thống trị của mình căn cơ. Đến lúc đó, Triệu Tống Vương triều liền sẽ mất khống chế, Triệu Vũ bởi vậy sẽ không để ý tới phương Bắc trên thảo nguyên quần hùng tranh giành, bởi như vậy, giữa bọn hắn thế tất sẽ quyết ra tới một cái Hoàn Nhan A Cốt Đả, một cái thiết mục chân, hoặc là một cái khác Triệu Vũ hoàn toàn không được giải thống nhất thảo nguyên vương giả. Sau đó xuôi nam cùng xuất lĩnh vấn đề trùng điệp Triệu Tống Vương triều chính mình nhất quyết thư hùng. Còn có, muốn là Triệu Vũ tiêu diệt gia luật Diên Hy thằng ngu này, Liêu Quốc trong thời gian ngắn cũng sẽ không diệt vong, vạn nhất Liêu Quốc thay đổi một cái gia luật đại thạch như thế anh minh hoàng đế đâu. Đến lúc đó, Liêu Quốc khẳng định lại bởi vì Triệu Vũ xử lý gia luật Diên Hy, cướp đi đối Liêu Quốc cực kỳ trọng yếu Yên Vân 16 châu, mà cùng Triệu Tống Vương triều không chết không thôi cùng chết. Một khi Tống Liêu hai nước tiêu hao quá lớn, liền sẽ để Kim Quốc ngư ông đắc lợi, làm không tốt, liền sẽ trở lại tính khang sĩ nhục lịch sử vĩ tích. Cũng chính bởi vì rõ ràng đây hết thảy, Triệu Vũ không nhìn Tằng Bố bọn người cấp tiến ánh mắt, nhìn về phía Hàn Trung Ngạn, nói với hắn: "Hàn Ái Khanh, ngươi đi cùng sứ nhà Liêu Đàm, như Liêu chủ thất thời, đàm tốt, liền dạy tiền tuyến tướng sĩ trước đỉnh chỉ công thành, như Liêu chủ không biết thời thế, đêm nay liền công phá Yên Kinh thành." Mặc dù Triệu Vũ nói, đàm không tốt, mới công phá Yên Kinh thành, nhưng giống Tằng Bố bọn hắn những người thông minh này, đâu còn có thể nghe không rõ, Triệu Vũ đây là muốn dừng bước ở đây, không muốn công phá Yên Kinh thành, càng không muốn một lần hành động thu hồi Yên Vân 16 châu, mà là tiếp tục duy trì chiến lược định lực, vẫn là muốn lấy trước thu hồi Tây Hạ làm chủ. Tối đa cũng chính là nhiều cùng Liêu Quốc yêu cầu một chút chiến tranh bồi thường cái gì. Đối việc này, Tằng Bố chờ phái cấp tiến thất vọng không thôi. Mà Hàn Trung Ngạn, Tô Triệt chờ phái bảo thủ tâm thì là để xuống. Hàn Trung Ngạn, Tô Triệt bọn người lớn tiếng nói, bệ hạ thánh minh, đem những người khác đuổi đi về sau, Triệu Vũ chỉ đem Hàn Trung Ngạn cùng Triệu Lương tự lưu lại, đối bọn hắn mặt thụ tùy cơ hành động, khiến cho Liêu chủ ra khỏi thành nghị hòa. Trước muốn ngựa, lại muốn binh khí. Triệu Vũ ý tứ là, hiện tại gia luật Diên Hy quân thần đã mọc cánh khó thoát, nhưng là cũng vẫn tồn tại một chút thai hoàng ẩm. Thành nội còn có đại lượng ngựa cùng vũ khí, tuy thời có thể tổ chức tác chiến, mà lại nếu như gia luật Diên Hy quân thần chó cùng rất dậu, hoàn toàn có thể ỷ vào kỵ binh tính cơ động cùng lực trùng kích giết ra Yên Kinh thành. Mặt khác, ngoài thành cũng lúc nào cũng có thể xuất hiện cần vương binh mã tới trước cứu viện Yên Kinh thành. Triệu Vũ muốn tiêu trừ những này hai hoàng ẩm, dùng gia luật Diên Hy quân thần không có lực phản kháng chút nào, ngoan ngoãn bị chính mình lấy máu. Nghe qua Triệu Vũ bàn giao, Hàn Trung Ngạn cùng Triệu Lương tự chấn kinh Triệu Vũ lao mưu cùng sâu tính. Giờ khắc này, Hàn Trung Ngạn cùng Triệu Lương tự mới nhìn minh bạch, bất luận là Tằng Bố chờ phái cấp tiến, hay là bọn hắn những này phái bảo thủ, tất cả đều so Triệu Vũ kém xa, Triệu Vũ mới thật sự là cao thủ. Về phần gia luật Diên Hy, liền càng không khả năng là Triệu Vũ đối thủ. Tại quân sự, chính trị cùng ngoại giao nhiều tầng đọ sức bên trong, Triệu Vũ từ đầu đến cuối tại treo lên đánh gia luật Diên Hy. Hàn Trung Ngạn cùng Triệu Lương tự vô cùng may mắn, bọn hắn hoàng đế là Triệu Vũ, mà không phải gia luật Diên Hy, nếu không hiện tại bị tội nhưng chính là bọn hắn. Giao phó xong Hàn Trung Ngạn cùng Triệu Lương tự, Triệu Vũ đem Lâm Sư gọi tới, đối với hắn lần này đi sứ, cho khẳng định, lại cho ngợi khen. Sau đó liền để hắn cùng Hàn Trung Ngạn cùng Triệu Lương tự cùng nhau đi cùng Tiêu Phụng Tiên chờ sứ nhà Liêu đàm phán. Ngay tại Triệu Vũ cùng chính mình một đám đại thần định sách lúc, Tiêu Phụng Tiên bọn người lo lắng chờ đợi, nhất là bọn hắn trông thấy mặt trời càng ngày càng hướng lặn về phía tây về sau. Lúc này Tiêu Phụng Tiên bọn người giống như kiến bò trên chảo nóng, ánh mắt của bọn hắn đang nóng nảy cùng bất an trung tần phồn giao thoa. Quân Tống tinh kỳ bay phất phới, kia mỗi một mặt cờ sĩ đều giống như tại tuyên cáo Liêu quốc tận thế sắp xảy ra. Bốn phía quân Tống đội ngũ tuần tra như dệt, thiết giáp âm vang, bộ pháp chỉnh tề, mỗi một bước đều đạp ở Tiêu Phụng Tiên bọn người trong lòng, để bọn hắn tâm tư càng thêm khó mà bình phục. Mấu chốt, Tiên Kinh thành thế cục như là một viên treo ở thiên quân phía trên trọng truy, lúc nào cũng có thể hạ xuống, đập nát trong lòng bọn họ một tia hy vọng cuối cùng. Không bao lâu, Lữ Di Hạ phụng mệnh tới an trí Tiêu Sát Sát cùng kia 300 tên các tộc mỹ thiếu nữ. Tiêu Sát Sát không nghĩ tới, Triệu Vũ thấy cũng không thấy nàng một mặt, hỏi cũng không hỏi nàng một câu, liền ăn tươi nuốt sống đồng dạng đưa nàng cùng gia luật Diên Hy quân thần đưa cho Triệu Vũ 300 cái đồ chơi một khối thu nhập chính mình hậu cung. Cái này khiến Tiêu Sát Sát trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có bị khinh thị quất đủ, lại có đối vị chi mệnh bận sợ hãi. Nàng từng là Đại Liêu hoàng đế ba phi chí nhất, thân phận tôn quý, bây giờ lại như là phổ thông đồ chơi đồng dạng bị Triệu Vũ tùy ý xử trí, loại này chênh lệch để nàng cơ hồ ngạt thở. Lữ Di Hạo mặt không thay đổi tuyên đọc Triệu Vũ ý chỉ, trong mắt không có chút nào đồng tình. Hắn ra hiệu thủ hạ người đem Tiêu Sát Sát cùng những cái kia thiếu nữ mang đi, giống như các nàng chỉ là dâu riêng nhân vật. Tiêu Sát Sát cắn chặt môi dưới, cố gắng không để cho mình nước mắt rơi hạ. Nàng biết, giờ phút này mềm yếu sẽ chỉ làm chính mình càng thêm không chịu nổi. Tiêu Sát Sát cũng không có cái lộn, vừa đến, nàng không phải là người như thế. Thứ hai, hiện tại gia luật Diên Hy quân thần cùng cả tòa Yên Kinh trong thành người đều là Triệu Vũ thịt cá trên tất gỗ, trong đó cũng bao quát con của nàng, thân nhân của nàng, nàng nào dám làm cản Dương Oai, chọc giận Triệu Vũ, để Triệu Vũ giết sạch những người này. Cuối cùng, Tiêu Sát Sát chỉ có thể cùng kia 300 tên các tộc mỹ thiếu nữ một khối, ngoan ngoan tiến vào Triệu Vũ hậu cung. Để Tiêu Sát Sát chật vật chính là, đối mặt tình huống như vậy, Tiêu Phụng Tiên trời liêu có người, nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng những nữ nhân này một chút. Rất hiển nhiên, Tiêu Phụng Tiên bọn người cũng đem Tiêu Sát Sát cùng cái này 300 tên các tộc mỹ thiếu nữ xem như dâu ria lễ vật, không đáng bọn hắn nhìn thẳng vào cùng thương hại. Chương 182, Triệu Vũ Lao Mưu cùng sâu tính, 2, chương 182, Triệu Vũ Lao Mưu cùng sâu tính, 2, Tiêu Sát Sát nhịn không được suy nghĩ, chính là bởi vì ta Đại Liêu đều là các ngươi vô năng lại vô tình hạng người, mới rơi vào hôm nay sơn hà này tan nát thê thảm hoàn cảnh, chúng ta sau này thân như lục bình, cũng đều bái ngươi trở hôn quân gian thần bản tạo. Tiêu Sát Sát trong lòng bi vẫn đan sen, nhưng cũng minh bạch, giờ phút này đoán trách không làm nên chuyện gì. Nàng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận phần này từ nước mất nhà tan mang đến vô tận cốt đủ. Tiêu Sát Sát cùng 300 tên các tộc mỹ thiếu nữ đi theo Lữ Di Hạo đi về sau, Tiêu Phụng Tiên chờ sứ nhà Liêu lại chờ một hồi, mới rốt cục tại mặt trời lặn phía tây trước đó đợi đến Hàn Trung Ngạn, Triệu Lương Tự cùng Lâm Sư. Hàn Trung Ngạn ba người đem Tiêu Phụng Tiên, Tiêu Bột Điệt, Lưu Ngạn Tông mang đến một đỉnh trong lều vải. Ở đây, Triệu Lương Tự đầu tiên cho Tiêu Phụng Tiên ba người giới thiệu một chút Hàn Trung Ngạn. Biết được Hàn Trung Ngạn là Triệu Tống Vương Triệu xếp hạng trước ba tế chấp, Tiêu Phụng Tiên cũng không để ý thân phận của hắn kỳ thật cùng Hàn Trung Ngạn không sai biệt lắm, mà chủ động cho Hàn Trung Ngạn thi cái lễ, tiếp lấy xu định nói, lệnh tôn vì lẫn nhau 10 năm, phụ tá 3 triệu, lâm đại sự, quyết lớn nghị, buông xuống thân chính hốt, bất động thanh sắc, xử trí thiên hạ tại Thái Sơn Chi An, có thể nói xã tắc chi thần. Hổ phụ không quyền tử, liệu Hàn tướng công hẳn là đại tống lương đống, có thể đóng đô cả khôn, vì người hai ta hướng chung sống hòa bình tái tạo căn cơ, mong rằng Hàn tướng công có thể nhớ tới thương sinh, thúc đẩy việc này. Tiêu Phụng Tiên lời còn chưa dứt, Hàn Trung Ngạn đột nhiên đưa tay đánh gãy, đầu ngón tay gõ đánh bàn trà phát ra tiếng vang trầm trầm. Lời khách sáo Tiêu Su mật sự không nên nói nữa, người ta đều biết, nếu chúng ta không cách nào đạt thành chung nhận thức, chỉ đợi trời tối, đại quân ta chắc chắn sẽ tiếp tục công thành. Như vậy lúc Tiên Kinh thành tất phá không thể nghi ngờ, thời nay đã không nhiều, có cái gì trọng yếu sự tình, Tiêu Su mật sự còn mời cấp bách nói, chớ có sai lầm. Hàn Trung Ngạn lời vừa nói ra, Lưu Ngạn Tông liền ý thức được, Hàn Trung Ngạn khẳng định là một cái cực kỳ khó chơi đàm phán đối thủ, nếu không, hắn cũng không thể vừa lên đến, liền dùng tình thế ép Tiêu Phụng Tiên. Bất quá, cùng lúc đó, Hàn Trung Ngạn cũng thả ra một cái tín hiệu, đó chính là bọn hắn có cơ hội thông qua đàm phán bảo toàn Yên Kinh thành. Lưu Ngạn Tông là đại hương nguyện bình người, hắn biên tổ phanh vì đường triều lô long tiết độ sứ, thạch kính đường hướng Liêu quốc cắt nhường U Vân 16 châu, Lưu Thị Lục đại làm Liêu quốc quan, lần lượt đảm nhiệm tể tướng. Lưu Ngạn Tông phụ thân Lưu Tiêu bây giờ quan đến Trung Kinh Lưu thủ. Lưu Ngạn Tông trạc tiến sĩ ất khoa, một thân phi thường có năng lực. Trong lịch sử Lưu Ngạn Tông tại Liêu quốc lúc liền bởi vì tài học nhận trọng dụng, tại Liêu Thiên Tổ đế đào vong, gia luật bóp bên trong tự lập trở phức tạp trong cục thế nhậm chức. Quy hàng Kim triều về sau, hắn bị Kim triều bày mưu tính kế, hiệp trợ Hoàn Nhan Tông Hàn Tiến đánh Bắc Tống lúc có nhiều hòa sách, còn viết xuống 10 loại tiến công sách lược, đối Kim triều chế định quân sự chiến lược cùng chính trị quyết sách có trọng yếu ảnh hưởng, trợ giúp Kim triều thành công chế tạo Tĩnh Khang xỉ đục, diệt vong Bắc Tống. Kim sử đánh giá Lưu Ngạn Tông tại quân lữ chi rảnh, trị quan chính, phỉ dân sự, nghề nông tích cốc, bên trong cung cấp kinh sư, bên ngoài cho chuyển lương, tại quản lý địa phương chính vụ, phát triển phương diện kinh tế có nhất định năng lực cùng cống hiến, vì Kim triều vững chắc thống trị cung cấp duy trì. Trong lịch sử Lưu Ngạn Tông lịch sĩ Liêu Kim 2 triệu, có thể tại phức tạp chính trị hoàn cảnh bên trong sinh tồn đồng phát vung tác dụng trọng yếu, cuối cùng thậm chí lây Hán Nhi thân phận trà trộn vào Kim Quốc Diễn Khánh công thần bên trong, nói rõ hắn có nhất định chính trị ánh mắt cùng năng lực ứng biến, hiểu được xem xét thời thế, vì chính mình tiền đồ cùng gia tộc vận mệnh cân nhắc. Tổng thể mà nói, Lưu Ngạn Tông tại Liêu Kim giao thế thời kỳ lịch sử, bằng vào tự thân mới có thể vì Kim triều quật khởi cùng phát triển lập xuống chiến công hiển hách, tại chính trị, quân sự cùng kinh tế các phương diện đều có nhất định hành động, tuyệt đối là một cái khó chơi nhân vật. Tiếp thu được Hàn Trung Ngạn thả ra tín hiệu về sau, Lưu Ngạn Tông lập tức cho Tiêu Phụng Tiên liếc mắt ra hiệu, muốn nói cho Tiêu Phụng Tiên, ổn định, tuyệt đối đừng bị Hàn Trung Ngạn cho hù dọa. Không nghĩ, Tiêu Phụng Tiên nhìn cũng chưa từng nhìn Lưu Ngạn Tông một chút, hắn bội nói, trước khi đến, nhà ta bệ hạ đã có nói rõ, chỉ cần ngưng chiến, hết thể dễ thương lượng. Thấy Tiêu Phụng Tiên vừa lên tới liền đem ngọn nguồn cho giao, Lưu Ngạn Tông trong lòng chính là trầm xuống. Hắn biết, Hàn Trung Ngạn bọn người nhất định sẽ sư tử há mồm. Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Phụng Tiên nói như vậy, Hàn Trung Ngạn lập tức liền nói, đã tiêu su mật sử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng liền không che giấu, chiều ta điều kiện từ đầu đến cuối bị biến, ngươi hướng như muốn nghị hòa, chỉ cần làm đến hai chuyện là được, một, đem chiều ta cho quý triều tiền cống hàng năm cả gốc lẫn lãi trả lại, hai, mời quý triều hoàng đế ra khỏi thành, cùng ta hướng hoàng đế ở trước mặt thương lượng hòa ước. Nếu ngươi hướng đáp ứng này hai sự tình, liền có thể bãi binh. Nghe thấy Hàn Trung Ngạn sách điều kiện, Lưu Ngạn Tông tâm đạo, xấu, người Tống đây là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu kế sách, như bệ hạ ra khỏi thành bị hắn chỗ chủ, không chỉ có yên kinh tài vật muốn bị hắn vơ vét, chỉ sợ mặt khác bốn kinh tài vật cũng đem khó đảm bảo. Lưu Ngạn Tông tranh thủ thời gian xông Tiêu Phụng Tiên lắc đầu, nhắc nhở Tiêu Phụng Tiên tuyệt không thể đáp ứng điều kiện như vậy. Tiêu Phụng Tiên mặc dù không có Lưu Ngạn Tông nghĩ đến sâu xa, nhưng hắn biết gia luật Diên Hy nhát gan nhu nhược, tuyệt đối không dám ở nơi này loại tình huống bên dưới thấy Triệu Vũ. Cho nên, Tiêu Phụng Tiên vội vàng biểu thị, tiền cống hàng năm tự nhiên hoàn trả, chỉ là dạy ta hướng hoàng đế bệ hạ ra khỏi thành nghị hòa một chuyện, còn mời giản xếp. Hàn Trung Ngạn nghe nói, lạnh nhạt nói, mời quý triều hoàng đế ra khỏi thành, chính là cùng ta hướng hoàng đế bệ hạ thương nghị đại sự, như từ chối, lấy gì biểu thị quý triều thành ý? Mặc dù Hàn Trung Ngạn lý do rất đầy đủ, có thể Tiêu Phụng Tiên chính là không đáp ứng để gia luật Diên Hy ra khỏi thành tới gặp Triệu Vũ. Thấy thế, Hàn Trung Ngạn nói, quý triều chỉ nói nguyện ý còn tiền cống hàng năm, mà một ngày nhiều nhất bất quá còn 1,2 triệu vàng bạc tơ lụa, mấy ngàn vạn vàng bạc tơ lụa nói ít phải trả hơn tháng. Như vậy lúc quý triều viện quân đã tới, quý triều lại đổi ý, nội ứng ngoại hợp, triều ta ha không bên trong ngươi hướng kế hòa bình. Trên thực tế, gia luật Diên Hy quân thần thật sự là tính toán như vậy. Mà lại, Hàn Trung Ngạn nói đến bảo thủ, hiện tại là vừa mới bắt đầu, gia luật Diên Hy quân thần gấp gáp biểu hiện, tiên kinh trong thành quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ lo lắng quân tống tới thành, mới có thể thống khoái như vậy hướng ngoại vận vàng bạc tơ lụa, chờ bọn hắn trên tay vàng bạc tơ lụa càng ngày càng ít, nguy cơ lại giải trừ, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy hướng ngoại vận vàng bạc tơ lụa, thậm chí có thể nói, tiên kinh trong thành có hay không cái này mấy ngàn vạn vàng bạc tơ lụa đều cũng còn chưa biết. Lại thêm, đến lúc đó trời cũng lạnh, ưu thế không chừng liền đến càng thích ứng giá lạnh thời tiết liêu quân một phương. Cho nên, đừng nói một tháng, chỉ sợ 2-3 tháng, cái này vàng bạc tơ lụa bọn hắn đều giao không đủ. Đây cũng là gia luật Diên Hy quân thần thống khoái như vậy liền đáp ứng còn tiền cống hàng năm nguyên nhân một trong. Không nghĩ, gia luật Diên Hy quân thần cho vặt, bị Hàn Trung Ngạn liếc mắt liền nhìn ra tới. Tiêu Phụng Tiên muốn rào biện, có thể Hàn Trung Ngạn cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem hắn, lại nhìn một chút lập tức liền muốn xuống núi mặt trời. Thấy thế, Tiêu Phụng Tiên cắn răng một cái, nói, chỉ cần không dạy triều ta hoàng đế bệ hạ ra khỏi thành, cái khác sự tình, triều ta đều có thể đáp ứng. Tiêu Phụng Tiên lời vừa nói ra, Lưu Ngạn Tông liền ám đạo, chúng kế vậy. Lúc này, một mực chờ lấy Tiêu Phụng Tiên lời này Hàn Trung Ngạn, chân tướng phơi bày, nếu như thế, quý triều lại cho ta hướng 20 vạn con ngựa à? Chương 183, rõ ràng có thể trực tiếp đoạn, lại còn nguyện ý cùng ngươi đàm. Chương 183, rõ ràng có thể trực tiếp đoạn, lại còn nguyện ý cùng ngươi đàm. 20 vạn con ngựa. Tiêu Phụng Tiên, Tiêu Bộc Điệt, Lưu Ngạn Tông con mắt kém chút không có trường ra ngoài. Là Liêu quốc là lập tức quốc gia, ngựa tại hắn quân sự, sản xuất cùng trong sinh hoạt đều chiếm cứ địa vị trọng yếu, phương Bắc thảo nguyên hoàn cảnh cũng vì người Liêu cung cấp sung túc số lượng cùng chất lượng chiến mã. Nói như vậy, không tính dân gian, vẹn vẹn Liêu quốc triều đình liền lâu dài có được hơn 100 vạn con ngựa. Bất quá, cái này hơn 100 vạn con ngựa cũng không tất cả đều là chiến mã. Từ quân đội phối trí đến xem, Liêu quốc trung tâm kỵ binh bên trong bị thất quân cùng thuộc san quân tổng cộng có 50 vạn con ngựa, cung phân quân ước chừng 33 vạn con ngựa, cung phân quân tổng 41 vạn người, mỗi chính quân một tên, ngựa ba tớt. Ngoài ra, địa phương bộ tộc quân đội cũng có được đại lượng ngựa. Nhưng đây là Liêu quân tổng quân bị, mà bị quân Tống vây ở Yên Kinh trong thành Liêu quân chỉ có hơn 10 vạn, tuy nói có không ít là Liêu quân chủ lực, giống bị thất quân, thuộc san quân, cung phân quân, nhưng trong đó cũng không ít bộ quân. Cái này sao có thể có 20 vạn con chiến mã? Nói câu không dễ nghe, nếu như Liêu quân thật có 20 vạn con chiến mã, gia luật Diên Hy quân thần cũng sẽ không bị vây ở Yên Kinh trong thành. Cho nên, Triệu Vũ quân thần cùng gia luật Diên Hy quân thần yêu cầu 20 vạn con chiến mã, thuần túy là làm khó, thậm chí là cố tình gây sự. Lưu Ngạn Tông phản ứng rất nhanh, hắn rất nhanh liền ý thức được, Triệu Vũ quân thần muốn chiến mã, là sợ trong thành người nhất là gia luật Diên Hy chạy, mà chỉ cần đem trong thành chiến mã cho lấy đi, gia luật Diên Hy cùng Yên Kinh trong thành người liền chắp cánh khó thoát. Mà nếu như đây thật là Triệu Vũ quân thần mục đích, như vậy 20 vạn con chiến mã cũng chỉ là số ảo, bọn hắn muốn nhưng thật ra là Yên Kinh trong thành sở hữu chiến mã. Lưu Ngạn Tông nghĩ thầm, đầu này tất nhiên không có thương lượng. Quả nhiên, Hàn Trung Ngạn dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói, quý triều trong quân kỵ binh chiếm đa số, chiến mã chi cần, không thể thắng kế, mọi người đều biết. Yên Kinh, quý triều bang chi su yếu, chính kinh võ bị đều hệ tại đây. Lại Yên Kinh thương tứ tụ tập, mua ban tấp nập, chính là nam bắc tụ hợp chi sông, chuyển thâu mậu rời, sử dụng ngựa xúc cũng băng. Phục có Liêu chủ quý tộc, tuần du tứ phương, Yên Kinh đã là hùng thành, xa giá dừng chân thời điểm, tùy tung ngựa, mênh mông như lưu. Nay chỉ là 20 vạn số lượng, quý triều nếu có tâm, tất nhiên có thể giao phó, quý triều như từ chối, tất nhiên không nghị hòa chi ý, nếu như thế, hai chúng ta hướng lại đi chiến chi. Thanh đã phá, một người một vật đều triều ta sở hữu. Nghe xong Hàn Trung Ngạn uy hiếp muốn đánh tiếp, Tiêu Phụng Tiên lập tức sợ ném chuột vỡ bình, hắn giọng thành khẩn nói, không phải triều ta không muốn cùng, thực là liền ngựa thổ cùng nhau tính đến, trong thành cũng khó được 20 vạn số lượng, mong rằng Hàn tướng công giàn xếp. Hàn Trung Ngạn cũng cảm giác Yên Kinh trong thành không có khả năng có nhiều như vậy ngựa, cho nên hắn trầm mặc một hồi, nói, dạng này, quý triều tại trong vòng 3 ngày đem trong thành ngựa cùng dê bỏ lạc là con lựa chờ đều giao ra, thiếu hụt số lượng, đợi quý triều viện quân đến lúc đó, lại cái khác giao phó. Tiêu Phụng Tiên còn muốn tranh giảng, Hàn Trung Ngạn không vui nói, thực không dám giấu giếm, triều ta tướng sĩ đều muốn phá Yên Kinh thành, bắt sống quý triều hoàng đế, lập xuống cái này bất thế chi công, thu được thăng thưởng, bởi vì triều ta hoàng đế bệ hạ yêu hai triều sinh linh, lại cảm niệm hai triều chung sống hòa bình trăm năm rất không dễ dàng, mới đối quý triều mở một mặt lưới, như quý triều không biết tốt xấu, ta cái này liền trở về khuyên ta hướng hoàng đế bệ hạ thu hồi ân điển. Đợi thành phá đi lúc, tự thân lấy chi, cần gì vẽ vời thêm chuyện. Hàn Trung Ngạn lời này cơ hồ chẳng khác nào đang nói, ta đại tống rõ ràng có thể trực tiếp đoạn, lại còn nguyện ý cùng ngươi Liêu Quốc đàm, khác mẹ hắn không biết tốt xấu. Hàn Trung Ngạn uy hiếp, để Tiêu Phụng Tiên một điểm tính tình đều không có. Không có cách, ai bảo Liêu quân ngăn không được quân Tống công thành, mà muốn là quân Tống công phá Yên Kinh thành, không chỉ có Yên Kinh trong thành hết thảy đều là Triệu Tống vương triều, Yên Kinh trong thành người còn phải đứng trước bị quân Tống đổ sát nguy hiểm. Tiêu Phụng Tiên nhìn một chút kia chỉ còn lại dư uy mặt trời, không thể không nói, việc này ta thay ta nhà hoàng đế bệ hạ đáp ứng, chỉ là không biết, cái này ngựa phải chăng tính tại tiền cống hàng năm bên trong, định giá bao nhiêu? Lưu Ngạn Tông nghe nói, tức đến muốn phun máu, tâm hắn nghĩ, nam triều thế lớn, há có thể hỏi do nó ý, tự nhiên ngầm thừa nhận đây là tại còn tiền cống hàng năm, đối đãi ta hướng viện quân đến lúc đó, đem này xem như còn tiền cống hàng năm tranh giảng, ngươi vừa hỏi như thế, cái này 20 vạn chiến mã chỉ sợ liền muốn bạch bạch cho nam triều. Lưu Ngạn Tông lại đoán đúng, Hàn Trung Ngạn nghe nói, bất động thanh sắc nói, ta đại quý triều hướng nhà ta hoàng đế xin chỉ thị, lấy 20 vạn con ngựa làm tiền cống hàng năm lợi tức, quý triều chỉ cần trả hết tiền cống hàng năm tiền vốn, hai triều liền có thể chính thức nghị hòa, như thế nào? Thấy Hàn Trung Ngạn nhẹ nhàng một câu, liền đem 20 vạn con ngựa xem như tiền cống hàng năm lợi tức, Tiêu Phụng Tiên lập tức liền mắt trợn tròn. Bình thường tới nói, phổ thông chiến mã giá cả tại mấy chục sâu đến trên trăm sâu ở giữa. Cái này muốn là tại Triệu Tống Vương triều cùng Liêu Quốc cùng Tây Hạ thời kỳ giằng co, bởi vì chiến mã khan hiếm, chất lượng tốt chiến mã giá cả cao hơn, có thậm chí có thể đạt tới mấy trăm sâu thậm chí hơn ngàn sâu. Tỷ như, Tống Thần Tông thời kỳ, từ Tây Bắc thành phố ngựa, thượng đẳng ngựa một tấc ước là 300 sâu tả hữu. Muốn là dựa theo 300 sâu một tấc tính, 20 vạn con chiến mã chính là 6000 vạn sâu. Bèn bèn cái này một hạng, liền không sai biệt lắm có thể trả lại thiếu Triệu Tống Vương triều tiền cống hàng năm. Đương nhiên, Yên Kinh trong thành khẳng định không có khả năng có 20 vạn con chiến mã, hắn chiến mã cũng không có khả năng tất cả đều là thượng đẳng ngựa, Liêu Quốc bán ngựa cũng khẳng định không có Triệu Tống Vương triều mua ngựa quý, dê bỏ lạc la con lựa chờ giá cả liền thấp hơn. Nhưng cho dù là dạng này, những này ít nhất cũng phải giá trị 1-2000 bạc triệu. Không nghĩ, giá trị nhiều tiền như vậy chiến mã, dê bỏ lạc la con lựa, vậy mà chỉ thành tiền cống hàng năm lợi tức. Tiêu Phụng Tiên muốn tranh luận, Hàn Trung Ngạn lại vượt lên trước một bước đem Tiêu Phụng Tiên lời nói cho phá hỏng. Hắn nói, triều ta dân gian vay mượn hơi thở tiền lãi suất thường vì mỗi tháng 2 phần, quý triều cho ta mượn hướng tuổi tiền, trưởng giả gần trăm năm, ngắn người năm hơn, đừng nói 2 phần lợi, liền chỉ tính quý triều 2 giảm lợi, 1 giảm lợi, cho dù đem quý triều toàn thưởng cho ta triều, cũng khó chống đỡ hắn hơi thở tiền, nay triều ta chỉ lấy quý triều chỉ là 20 vạn. Con ngựa làm hơi thở tiền, sao mà khoan hậu ư? Tiêu Phụng Tiên lại á khẩu không trả lời được. Ngươi để Tiêu Phụng Tiên nói thế nào, nói tiền này không phải chúng ta tiên tổ cùng các ngươi Triệu Tống Vương triều mượn, là chúng ta tiên tổ từ các ngươi Triệu Tống Vương triều cướp. Nếu như Tiêu Phụng Tiên thật như vậy nói, Hàn Trung Ngạn chỉ cần nói một câu, đã các ngươi Liêu Quốc có thể đoạn, vậy chúng ta Triệu Tống Vương triều cũng có thể đoạn, cái này liền triệt để đàm phán không thành. Đừng nói Tiêu Phụng Tiên, chính là Lưu Ngạn Tông đối việc này đều không thể phản bác. Không có cách, thực sự là Liêu Quốc trước đó cường đạo hành vi, đem bọn hắn những này hậu bối đường tất cả đều cho phá hỏng. Mấu chốt, đây cũng không phải là so khẩu tại thời điểm, tình thế bây giờ là, Triệu Tống Vương triều là giao tớt, Liêu Quốc là thịt cá, thế nào tranh? Thế nào biện? Để Tiêu Phụng Tiên bọn người bị đè nén chính là, cứ như vậy điều kiện, Hàn Trung Ngạn lại còn nói, ta trước đó tuyên bố, đây chỉ là ta phải vì quý triều hòa giải mục tiêu, về phần triều ta hoàng đế bệ hạ phải trang ân chuẩn, ta không làm bất luận cái gì cam đoan. Thấy thế, Tiêu Phụng Tiên còn phải nói tốt, còn mời Hàn tướng công tận lực vì triều ta hòa giải, triều ta định không quên Hàn tướng công đại ân đại đức. Ta hết sức ca. Hàn Trung Ngạn nói. Đón lấy, Hàn Trung Ngạn lại cùng Tiêu Phụng Tiên bọn người xác nhận một lần, quý triều tại trong một tháng trả hết triều ta tiền cống hàng năm, trong vòng 3 ngày lấy 20 vạn con ngựa làm tiền cống hàng năm lợi tức, như Yên Kinh trong thành ngựa không đủ, có thể trước lấy thành nội dê bỏ lạc là con lựa chờ mạo xương chi. Triệu Lương Tự ở một bên nói bổ sung, năm dê có thể chống đỡ một ngựa. Hàn Trung Ngạn gật gật đầu, tán thành Triệu Lương Tự bổ sung, nói tiếp, châu lạc la con lửa 1:1. Nếu đem Yên Kinh trong thành ngựa dê bỏ lạc la con lửa đều giao phó, còn có không đủ, nhưng đợi quý triều viện quân đến lúc đó, lại đi giao phó. Có gì dị nghị không? Lúc này, mặt trời đã lặn, quân Tống đã bắt đầu chuyển động. Tiêu Phụng Tiên nếu là không đáp ứng, quân Tống lập tức liền sẽ tiếp tục công thành, Yên Kinh thành phá, ngay tại tối nay. Rõ ràng đây hết thảy Tiêu Phụng Tiên, trầm trọng gật đầu, triều ta không dị nghị. Hàn Trung Ngạn lại quyết định một chút tỉ mỉ, nếu như thế, từ ngày mai, quý triều mỗi ngày hướng triều ta giao phó 50 vạn lượng kim, 100 vạn lượng bạc, 20 vạn sấp tơ lụa, sáng mai giờ thìn lên đem trong thành chiến mã đều giao nhận tại thông thiên cửa, trong vòng 3 ngày đem Yên Kinh trong thành ngựa dê bỏ lạc là con lửa đều tại thông thiên cửa giao phó. Yên Kinh trong thành. Từ khi Tiêu Phụng Tiên dẫn người đi nghị hòa về sau, trong thành người cũng không biết từ cái kia nghe nói việc này, bọn hắn không phân phiền hắn, lần lượt từ 4 phương 8 hướng tụ tập đến hoàng thành trước trên quảng trường. Mọi người dồn dập hướng trước cửa chen chúc, rộn rộn ràng ràng, chen vai thích cánh, ồn ào sôi sục không thôi, phân loạn không chừng. Gia Luật Diên Hy nghe nói việc này về sau, tại Tiêu Thường Ca, Gia Luật Hòa Lỗ bắt bọn người cùng đi, leo lên cửa thành lầu. Đối mặt trên quảng trường kêu loạn, đen nghịt đám người, Gia Luật Diên Hy hết nhìn đông tới nhìn tây không biết làm sao, Tiêu Thường Ca, Gia Luật Hòa Lỗ Hoát bọn người cũng đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, vô kế khả thi, hoảng loạn. Qua một hồi lâu, chờ Gia Luật thuần xuất quân giữ gìn tốt trật tự, Gia Luật Diên Hy mới dựa theo Tiêu Thường ca dạy, tay bị lan can, mặt hướng quảng trường, đối đám người lớn tiếng nói, sự thể đến tận đây, quân dân muốn thế nào? Có mưu người, là này hiến trận, chấm đương nghe theo. Như không có chỗ hiến, mời giáp cùng quân khí chờ tiền đến, đều bảo đảm giả trẻ. Bởi vậy không khó coi ra, Tiêu Thường ca, Gia Luật Hòa Lỗ Hoát đám người đã làm tốt chiến đấu trên đường phố tâm lý chuẩn bị. Tiên kinh trong thành dân chúng hướng Gia Luật Diên Hy hỏi rất nhiều vấn đề. Lúc này cũng không nói hoài tới quân thần lễ nghi, Gia Luật Diên Hy cùng Yên Kinh trong thành dân chúng ở giữa vấn đáp đều dùng người ta tương xứng. Đối với Yên Kinh trong thành dân chúng tới nói, bọn hắn lo lắng nhất chính là Gia Luật Diên Hy liều lĩnh xông ra Yên Kinh thành. Nếu thật là dạng này, quân Tống rất có thể sẽ tại công phá Yên Kinh thành về sau tiến hành đổ thành. Cho nên có người khóc nói, bệ hạ như mới ra thành thì sinh linh tận bị đổ thán, mong rằng bệ hạ yêu ta toàn thành bách tính. Nói những người này liền lên tiếng khóc lớn lên. Gia Luật Diên Hy thấy thế trong lòng cũng không dễ chịu, hắn lớn tiếng tuyên bố, quả nhân chính là một nước chi chủ, sao dám cách nơi này. Trên thực tế, Gia Luật Thuần từng biểu thị nguyện ý xuất lĩnh trong thành liều quân hộ vệ Gia Luật Diên Hy giết ra thành đi. Có thể Gia Luật Diên Hy sợ đau thương không có mắt làm bị thương chính mình, liền nói chờ Tiêu Phụng Tiên cùng Triệu Vũ quân thần nói qua lại nói, thực sự cùng đường mặt lộ tình huống dưới, lại cân nhắc muốn hay không đi đầu này tuyệt lộ. Về phần lưu lại xuất lĩnh trong thành dân chúng chiến đấu trên đường phố, kia là Gia Luật Diên Hy tuyệt đối sẽ không tuyển chọn con đường. Cho nên Gia Luật Diên Hy nói lời này thuần túy chính là đang gạt Yên Kinh trong thành dân chúng. Tiêu Thường ca, Gia Luật Hòa Lỗ Hoát bọn người cảm thấy Gia Luật Diên Hy nói không sai bị lắm, thế là hạ lệnh đem cất giữ tại kho binh khí bên trong đao thương cùng tiễn tất cả đều bật đến, cấp cho dân chúng, để dân chúng làm tốt chiến đấu trên đường phố chuẩn bị. Không nghĩ Yên Kinh trong thành dân chúng tại cầm tới những binh khí này về sau, rất nhiều người quay đầu liền ném. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là không ít Yên Kinh trong thành lưu manh vô lại tại cầm tới những binh khí này về sau bắt đầu giết người phóng hỏa. Cái này dẫn đến Yên Kinh thành nội cục diện cực kỳ hỗn loạn, thật nhiều địa khu bao quát một chút nha môn đều bị người phóng hỏa. Đại hỏa đem trong thành mấy ngàn ở giữa nhà dân tất cả đều thiêu hủy không bỏ sót. Khói đặc trong hỏa hoạn, Tiên Kinh trong thành người chạy trốn từ phía. Bọn hắn có từ thành đông hướng thành tây chạy, có từ thành tây hướng thành đông chạy. Trên đường gặp nhau, đều mờ mịt không biết nên trốn đi nơi nào. Hỗn loạn bên trong có không ít phụ tử làm mất, có không ít vợ chồng tẩu tán, thậm chí còn có cả nhà không chịu nổi cực khổ treo cổ tự tử mà chết. Không ít người liêu bên trong lưu manh vô lại, thừa thời điểm hỗn loạn, tứ cấp giật đoạn, không kiêng nể gì cả. Có chút người liêu bên trong lưu manh vô lại thậm chí ngụy trang thành quân tống, chuyên môn tập kích hào trạch. Đại lượng quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn đại hộ, phú thương, cự giả nhà, lọt vào xâm hại. Một chút công khanh sĩ phu, vì che giấu hắn thân phận, không thể không thay đổi vải bào thảo áo, trà trộn tại bách tính ở giữa. Một chút xuất thân từ cao quý nhà nữ tử, vì che giấu hắn diện mục, không thể không đem bùn đất bôi ở trên mặt, quần áo tả tơi, cùng loại ăn mày. Cũng có rất nhiều người liêu muốn tìm cơ hội chạy ra Yên Kinh thành. Bọn hắn dịu dàng dắt trẻ chạy, kết quả có không ít lão nhân cùng hài tử bị chèn chết hoặc dẫm chết. Bị vứt bỏ lão nhân cùng anh ấu thi hài, ở trước cửa thành chồng chất cùng một chỗ, mười phần khủng bố. Không biết là sao truyền tới kêu gào thanh âm, càng là khiến người chỗ không đành lòng nghe thấy. Những tình huống này lần lượt truyền vào trong cung, Gia Luật Diên Hy biết được về sau, một phương diện khiến Gia Luật Thuần cấp tốc chấn áp kẻ phạm pháp, một phương diện làm lấy giết ra Yên Kinh thành chuẩn bị. Nói thật, Gia Luật Diên Hy cũng nghĩ qua đụng một cái giết ra Yên Kinh thành. Có thể ngoài thành mấy chục vạn quân Tống đem Yên Kinh thành vây nước tiết không thấu không nói, bọn hắn còn tại các trước cửa thành đảo vô số đầu hơn một trượng sâu chiến hào, lại thiết trí đại lượng sừng hiệu cùng từng gạt ngựa, phòng ngừa liêu quân tử trong thành chạy đi. Mấu chốt, quân Tống ma quân thời khắc chuẩn bị chặn giết dám can đảm từ Yên Kinh trong thành lao ra người liêu. Cái này người liêu muốn là từ trong thành giết ra ngoài, tuyệt đối sẽ trả giá cao thảm trọng. Gia Luật Diên Hy thật không dám tin tưởng, hắn chính là cái kia có thể thành công từ Yên Kinh trong thành giết ra ngoài may mắn. Đợi đến trời tối, quân Tống bắt đầu phun trào, khí giới công thành cũng bắt đầu động, tựa hồ lại muốn công thành. Hiện tại, Gia Luật Diên Hy quân thần đối mặt tình thế là, thành nội nhỏ loạn không ngừng, ngoài thành quân Tống chuẩn bị quy mô công thành, thủ thành tướng sĩ đối mặt quân Tống cường đại lực công kích tất cả cũng không có lòng tin. Gia Luật Diên Hy thật cảm giác hắn hiện tại đã cùng đường mặt lộ, nói không chính xác ngày mai liền sẽ trở thành Triệu Vũ tù nhân. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, quân Tống đột nhiên lại ngừng lại. Thế thế, Gia Luật Diên Hy quân thần đầu tiên là không hiểu, nhưng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, khẳng định là Tiêu Phụng Tiên bọn người cùng Triệu Vũ quân thần nghị hòa thành công. Gia Luật Diên Hy tranh thủ thời gian hạ chỉ, nhanh đi thông chi trong thành người, hai nước đã thông cùng, phàm tại thành Nam Kinh trong ngoài phóng hỏa giết người bắt cướp tài vật người, đem phân khiển tướng sĩ tiến đến giết chóc, nhìn cư dân ăn nghiệp như làm trái sự trạm. Tại Gia Luật Diên Hy quân thần lo lắng chờ đợi, ước chừng giờ dậu trước sau, Tiêu Phụng Tiên bọn người dơ cao lên một mặt hoàng kỳ, trên lá cờ viết hai nước thông cùng bốn chữ lớn, trở lại Yên Kinh thành. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phụng Tiên bọn người liền tới đến hoàng cung, sau đó nhập điện, hướng Gia Luật Diên Hy báo cáo bọn hắn cùng Hàn Trung Ngạn nói ra tới kết quả. Nghe xong, Gia Luật Diên Hy trong lòng rất mờ mịt. Hắn không biết nên không nên tiến vào Triệu Vũ cho hắn thiết kế tốt trong ấy.